Tả Kình Thương lại đột nhiên nghĩ tới, còn nhớ rõ những cái kia thi quái sao? Nếu như những cái kia trộm mộ đạo sĩ cũng là bị vây chết ở chỗ này, như vậy vì cái gì thi quái lại khả năng trở lại cửa vào địa phương? Thi quái là như thế nào trở về hay sao? Tả Kình Thương chân mày cau lại, chúng ta cùng thi quái bất đồng ở nơi nào? Chương 23, Lạc Đường, 3. Là thanh âm. Lão giả con mắt sáng ngời, những cái kia thi quái là dựa vào thanh âm đến hành động, chẳng lẽ nơi này có thanh âm gì, chúng ta tới nghe một chút xem. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, lập tức hai người không hề trao đổi, mà là nín hơi ngưng thần, hết sức nghe chung quanh, nhìn xem có thể nghe được thanh âm gì hay không. Thế nhưng mà tại hai người đình chỉ nói chuyện về sau, trong hắc ám thông đạo ngoại trừ như cũ tại lẳng lặng phóng xạ ánh huỳnh quang dạ minh châu, còn có bên thai hô hấp của hai người thanh âm, liền thanh âm gì đều nghe không được rồi. Lão giả nhữ mày đến, chẳng lẽ không phải tại đây? Tả Kình Thương suy đoán nói, cái này mê cung kiến tạo phức tạp như thế, lúc trước người thiết kế tuyệt đối không có khả năng không có cân nhắc đến thanh âm vấn đề. Cái này thanh âm vấn đề, rất có thể là ngoại giới tạo thành đấy. Tựu như cái con kia theo trong trộm động trốn tới con chuột đồng dạng, rất có thể là cùng loại với địa chấn tự nhiên biến hóa, chỗ mê cung này có nơi nào đó thông hướng ngoại giới. Cho nên cái thanh âm này, rất có thể là chỉ tại mê cung cái nào đó bộ vị mới có thể nghe được. Lão giả nhẹ gật đầu, cái dạng này xem ra, chúng ta vẫn phải tại nơi này mê cung xông vào một lần. Khá tốt đồ ăn còn đủ 70 ngày, thời gian lâu như vậy nên đã đủ rồi a. Tuy nhiên phán đoán như vậy, nhưng bất luận là lão giả hay vẫn là Tả Kình Thương, trong nội tâm đều có điểm không chắc. Nhưng tại tình huống không có những biện pháp khác, hai người còn tiếp tục dọc theo thông đạo đi tiếp, ý đồ tìm kiếm thanh âm trong phòng đoán. Mà ở trong mê cung thăm dò đồng thời, Tả Kình Thương mỗi tiến vào một cái thạch thất, cũng sẽ ở cửa vào thông đạo bên tay phải, dùng dao găm khắc một cái số lượng, con số theo một bắt đầu tính toán. Sau đó mỗi một lần bọn hắn lựa chọn thông đạo, đều là thông đạo ở giữa. Như vậy mục đích, chính là hắn hy vọng bọn hắn đi thẳng xuống mà nói, dựa theo đạo lý, chỉ cần dấu hiệu không bị xóa, mê cung cũng không phải vô cùng vô tận, cuối cùng cũng gặp được một cái thạch thất bị bọn hắn khắc dấu hiệu. Về sau có thể căn cứ mỗi lần lựa chọn dấu hiệu cửa vào bên trái thông đạo quy tắc, chậm rãi đem cái mê cung này đại khái suy tính đi ra. Đây là tại không biết bất luận cái gì mê cung nguyên lý, không có biện pháp nào. Đã gia tăng rồi hai người mỗi lần tiến vào thạch thất về sau, xem xét bốn phía dấu hiệu thời gian tiêu hao. Lần nữa đi vào một cái thạch thất, lão giả cùng Tả Kình Thương từng người kiểm tra một chút, như cũ không có phát hiện dấu hiệu tồn tại. Lão giả ủ rũ nói, làm cái này dấu hiệu thật có hiệu quả sao? Sẽ không phải chúng ta dấu hiệu đều bị cái gì đó lau chùi đi à nha? Tả Kình Thương trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đã cẩn thận suy nghĩ, loại khả năng này rất nhỏ. Một là bởi vì chúng ta đã vừa mới khảo nghiệm qua, chúng ta quan sát nửa giờ, loại dấu hiệu này sẽ không biến mất. Hai là nếu quả thật sẽ biến mất mà nói, cũng là chúng ta đi về sau mới biến mất. Nếu như nguyên nhân khiến chúng ta cho tới bây giờ không có gặp được dấu hiệu, đều là vì tại trước khi tiến vào gian phòng khác, dấu hiệu đã bị lau chùi, hơn nữa không lưu chút nào dấu vết mà nói. Vậy đối với phương nhất định phải có được năng lực hoàn mỹ hồi phục mặt đất cùng vách tường, tiếp theo còn có thể kiểm tra đo lường chúng ta hướng đi. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo an bài gian phòng xếp đặt, dùng không biết là không gian hay vẫn là cơ quan thủ đoạn xếp đặt gian phòng, xác nhận dấu hiệu bị tiêu trừ gian phòng, mới có thể để cho chúng ta tiến vào. Tả Kình Thương nói một tràng, kỳ thật chính là một cái ý tứ, cái tòa cổ mộ này tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không thể đem cổ nhân nghĩ quá mức lợi hại rồi, ta vừa rồi nói những cái này kỹ thuật thủ đoạn, chỉ sợ kỹ thuật đã vượt qua bọn hắn có khả năng đạt tới. Mà bọn hắn nếu như có được loại kỹ thuật này, cũng không cần phiền toái như vậy rồi, trực tiếp dùng cái kia giám sát thủ đoạn phối hợp phục hồi như cũ năng lực chế tạo cơ quan, người tới liền giết là được. Kế tiếp thời gian, hai người liền không ngừng tại một cái lại một cái thạch thất chạy đi, căn cứ Tả Kình Thương chính mình tính toán, bọn hắn đại khái bỏ ra chừng 14 giờ, đánh số gian phòng cũng đã đạt đến 204 cái. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn như cũ không có gặp được bất luận cái gian phòng nào có dấu hiệu. Lúc này hai người đang ngồi ở một gian thạch thất nghỉ ngơi. So sánh với lão giả ủ rũ, Tả Kình Thương ngồi xếp bằng trên mặt đất, thậm chí liền hô hấp, tim đập nhìn về phía trên đều không có biến hóa gì lớn. Hắn từ lúc mới bắt đầu thăm dò, ngay tại tận lực giảm nhỏ chính mình thể lực tiêu hao. Bởi vì tại trong loại này mê cung, lại dưới tình huống đồ ăn có hạn, bảo tồn thể lực cùng tinh lực hiển nhiên đều phi thường trọng yếu, chẳng những có thể để cho hắn tùy thời ứng phó đột phát tình huống, còn có thể giảm bớt không tất yếu thức ăn tiêu hao. Một bên lão giả sờ sờ bụng nói ra, đói chết rồi. Cho ta thứ gì ăn đi. Lão giả trong miệng nói đồ vật, dĩ nhiên là ải linh rồi. Nghe đến lão giả thỉnh cầu, Tả Kình Thương không có động tác, trái lại nói ra, qua sớm, ngươi bây giờ cảm thấy đói, chỉ là bởi vì ngươi quá mức lo nghĩ, hơn nữa hôm nay thể lực phân phối không hợp lý. Còn xa xa không có đến cực hạn của ngươi. Chúng ta kế tiếp không biết phải ở chỗ này bao lâu, mà đồ ăn lại có hạn đấy. Cho nên kế tiếp thực vật, đều do ta tự mình phân phối. Những cái này đồ ăn là chúng ta sinh tồn bảo đảm, không thể có chút lãng phí. Lão giả tuy nhiên không muốn chịu đói, nhưng cũng biết Tả Kình Thương nói không sai, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Tả Kình Thương xem hắn khó chịu bộ dạng, nói ra, ngươi trước tiên ngủ đi, kế tiếp ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật hai người cũng căn bản không biết bên ngoài cổ mộ đến tột cùng là đêm tối hay vẫn là ban ngày. Bọn hắn chỉ là giấc ngủ bổ sung tinh lực mà thôi. Hơn nữa Tả Kình Thương nửa đêm trước trông chừng 5 giờ, chính hắn tại nửa đêm về sáng cũng chỉ là chợp mắt chừng 4 giờ, thoáng bổ sung tinh lực mà thôi, cam đoan hắn nếu gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể tỉnh lại. Dù sao trước mắt hay vẫn là tại trong cổ mộ, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng không hề cảnh giác bình yên chìm vào giấc ngủ. Bất quá Tả Kình Thương bản thân kinh nghiệm, mỗi ngày chỉ cần chợp mắt 4-5 giờ đồng hồ, hắn cũng có thể kiên trì vượt qua một tháng thời gian. Ngược lại là lão giả tại Tả Kình Thương gác đêm thời điểm, không hề cảnh giác, ngủ được phi thường sâu. Gác đêm thời điểm, Tả Kình Thương nhìn xem trong thạch thất duy nhất nguồn sáng, thì ra là trên vách tường trường minh đăng, trong đầu lần nữa đem thạch thất mê cung manh mối nguyên một đám loại bỏ, hắn luôn cảm giác tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật bị bỏ sót. Cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi hai người ngủ dậy về sau, bọn hắn liền đã bắt đầu tiếp tục thăm dò. Cứ như vậy liên tiếp 3 ngày đi qua, hai người thăm dò gian phòng, đã đánh dấu đến 634 cái, nhưng là như cũ không có gặp được bất kỳ một cái nào đã làm dấu hiệu thạch thất. Trong vòng 3 ngày, chỉ có lão giả thực dụng một cái ải linh thi thể, bọn hắn thực vật nhìn về phía trên còn rất sung túc. Nhưng thực tế tình huống, lại càng thêm không ổn. Chỉ thấy đi tại trong thông đạo lão giả, ánh mắt luôn nhanh chóng dao động, tựa hồ đã có chút khó có thể tập trung chú ý lực, thỉnh thoảng run run cánh tay còn có cái kia nôn nóng ánh mắt, đều bộc lộ ra tinh thần trạng thái của hắn có chút bất ổn. Bên kia Tả Kình Thương nhìn về phía trên như cũ cùng 3 ngày trước không có gì khác nhau, nhưng hơi ra tốc hô hấp, cũng hiển lộ ra hắn không phải là không hề có cảm xúc. Đây cũng là không thể làm gì khác, liên tục 3 ngày thời gian, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến toàn bộ đều là giống như lúc thạch thất, thật giống như không có cuối cùng đồng dạng. Bọn hắn thậm chí dùng dây thừng, dao găm cùng Dạ Minh Châu làm một ít khảo thí khác, nhưng đều không có thể tìm được bất luận cái quy luật gì. Đến cuối cùng, ngoại trừ biết rõ hướng chính giữa thông đạo mà đi, bọn hắn cơ hồ đã đánh mất sở hữu tất cả phương hướng cùng không gian cảm giác. Loại này hoàn toàn giống như lúc hoàn cảnh mang đến tinh thần áp lực quá lớn, tự chính mình đại khái còn có thể chống một tháng. Tả Kình Thương quay đầu nhìn phía sau lão giả một cái, nhưng là nếu như hắn lại như vậy đi xuống mà nói, khả năng tinh thần sẽ sụp đổ. Nghĩ nghĩ, tại kế tiếp thạch thất, Tả Kình Thương đột nhiên ngừng lại. Chương 24, Lạc Đường, 4. Nghỉ ngơi một chút ta. Tả Kình Thương kêu gọi lão giả cùng nhau ngồi xuống, ngươi quá khẩn trương. Tiếp tục như vậy bất luận tinh lực hay vẫn là thể lực đều tiêu hao so nguyên lai nhanh hơn. Ta như vậy mới bình thường, giống như ngươi gặp được loại này tuyệt cảnh, cái gì biểu lộ đều không có, ta xem mới kỳ quái. Lão giả phản bác thoáng một phát. Bất quá Tả Kình Thương xem đến lão giả còn có tâm tư phản bác như vậy, đã biết rõ đối phương tinh thần tình huống còn không phải quá xấu. Nhìn xem chung quanh hôn ám ánh sáng, Tả Kình Thương an ủi, không cần lo lắng, lương thực của chúng ta đầy đủ trèo chống gần 2 tháng. Đầy đủ chúng ta phá giải cái này mê cung bí mật. Thật sự đủ sao? Lão giả có chút bực bội nói, nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta không có đầu mối, liền cái này mê cung nguyên lý là cái gì cũng không biết. Ít nhất bài trừ đi một ít khả năng. Tả Kình Thương nói ra, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, cái mê cung này nếu như muốn kiến tạo đến trước mắt chúng ta gặp được mấy trăm cái gian phòng lớn như vậy quy mô, nói rõ hắn đã không ngừng mà kéo dài xuống dưới, rất có thể là nào đó lập thể kết cấu. Những cái này gian phòng cùng thông đạo khả năng tại trên dưới trái phải di động. Đây không phải là càng biết bắt hơn. Lão giả nói ra, hơn nữa cái công trình này nhiều đến bao nhiêu. Có lẽ chúng ta thật là chúng nào đó ảo thuật, hoặc là tại đây đã ẩn tàng cái gì không gian đạo thuật trận pháp. Thử lại lần nữa a. Tả Kình Thương nói ra, dù sao chúng ta thời gian còn có rất nhiều, nói không chừng tiếp qua 10 cái gian phòng, có thể chứng kiến dấu hiệu rồi. Nghe Tả Kình Thương nói thời gian còn có rất nhiều những lời này thời điểm. Lão giả thật sự là hận đến nghiến răng, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra Tả Kình Thương như vậy một người tuổi còn trẻ, là ở đâu đến nhiều như vậy kiên nhẫn đấy. Kế tiếp hai người lại nói vài câu, nghỉ ngơi nửa giờ về sau, liền lại tiếp tục bắt đầu thăm dò. Tuy nhiên tại trong hôn ám của mộ, lão giả tinh thần như trước căng cứng, bực bội, nhưng là có Tả Kình Thương làm bạn, tăng thêm Tả Kình Thương nhìn về phía trên luôn bình tĩnh, đã tính trước bộ dạng, lại để cho hắn trạng thái tinh thần chuyển biến xấu tốc độ chậm hơn rất nhiều. 3 ngày sau, thăm dò gian phòng đã đạt đến 452 cái, nhưng là những nơi đi qua, vẫn như cũ là giống nhau gian phòng, giống nhau thông đạo. Đáng chết. Lão giả trong hai mắt đã tràn đầy tơ máu, hắn ngày hôm qua suốt đêm đều không có thể ngủ, chung quanh thông đạo giống như là địa ngục hoàng tuyển chi môn, muốn cắn nuốt sạch từng cái đi ngang qua chi nhân linh hồn. Cũng bởi vì tình trạng của hắn không tốt, hai người thăm dò tốc độ sâu sắc hàng thấp. Trên thực tế bọn hắn đã bỏ đi toàn bộ mê cung là thông qua cơ quan cải biến khả năng. Dù sao xem như sở hữu tất cả gian phòng giống nhau, thông qua bọn hắn đi ngang qua gian phòng đếm xem, nếu như là cơ quan biến hóa mà nói, số gian phòng ít nhất cũng là hơn 1.000. Nhất định là ảo thuật. Lão giả có chút thần kinh không ổn nói, quỷ đánh tường, ngươi nghe qua quỷ đánh tường hay không? Chúng ta mấy ngày nay nhất định đều là tại vòng quanh, chúng ta làm dấu hiệu đều như vậy bị người lau chùi rồi. Ngươi bình tĩnh một chút. Xem đến lão giả bộ dáng, Tạ Kình Thương vô vô bờ vai của hắn nói ra, buông lỏng một điểm, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vô dụng, chúng ta ra không được rồi. Lão giả nở nụ cười ngốc, những cái kia trộm mộ người, có mười mấy cái đạo sĩ, liền bọn hắn đều bị vây chết ở chỗ này, chúng ta làm sao có thể ra đi. Nói xong, hắn liền cười như điên. Tạ Kình Thương nhướng mày, sau một khắc một cái cổ tay đã đập vào cổ của đối phương, đại não lập tức dưỡng khí chưa đủ, lại để cho lão giả hôn mê bất tỉnh. Ngươi hay vẫn là trước hảo hảo ngủ một giấc a. Lão giả đã vượt qua 30 giờ đồng hồ không có ngủ rồi, thần kinh căng cứng thời gian quá dài. Dưới loại tình huống này, có lẽ hảo hảo ngủ một giấc có thể trợ giúp hắn thư giãn một tí. Mà Tạ Kình Thương nhìn trước mắt thạch thất, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lúc trước lão giả lời nói. Hảo giấc sao? Hoàn toàn chính xác rất có thể, không qua đạo thuật, muốn sử dụng ảo thuật mà nói, ngoại tại thủ đoạn hữu dụng chính là dược, hình vẽ, thanh âm, động tác, ngôn ngữ, nội tại thủ đoạn mà nói, là trực tiếp sử dụng nhiệm lực. Tạ Kình Thương hồi ức lấy lão giả nửa năm này dạy bảo chính mình về đạo thuật tri thức. Cùng chân truyền võ công bất đồng, đạo thuật là cầu chư tại bên ngoài lực lượng, thông qua quan tưởng chế tạo tràng, đến ảnh hưởng ngoại giới nguyên tố. Mà cái này Tạ Kình Thương suy đoán tràng hoặc là nói chấn động, ở cái thế giới này liền bị người tu đạo xưng là niệm lực. Niệm lực động lực ngay từ đầu rất yếu ớt, đại bộ phận người tu đạo niệm lực, hán lực đầy ước chừng còn so ra kém hải nhi một bàn tay. Nhưng là niệm lực với tư cách một loại đặc biệt tràng, hoặc là nói sóng, cơ hồ vô khổng bất nhập, có thể hoàn thành rất nhiều thường nhân không cách nào làm được sự tình, trợ giúp đạo sĩ tiến hành thi pháp. Mạnh nhất ảo thuật, chính là trực tiếp dùng niệm lực sửa chữa người khác giác quan. Tạ Kình Thương sờ lên cái cằm tiếp lấy nghĩ đến, cái này có chút cùng loại với đại não phóng xuất ra đặc thù sóng điện tử, chế tạo đặc biệt từ trường, quấy nhiễu những người khác đại não vận chuyển. Nói ngắn lại là một loại đặc biệt, trước mắt chỉ có nhân loại mới có thể thi triển ảo thuật. Cái này mê cung, rất rõ ràng không có nhân loại, cho nên nói, hay vẫn là nào đó ngoại vật tự cấp chúng ta chế tạo ảo giác sao. Tạ Kình Thương không biết mình đây đã là lần thứ nhất từng tấc, tỉ mỉ mà quan sát đến cả thạch thất mỗi một khối địa phương, nhưng là hắn như cũng không thể tìm được bất luận cái manh mối gì. Không có dư thừa hình vẽ, không có bất kỳ không hợp lý kết cấu, không có phòng tối, không có mật đạo, không âm thanh, cũng không có cái gì đặc biệt mùi vị. Như vậy đến tột cùng là cái gì đang làm nhiều chúng ta giác quan. Tạ Kình Thương càng không ngừng tự hỏi, hồi ức lấy theo tiến vào mê cung đến nay sở hữu tất cả hành vi, nhìn trước mắt ngọn đèn hôn ám, hắn luôn cảm thấy có đồ vật gì đó, cái gì trọng yếu đồ vật bị hắn quên mất rồi. Đến tột cùng là vật gì? 2 giờ về sau, cái loại này có đồ vật gì đó bị di vong, lại như thế nào cũng nghĩ không ra được cảm giác như cũ có chút khốn nhiều lấy Tạ Kình Thương, thì ra là ở thời điểm này, một bên lão giả bụng lấy cổ, chậm rãi bò lên. Người ra tay cũng quá nặng à? Nếu như không phải ta cũng luyện võ qua, chỉ sợ lần này đã bị ngươi nện đứt cái cổ a. Cảm giác tốt một chút rồi sao? Tạ Kình Thương nhìn hắn một cái nói ra. Ân. Lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi có cảm giác hay không, trong gian phòng này ngọn đèn có chút kỳ quái. Ngọn đèn? Giống như là có đồ vật gì đó đột nhiên tại trong đầu Tạ Kình Thương bạo tạc nổ tung, hắn xoát thoáng một phát đứng lên, hai mắt gắt gao chằm chằm vào trên vách tường trường minh đăng, lẩm bẩm nói, rốt cục nhớ tới rồi. Chẳng lẽ là như vậy sao? Chương 25, Lạc Đường, Nam. Làm sao vậy? Lão giả nghi ngờ hỏi. Ta lúc trước đã từng nói qua, sở dĩ trong thạch thất có ngọn đèn, mà trong thông đạo không có ngọn đèn, là vì người kiến tạo mê cung muốn để cho chúng ta xem nhẹ trong thông đạo tình huống. Tạ Kình Thương đi tới trước một chiếc trường minh đăng, nói tiếp, ta sai rồi. Bọn hắn muốn che giấu, là trước mắt những vật này. Nhìn trước mắt trường minh đăng, Tạ Kình Thương sử dụng dao găm, đem chụp đèn này ra. Nhìn xem trong đó cảnh tượng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. ở cái này một mực bị hai người bọn họ bỏ qua vị trí, Trường Minh đang trong chụp đèn, thả ra ánh sáng căn bản không phải là ánh lửa, mà là một loại kỳ lạ điện quang, hoặc là nói đăng quang. Ngân sắc chất lỏng quay chung quanh tại Trường Minh đăng, đó là trạng thái dịch dẫn điện kim loại đang tại truyền bá dòng điện. Kỳ thật nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu có vấn đề rất lớn. Cái dạng gì nhiên liệu có thể làm cho đèn một mực bị thắp sáng, thậm chí thiêu đốt hơn 2000 năm? Tả Kinh Thương chậm rãi nói ra, tại trước khi có địa chấn, trong mê cung không phải nên bị phong kín sao? Nếu như thiêu đốt cần tiêu hao không khí, như vậy những cái đèn này lại là như thế nào bảo trì thiêu đốt, thẳng đến sau khi địa chấn, cho tới bây giờ. Tả Kinh Thương nhìn trước mắt Trường Minh Đăng, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, cái này chất lỏng, là thủy ngân sao? Thật sự là không nghĩ tới, ta tuy nhiên nghĩ tới cái đèn này có vấn đề, nhưng lại thật không ngờ, bọn hắn dĩ nhiên là thông qua điện lực đến khu động, cái gọi là nhiên liệu, nhưng thật ra là chất môi giới dẫn điện. Ngay tại Tả Kinh Thương nghĩ như vậy thời điểm, cặp mắt của hắn đột nhiên đã hiện lên một tia mờ mịt, vậy mà lại có dấu hiệu xem nhẹ, hoặc là nói quên đi Trường Minh Đăng vấn đề. Quả nhiên có cổ quái. Nghĩ như vậy đồng thời, Tả Kinh Thương tay phải đã động chức rồi, sắc bén dao găm như là một đạo thiểm điện trong bầu trời đêm, mang theo một đạo tàn ảnh, đã đem trước mắt ống đèn hết thể chia hai. Không chỉ là trước mắt ống đèn, Tả Kinh Thương đại não tại một hồi hoảng hốt về sau, cơ hồ đã không nhớ rõ trước mắt Trường Minh Đăng đến cùng có vấn đề gì, hắn duy nhất gắt gao nhớ kỹ, là nhất định phải hủy diệt trước mắt sở hữu tất cả ngọn đèn. Vù vù vù. Tại trong mắt lão giả, Tả Kinh Thương thật giống như điên rồi, cầm lấy dao găm, đem một cái lại một cái Trường Minh Đăng cho phá hư. Lão giả xông tới bắt lấy cánh tay của hắn muốn ngăn cản hắn. Ngươi làm cái gì đó? Như vậy sẽ triệt để lâm vào hắc ám đấy. Tránh ra. Tả Kinh Thương không có để ý hắn, tiếp tục đem sở hữu tất cả Trường Minh Đăng hủy diệt, thẳng đến trên vách tường cuối cùng một cái Trường Minh Đăng cũng bị chặt đứt về sau. Toàn bộ thạch thất lần nữa lâm vào trong một phiến bóng tối, chỉ có hai người trong ngực Dạ Minh Châu như cũ phát ra yêu ớt ánh huỳnh quang. Trong bóng tối, hai người từng người vịn trán ngồi chồm hổm xuống, giống như là có cái gì chói hai tiếng thét tại trong đầu góc của bọn hắn cuộn trào, trong nháy mắt kịch liệt đau đớn về sau, hai người chậm rãi mở mắt. Ảo giác? Là vì những cái này Trường Minh Đăng. Lão giả thì thào nói ra. Không sai. Tả Kinh Thương vuốt vuốt còn có chút đau đớn cái trán, chậm rãi nói. Trên thực tế người bình thường đi vào trong một tòa mê cung, nhìn đến hắc ám đường hành lang về sau, cũng sẽ không muốn đem trong thạch thất duy nhất nguồn sáng tiêu diệt. Cái này xem như một cái lỗ thủng trên tâm lý. Nhưng chính thức mấu chốt, hay vẫn là những cái này Trường Minh Đăng sau khi thắp sáng có được ảo thuật năng lực, chẳng những đem chúng ta vây ở chỗ này, còn có thể khiến chúng ta vô ý thức bỏ qua bọn hắn. Cái này là nguyên nhân khiến cho Tả Kinh Thương mỗi lần tiến vào thạch thất, chứng kiến những ngọn đèn này về sau, đều cảm giác mình nhớ ra cái gì đó. Rồi lại nhớ không nổi đến tuột cùng là nhớ ra cái gì. Hắn ngay từ đầu tiểu đối với Trường Minh Đăng cảm thấy hiếu kỳ rồi, nhưng lại bởi vì Trường Minh Đăng xem nhẹ tác dụng, không có miệt mài theo đuổi. Thằng đến liên tục suy nghĩ, không ngừng kích thích trí nhớ của mình, hơn nữa tại lão giả nhắc nhở, dựa vào nghị lực kinh người giải quyết hết Trường Minh Đăng. Đương nhiên còn có chút suy đoán Tả Kinh Thương chôn ở trong bụng không có nói ra. Tây Ngụy thời kỳ đạo sĩ, đã có thể sử dụng dòng điện rồi hả? Cái ảo thuật này là thông qua dòng điện chế tạo từ trường, đến ảnh hưởng nhân thể giác quan sao. Xem như ở kiếp trước trong tiên tiến nhất quân đội, loại vũ khí này chỉ sợ cũng chỉ là khái niệm còn tại trên giấy, tại đây đạo sĩ vậy mà đã có thể dùng để xây dựng cơ quan rồi. Kế tiếp hai người dựa vào Dạ Minh Châu yếu ớt ánh sáng, cẩn thận mà dò xét thoáng một phát chung quanh đã lâm vào hắc ám thạch thất. Thế nhưng mà một phen điều tra về sau, lão giả trên mặt đã có một chút thất vọng. Bởi vì dù cho ngọn đèn đã tắt, chung quanh kiến trúc kết cấu như cũ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là giống nhau kích thước thạch thất, vẫn như cũ là bốn cái bất đồng phương hướng thông đạo. Chẳng lẽ ảo thuật như cũ không có giải trừ? Không. Tả Kinh Thương sờ lên trên vách tường mấy cái vết cắt, thản nhiên nói, ảo thuật đã giải trừ rồi, nơi này có dấu hiệu do chúng ta lúc trước lưu lại. Xem ra cái ảo thuật này tác dụng. Kế tiếp hai người vừa thông qua thạch thất, vừa phá hư trong đó Trường Minh đang giải trừ ảo thuật, sau đó thông qua chế tạo dấu hiệu, từng chút một xây dựng toàn bộ mê cung kết cấu. Tại không có ảo thuật quấy nhiễu, đơn thuần thạch thất mê cung tự nhiên không hề không cách nào phá giải. Tại Tả Kinh Thương cùng lão giả điều tra, bọn hắn phát hiện toàn bộ thạch thất tổng cộng có 49 cái, chia làm thượng trung hạ 3 tầng, mỗi tầng có bất đồng số phòng. Bởi vì ảo thuật, bọn hắn kỳ thật một mực tại trong 49 thạch thất vòng quanh. Cho nên nói, lúc trước thi quái sở dĩ sẽ đến được bên dưới trung động, hẳn là ảo thuật không có phát ra tác dụng. Là vì nhân loại đại não cùng bọn nó khí quan kết cấu bất đồng sao. Hơn nữa nếu mê cung chỉ có trình độ như vậy. Tuy nhiên khó khăn, nhưng là chưa hẳn có thể vây được ở những cái kia trộm mộ. Quả nhiên bởi vì do địa chấn, cái mê cung này chỉ sợ có cơ quan nào đó không thể tiếp tục vận chuyển. Tả Kinh Thương không có nghĩ sai, bởi vì địa chấn, cái mê cung này linh lực vận chuyển lộ tuyến bị phá hư, rất nhiều đạo thuật cơ quan không cách nào tiếp tục vận chuyển. Nếu như là hoàn toàn vận chuyển thời điểm, bên trong có đạo thuật quấy nhiễu, bên ngoài thách thất, thông đạo thậm chí cũng sẽ biến hóa, còn có vô số sát nhân bấy giờ. Nếu để cho Tả Kình Thương cùng lão giả hai người hiện tại đối mặt lúc trước võ trang đầy đủ, có vài chục tên đạo sĩ trộm mộ đoàn đội chỗ đối mặt mê cung, bọn hắn chỉ sợ căn bản sống không qua một ngày. Ngay tại Tả Kình Thương tự hỏi trong mê cung một ít chi tiết đồng thời, hắn và lão giả hai người đã đi tới trong mê cung cuối cùng một gian thạch thất, trừ con đường bọn hắn tiến đến, cuối cùng một cái thạch thất này, chỉ còn lại có duy nhất một cái lối đi, hiển nhiên đây cũng là ly khai mê cung cửa ra vào rồi. Rốt cục đi ra, nói thật, cuối cùng trước mắt ta đều đã tuyệt vọng. Lão giả cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ta cuối cùng sẽ chết đói ở bên trong, sau đó bị thi quái ăn thịt. Chỉ là ly khai mê cung mà thôi. Tả Kình Thương biểu lộ như cũ trước sau như một, kế tiếp, còn không biết gặp được cái gì, không được buông lỏng. Nói xong, hai người thân ảnh đã chậm rãi đi vào thông đạo, thẳng đến hoàn toàn chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hảo tàng hay vẫn là bẫy dập. Thật dài thông đạo, một cổ âm hàn ẩm ướt chi khí không ngừng theo bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trong không khí hơi nước giống như giọt sương đồng dạng, không ngừng hướng trên người lão giả cùng Tả Kình Thương đánh tới. Tại đây lạnh quá. Lão giả run rẩy thoáng một phát nói ra, cái thông đạo này sẽ không phải là đi thông đáy biển a. Ngẫm lại bên trên bích họa cái kia thâm nguyên liền đã biết rõ, nếu như những công tượng kia không có khoa trương mà nói, cái kia đã nói lên Thận Tông quan tài vùi được phi thường sâu. Xem như xâm nhập đáy biển cũng không kỳ quái. Bất quá có lẽ cũng sẽ không quá sâu, bởi vì thật sự ném đến đáy biển mà nói, cái mộ này cũng không còn có ý nghĩa. Hai người vừa nói vừa tiến lên, theo thông đạo không ngừng uốn lượn hướng xuống dưới, trong không khí hơi nước cùng hàn khí cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lão giả đã không thể không run rẩy mà đi đường, ngược lại là Tả Kình Thương bởi vì đã xuyên suốt thân thể cùng tứ chi tiên thiên một mạch, cơ bắp dị hóa, tùy thời tùy chỗ đều phóng thích ra một cổ nhiệt lượng, khiến cho nhiệt độ cơ thể của hắn cũng không có giảm xuống. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người đi ra thông đạo, hiện ra trước mặt bọn hắn là một đạo cửa đá khổng lồ, ngăn cản con đường tiến lên. Tả Kình Thương hỏi, có linh lực phản ứng hay không? Lão giả cẩn thận mà quan sát thoáng một phát nói ra, không có, trừ trên người ngươi đang không ngừng phóng thích tán giật linh lực, ta rốt cuộc không phát hiện những thứ khác rồi. Hắn nói chính là trên người Tả Kình Thương cơ bắp cùng khí quan không ngừng phóng thích bức xạ nhiệt. Kế tiếp hai người lại cẩn thận mà kiểm tra một chút. Lại là nghe, lại là gõ, lại là vỗ, cuối cùng Tả Kình Thương lắc đầu, giống như không có cơ quan. Vậy ngươi đẩy thử xem. Lão giả đề nghị nói. Ân. Ngươi lui ra phía sau một điểm. Tả Kình Thương đi tới trước cửa, song trưởng đặt tại trên cửa đá, chỉ thấy hắn hơi chút vận lực, cửa đá lại không chút sức mẻ. Sau một khắc Tả Kình Thương hừ lạnh một tiếng, toàn thân tiên thiên một mạch chấn động mạnh một cái. Cuồng bạo lực lượng đã theo cơ thể của hắn điên cuồng tuôn ra. Vượt qua thường nhân cơ bắp có rút cùng cường độ mang đến lực lượng, khiến cho toàn bộ cửa đá ầm ầm chấn động, tiếp lấy bắt đầu từng tia di động. Cái cửa đá này trọng lượng tối thiểu có vài tấn, nhưng là luyện tập chân truyền võ thuật, bất luận sức bền hay vẫn là sức bật đều sâu sắc tăng cường, Tả Kình Thương vẫn có thể từng chút một đem cửa đẩy ra, đổi lại trước kia Lưu Chí Thành hoặc là Tả Kình Thương là tuyệt đối làm không được chuyện này đấy. Vang một tiếng, theo đại môn bị triệt để đẩy ra, một cái thạch đầu đại sảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại sảnh ước chừng hơn 300 mét vuông, hai cây cột tràn đầy hình rồng phù điêu đứng vững ở hai đầu đại sảnh. Mà khi đại môn bị mở ra về sau, trên vách tường từng dãy hỏa cầu phát sáng lên, đem trọn cái đại sảnh chiếu xạ giống như ban ngày. Tại bên dưới những cái này hỏa diễm, đồ vật trên mặt đất đại sảnh toàn bộ đập vào hai người ánh mắt. Đó là chồng chất giống như ngọn núi nhỏ vàng bạc mỹ ngọc, trân châu bảo thạch, nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, làm cho người hoa mắt. Đây là một cái cự đại tài bảo. Bất luận kẻ nào sau khi thấy, chỉ sợ đều nhịn không được đảo rút một luồng lương khí. Nhưng là Tả Kình Thương sắc mặt cũng không thay đổi, trái lại tại hỏa diễm bốc cháy lên lập tức, trực tiếp lôi kéo lão giả lui về phía sau. Trong miệng hắn nói ra, cái mộ thất này hình như là phong kín đấy. Lão giả lúc này mới đem ánh mắt theo đống kia tài bảo rời đi, thở ra một hơi nói, ân, hẳn là địa chấn không có ảnh hưởng đến gian phòng này, trộm mộ cũng không thể đột phá đến nơi đây, cho nên gian phòng này vẫn như cũ là phong kín đấy. Tiếp lấy hắn nhìn về phía trong mộ thất hừng hực thiêu đốt bó đuốc nói ra, hẳn là nào đó có thể tự cháy đạo thuật tài liệu, chúng ta mở ra mộ thất, không khí lưu thông, hắn tiểu bốc cháy lên rồi. Tả Kình Thương cũng là nghĩ như vậy, hắn biết rõ rất nhiều như lần trắng các loại hóa học vật chất, gặp được đại lượng dưỡng khí dũng mãnh tiến vào không gian bị thời gian dài phong kín về sau, là sẽ tự cháy đấy. Loại thủ đoạn này dùng ở chỗ này, hiển nhiên là phát ra một cái đốt đèn cùng ngăn dọa không hiểu những điều này kẻ trộm mộ. Lão giả nói tiếp, cái này phong kín mộ thất thời gian quá dài rồi, chúng ta ở bên ngoài chờ một chút hãy vào. Đạo lý này hai người đều minh bạch, thời gian dài phong kín thạch thất, bởi vì thiếu dưỡng khí cùng trường kỳ phong kín sinh ra có độc khí thể, là không thể đi vào, phải chờ một thời gian ngắn, đợi bên trong không khí sạch sẽ mới có thể đi vào. Vì vậy hai người kế tiếp dứt khoát lui hơn 200 mét, tại trong thông đạo bắt đầu chờ đợi. Ở trong quá trình chờ đợi, Tả Kình Thương nhìn lão giả một cái nói ra, ngươi còn đang suy nghĩ những cái kia tài bảo. Chứng kiến Tả Kình Thương chân mày cau lại, lão giả mới khoát khoát tay nói ra, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy, những cái này vàng bạc tài bảo không để tại Tuấn Táng Thất mà lại để ở chỗ này, nói rõ có vấn đề, ta làm sao có thể đi chạm. Lại nói chỉ có hai người chúng ta, tài bảo nhiều hơn nữa cũng mang không đi ra ngoài nhà. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi biết rõ tiểu tốt, loại mộ thất này ở bên trong bảo vật, rất có thể kết nối với cơ quan, thậm chí toàn bộ bảo vật đều thoa độc tố, có thể không chạm, chúng ta hay vẫn là không nên chạm vào mới tốt. Kế tiếp hai người dứt khoát tại trong thông đạo đợi một ngày một đêm thời gian, Tả Kình Thương cũng ăn hết một phần ải linh thi thể bổ sung thể lực, lúc này mới đứng lên, hướng phía trong đại sảnh đi đến. Vẫn như cũng là đầy đất kim khí ngân khí cảnh tượng, sáng ngời đến nỗi mắt người đều có chút hoa. Bất quá lúc này đây hai người đều không nhìn, trực tiếp đi tới đại sảnh một chỗ khác thông đạo, tiếp tục đi xuống. Nửa giờ sau, lại là một cái thạch đầu đại môn chắn trước mặt hai người. Cùng cái thạch đầu đại môn trước đồng dạng, tại Tả Kình Thương đẩy ra về sau, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cự đại thạch đầu đại sảnh, chỗ bất đồng chính là, lúc này đây bày đặt trên mặt đất lại không phải là rộng lượng vàng bạc tài bảo, mà là một loạt tiếp lấy một loạt giá sách. Bắc Bằng Thủy Thiên Thức, Vũ Nội Tiêu Giao Thiên, Nam Thiên Tam Kiếm, Thất Thần Tùng Huyền Nguyên Lục, Mệnh Tùng Đồ Giải. Lão giả xem sách trên kệ, liên tục tuôn ra mấy cái danh tự, con mắt trợ to, trong đó toàn bộ đều là cuồng nhiệt cũng không thể tưởng tượng nổi. Thằng đến bị Tả Kình Thương kéo vào thông đạo, lui về phía sau hơn 10m mới dần dần ổn định lại. Hắn có chút cuồng hỉ nói, những sách kia, toàn bộ đều là Nam Thánh Môn võ công, đạo thuật. Nghe nói Thận Tông là lúc ấy Nam Thánh Môn môn chủ, thế nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà sẽ đem tất cả Nam Thánh Môn điển tịch đều để ở chỗ này. Bên trong nhất định ghi lại tu luyện võ công cùng đạo thuật từng cái giai đoạn, khả năng còn có phương pháp tu luyện lúc ấy sở hữu tất cả mệnh tùng. Cùng lão giả cuồng hỉ bất đồng, Tả Kình Thương chân mày cau lại, trong nội tâm nghĩ đến, trước là tài phú, tiếp theo là tri thức cùng lực lượng, kế tiếp lại sẽ là vật gì đâu này. Mà bên kia lão giả, tuy nhiên trong nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, ở trong đó nhất định có vấn đề, có bây giờ, nhưng là nghĩ đến trong sách tri thức, liền toàn thân run rẩy không kềm chế được, hận không thể lập tức xông đi lên lật sách xem. Chương 27, Nham Tương. Ngươi muốn động những bí tịch này? Tả Kình Thương nghiêm túc mà hỏi. Đương nhiên. Lão giả kích động nói, nhiều như vậy Nam Thánh Môn bí tịch, ngươi có biết hay không đến cùng đại biểu cái gì? Đó là theo thần ma thời đại tiểu lưu lại võ công đạo thuật, là kết tinh của trí tuệ viễn cổ nhân loại. Là kỹ thuật vượt qua thời đại. Cổ đại đạo sĩ bọn chúng tuổi thọ cùng lực lượng bí mật, cũng có thể từ bên trong đó đạt được. Ngươi trước tỉnh táo một điểm. Tả Kình Thương cau mày nói ra, những bí tịch này ngươi có thể xác định là thật sự sao? Hơn nữa ai biết bên trong có cái cơ quan gì, xem như ngươi đã nhận được bí tịch, cũng phải có mệnh học mới được. Nguy hiểm này đáng giá liệu. Lão giả nói ra, chúng ta cả đời cũng sẽ không gặp được loại vấn đề này rồi, ngươi có biết hay không, truyền thuyết Tây Ngụy thời kỳ, Thận Tông sư phó, Nam Thánh Môn đời trước môn chủ Thái Huyền Thượng Nhân sống vượt qua một thiên tuế. Chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Tả Kình Thương thản nhiên nói. Ngươi không tin không có sao, nhưng là ngươi chẳng lẽ không muốn tu luyện đạo thuật. Lão giả yên lặng nhìn xem Tả Kình Thương nói ra, ngươi có biết hay không, mệnh tùng của ngươi, Gia Hải, thiên hạ hôm nay sợ chỉ có tại đây có thể tìm được phương pháp tu luyện rồi. Có ý tứ gì? Tả Kình Thương nhíu mày nói, ngươi có chuyện gạt ta. Mệnh tùng của ngươi, Gia Hải, là sớm đã thất truyền mệnh tùng, ta lúc trước sở dĩ không nói cho ngươi, là sợ hãi ngươi lo được lo mất, ảnh hưởng võ công tu luyện. Lão giả nói ra, cho nên nếu ngươi muốn tu luyện đạo thuật mà nói, hiện tại Nam Thánh Môn bí tịch là cơ hội duy nhất. Chứng kiến Tả Kình Thương như cũ không có buông lỏng, lão giả khẽ cắn môi nói ra, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi tựa như tùy tiện cả đời? Không muốn kéo dài tuổi thọ? Không muốn lực lượng vô địch thiên hạ? Hiện ở thời đại này, đạo thuật, võ công tàn lụi, một khi chúng ta tập được Nam Thánh Môn võ công, nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Tung hoành thiên hạ, vãng lai vô địch, bằng vào sức một mình, thay đổi càn khôn, nhân tận địch quốc. Tả Kình Thương hừ lạnh một tiếng, loại chuyện này ta dĩ nhiên muốn, ta từ đời trước liền bắt đầu suy nghĩ. Chỉ là lúc trước một mực không có cơ hội mà thôi. Tả Kình Thương trong miệng đời trước, lão giả chỉ cho là khoa trương, cảm giác được Tả Kình Thương ý động, hắn gấp rút khuyên, vậy làm à? Hai người chúng ta cùng nhau kiểm tra cả cái gian phòng, bảo đảm sở hữu tất cả cơ quan không có vấn đề rồi mới động thủ, đã trải qua địa chấn, toàn bộ cổ mộ rất nhiều đạo thuật trận pháp đều mất đi hiệu lực rồi. Không đợi lão giả nói xong, Tả Kình Thương liền ngăn cản hắn, lạnh lùng nói, muốn bí tịch, có thể, nhưng là cần chờ chúng ta thăm dò nguyên vẹn cái cổ mộ, bảo đảm đường ra rồi nói sau. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, Tả Kình Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả nói ra, ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền đem ngươi đánh ngất xỉu ở chỗ này, một người tiếp tục đi xuống. Tả Kình Thương sở dĩ kiên quyết như vậy, một là vì đầu óc của hắn dưới loại tình huống này như cũ tỉnh táo, hai là vì hắn cảm thấy trước mắt liên tiếp dụ hoặc, tám phần đã ngoài khả năng là bấy giờ. Ai? Tại Tả Kình Thương nhìn chăm chú, lão giả bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, được rồi, bất quá ngươi phải nhớ, chúng ta trước khi đi, nhất định phải tới đây, đem tại đây bí tịch đều mang đi, có thể mang bao nhiêu liền mang bấy nhiêu. Kế tiếp hai người lại nghỉ ngơi một ngày một đêm, chờ đợi căn thứ hai thạch đầu trong đại sảnh không khí lưu thông hết về sau, mới mở ra đại môn đi vào. Trong đó lão giả tuy nhiên như cũ đối với trong thạch thất bí tịch lưu luyến, bất quá tại dưới sự giám thị của Tả Kình Thương, lại không có làm cái chuyện gì ngu xuẩn. Mở ra thạch thất thông đạo, hai người tiếp tục đi xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia từng dây giá sách, nhìn xem thượng diện từng bản bí tịch, Tả Kình Thương nghĩ đến, nếu như lúc trước cơ quan bấy dập thật là vì có thể khiến người khác lần nữa đến trong cổ mộ lấy đồ đạc mà nói, như vậy những bí tịch cùng tài phú này chính là đồ vật bọn họ muốn lấy sao? Còn có đám kia trộm mộ, mục tiêu của bọn hắn có phải là vì tại đây hay không? Trong thông đạo, Tả Kình Thương chính ở nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên hỏi, đúng rồi, những bí tịch kia sẽ không hư sao? Bọn hắn tối thiểu có 2.000 năm tuổi a. Ngươi vừa nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta rồi, những cái kia da kim loại khả năng không có vấn đề, nhưng là những cái kia da giấy, người tồn phóng bọn hắn nên dùng đặc thù thủ đoạn bảo tồn, bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, lúc chúng ta thu lại, hay là muốn cẩn thận một chút. Kế tiếp hai người vừa đi, lão giả lại thao thao bất tuyệt mà kể ra lấy trong lịch sử, trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại, đặc biệt là Nam Thánh Môn đủ loại truyền thuyết. Tựa hồ là phi thường hướng tới trong truyền thuyết các chủng các dạng không thể tưởng tượng nổi đạo thuật. Tả Kình Thương đối với cái này chỉ là nghe, cũng không có phát biểu ý kiến. Trong cặp mắt của hắn lại không thấy cuồng nhiệt, cũng không có chờ mong, chỉ có trước sau như một lạnh băng, giống như vừa rồi cái kia kỳ vọng lực lượng chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, trong không khí hơi nước hàm lượng cũng càng ngày càng cao, khắp nơi đều là ướt sũng cảm giác, Tả Kình Thương cảm giác mình giống như là ngâm trong nước đồng dạng. Một đoạn đường này tựa hồ cũng đặc biệt dài, hai người đã đi hơn một giờ, mới nhìn đến một cái cự đại cửa động xuất hiện tại trước mặt. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Tả Kình Thương hỏi, ngươi có cảm thấy càng ngày càng nóng hay không? Đúng là càng ngày càng nóng rồi. Lão giả sờ lên mồ hôi trên trán, chúng ta nên không phải đi vào miệng núi lửa đi à nha? Đáy biển núi lửa. Ngay tại Tả Kình Thương nghĩ như vậy thời điểm, hai người đi qua cửa động, lại đi vài mét về sau, một mảnh ánh sáng trực tiếp lấp đầy hai người con mắt. Cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Thật là đáy biển núi lửa. Thế nhưng mà núi lửa nên tại dưới đáy cổ mộ a, như thế nào sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này? Lão giả ngây ngốc mà nhìn trước mắt kéo dài qua vài trăm mét cự đại hạp cốc, bên dưới hạp cốc, không biết bao nhiêu km bên ngoài, từng đạo đỏ thấm hào quang chính đang không ngừng bập bùng. Là nham mạch trong nham tương nhánh sông, bên ngoài nham bích có khả năng là biển cả. Tả Kình Thương cau mày, hai mắt chằm chằm vào bốn phía hạp cốc. Chẳng lẽ là do địa chấn? Kế tiếp cổ mộ sẽ không trực tiếp rớt xuống khe nước, bị nham thạch nóng chảy bao phủ đi à nha. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Lão giả bỗng nhiên lại lắc đầu, không đúng, nếu là như vậy, đại trận nên cũng đã mất đi hiệu lực rồi. Không cần nghĩ rồi. Tả Kình Thương hít mắt, chỉ trong hạp cốc một cái phương hướng nói ra, tại đó. Lão giả theo Tả Kình Thương chỉ điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên trong xích sắt hào quang, trong hạp cốc, một cái cự đại hòm sắt bị bốn căn xiềng xích trói lại bốn góc, khóa ngang tại giữa không trung. Chứng kiến bức cảnh tượng này, lão giả lập tức nhớ tới bên trong Tuấn Táng thất cuối cùng bích họa, bộ kia đem Thận Tông quan tài chìm vào vô tận thâm nguyên hình ảnh. Hắn thoáng cái nghẹn ngào hô lên, quan tài. Đó là Thận Tông quan tài. Nào biết được đúng vào lúc này, một thanh dao găm đã từ phía sau vươn ra, trực tiếp để ngang trên cổ của hắn. Chương 28, đối quyết. Tả Kình Thương. Ngươi làm gì? Nhìn dưới cổ mình xuất hiện dao găm, lão giả hoảng sợ, thân thể nghiêng về sau. Lại phát hiện có một bàn tay đặt tại trên vai của hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ áp đến hắn không thể động đậy. Tả Kình Thương biểu lộ lạnh như băng, chỉ là dùng dao găm dán tại dưới cổ lão giả, thậm chí có từng đạo tơ máu tràn ra. Chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lão giả dãy rủa nói, ngươi đang nói cái gì? Mau buông ta ra. Tả Kình Thương hai tay thật giống như máy móc không chút di động, chậm rãi nói ra, một thân một mình sinh hoạt rất nhiều năm, ta đã thấy, là sẽ không giống như ngươi. Bên trên bích họa không có bất kỳ văn tự, ngươi lại có thể phỏng đoán ra thật tông, phỏng đoán ra di tinh dịch túc đại trận tồn tại. Nam Thánh Môn bí tịch là dùng vân nhân văn tự ghi lại, ngươi vừa vặn cũng biết loại văn tự này. Ngươi trộm vài thập niên ải linh thi thể, hết lần này tới lần khác tại ta tu luyện tiến vào bình cảnh thời điểm bị bắt được, khiến cho chúng ta không thể không được ăn cả ngã về không thâm nhập dưới lòng đất. Tại trong mê cung, cũng là ngươi cuối cùng nhắc nhở ta trường mình đang đặc biệt, ta mới phá giải được cái kia ảo trận. Từng bước, chỉ một thứ thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu toàn bộ có thể xuyến cùng một chỗ, ngươi cảm thấy còn có thể là trùng hợp sao? Ngươi quen thuộc cái cổ mộ này, biết rõ tại đây cơ quan, nhưng từ đầu tới đuôi đều tại thôi động ta, khiến ta đi tới nơi đây. Tất nhiên là muốn cho ta làm chuyện gì đó. Tả Kình Thương mỗi một câu nói ra, lão giả sắc mặt liền biến đổi. Khi Tả Kình Thương nói xong thời điểm, trên trán của hắn đã chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng lại như cũ cố chấp mà lắc đầu, không ngừng nói ra, không đúng, ngươi nói không đúng, những điều này đều là trùng hợp. Ta căn bản không biết tại đây, ta chưa từng đi vào cổ mộ chỗ sâu nhất, ta không muốn lợi dụng ngươi. Hắn nhìn về phía trên thật giống như gặp oan uổng đồng dạng, không ngừng giải thích. Vốn dựa theo Tả Kình Thương phán đoán, lão giả đối với hắn lá mặt lá trái, từ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, tự cố ý che giấu thân phận, tuổi tác, quá khứ, còn không ngừng mà dẫn đạo hắn tiến vào cổ mộ chỗ sâu nhất. Cho nên hắn lựa chọn sắp tới trước khi đến quan tài, tiên hạ thủ vi cường, ép hỏi ra cổ mộ chính thức bí mật. Thực xin lỗi, tuy nhiên ngươi đã cứu ta, nhưng nếu như ngươi không đem nghi vấn của ta bàn giao tinh tường mà nói, ta sẽ không thả ngươi ra đấy. Tả Kình Thương một tay dọc theo lão giả bả vai chậm rãi rời xuống. Có một việc một mực không có cùng ngươi nói. Tại ta xuyên suốt 4 sao cùng thân thể tiên thiên một mạch về sau, ta cũng đã thừa dịp ngươi mỗi ngày ngủ say thời điểm, theo bên trong hốc cây ly khai qua cổ mộ. Làm sao có thể? Lão giả lời còn chưa dứt, Tả Kình Thương một tay chặt chẽ bóp chặt lão giả mạch môn, thò tay liền đem lão giả áp hướng xuống đất. Chỉ thấy hắn dạng hai chân sau thắt lưng lão giả. Toàn bộ quá trình như là hành vân lưu thủy, dùng Tả Kình Thương hiện tại lực lượng tăng thêm kỹ xảo, lão giả không hề có sức phản kháng, liền bị áp ngã trên mặt đất. Về phần vốn vắt trên lưng ải linh thi thể, không biết từ lúc nào đã toàn bộ bị Tả Kình Thương ném xuống đất. Dao găm trong tay như là độc xà thổ tín tại trên sống lưng lão giả xẹt qua, sau đó Tả Kình Thương liền một tay lấy dao găm cắm trên mặt đất phía trước lão giả chóp mũi, tiếp lấy án lấy đầu của đối phương chậm rãi nói ra, ta làm sao có thể chỉ nghe lời nói của một người xa lạ. Ta đi ra ngoài chính là vì xác nhận, toàn bộ hòn đảo có phải là bị cái gọi là di tinh dịch túc đại trận bao phủ hay không? Đáng tiếc chính là, căn bản không có cái gọi là di tinh dịch túc đại trận, ta chế tạo bẻ gỗ ra biển, hoàn toàn không có cảm giác đến cái lực lượng gì ảnh hưởng ta, không cho ta ly khai. Lão giả tuy nhiên bị áp trên mặt đất, nhưng lại như cũ đang không ngừng mà dãy rủa, không có khả năng, bên ngoài toàn bộ đều là quái vật, có cự tượng, có âm nữ, ngươi lại như thế nào chạy đi ra? Tả Kình Thương tự nhiên sẽ không đem chính mình như thế nào dùng ải linh thi thể dụ dỗ quái vật, mỗi lần thừa dịp lúc lão giả ngủ, trước sau tổng cộng bỏ ra gần mấy tuần, lần lượt xác nhận âm nữ tập tính, từng chút một ký ức bên trong hốc cây địa hình, như thế nào dùng rễ cây nước bùn bao khỏa thân thể, tiếp lấy bằng vào rèn luyện chân truyền võ công lấy được sức bật, một đường nín thở tiềm hành đi ra ngoài những chuyện này nói cho lão giả. Bởi vì mỗi lần đi ra ngoài, vì không cho lão giả phát hiện, hắn đều muốn tranh thủ tại trong vòng 2 giờ trở về cổ mộ. Trong đó phong hiểm thậm chí không thua tại về sau xuyên Việt trường mình đang mê cung nguy hiểm, cho dù hắn hiện tại cũng không dám nói mỗi lần đi ra ngoài tiểu 100% an toàn. Hắn chỉ là khoa trương nói, như thế nào đi ra ngoài tiểu không cần ngươi quan tâm rồi. Tóm lại ta hiện tại đã có thể tùy ý ra vào cổ mộ. Cái gọi là di tinh dịch túc đại trận căn bản không tồn tại, hoặc là sớm đã mất đi hiệu lực. Muốn đi mà nói, ta tùy thời có thể đi. Chỉ cần ngươi nói ra bí mật của ngươi, ta có thể mang ngươi cùng đi. Di tinh dịch túc đại trận thật không có rồi hả? Lão giả kích động lên, chúng ta đây lập tức có thể ly khai rồi. Ngươi còn để ta làm gì vậy? Ta căn bản không có bí mật giấu giếm ngươi, lời ngươi nói hoàn toàn đều là trùng hợp, ta cứu được ngươi, ngươi còn chưa tin ta sao? Dùng ngón tay cảm giác đối phương mạch đập, Tả Kình Thương hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương con mắt. Hắn tại căn cứ kinh nghiệm của mình cùng trước kia học tập tra tấn tâm lý tri thức, phán đoán đối phương có phải đang nói dối hay không. Tựa hồ không có nói dối. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Di tinh dịch túc đại trận cũng không có biến mất, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có phát giác ta đang tại lừa gạt hắn. Dưới thân lão giả run rẩy hô to, ngươi còn không buông ta ra. Tả Kinh Thương, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản là vu oan cho ta. Lão tử ta từ đầu tới đuôi chưa nói qua một câu nói dối, ta nếu là lừa gạt ngươi, tựu lại để cho ta chết không yên lành. Ta nếu thật sự là cái gì cũng biết, ta còn mạo hiểm nhiều như vậy làm gì. Ta đã trực tiếp tự mình đi xuống tắt đi sở hữu tất cả trận pháp, đạo thuật, trực tiếp rời đi rồi. Tả Kinh Thương chân mày cau lại, trong lòng của hắn bắt đầu do dự. Đương nhiên không phải do dự hắn có phải là hoài nghi sai rồi hay không, mà là do dự muốn lập tức kích choáng lao giả, xóa cái này không ổn định nhân tố về sau lại một người đi phá giải trong cổ mộ cuối cùng câu đố, hay vẫn là trói lại đối phương, sau đó tự mình đi kiểm tra thận tông quan tài bên kia. Cái này do dự quá trình cơ hồ chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian, ngay tại Tả Kình Thương quyết định dùng dây thừng đem lão giả trói lại thời điểm, dị biến đã xảy ra. Đó là lúc lão giả nhìn về phía Tả Kình Thương, ánh mắt của hai người đã xảy ra đối mặt. Sau đó ngay tại khi lão giả chớp mắt, Tả Kình Thương cũng lập tức phản ứng, ngửa đầu, nhắm mắt. Nhưng là hắn động tác này so sánh với nháy mắt mà nói, hay vẫn là quá chậm. Chớp mắt nhóm lửa. Trong khoảng thời gian này hắn căn bản không có thời gian hấp thu linh lực, nên đã không có linh lực thi triển đạo thuật mới đúng. Một cỗ lửa nóng cảm giác theo bên ngoài da mắt của hắn truyền đến, đó là chớp mắt nhóm lửa đạo thuật. Nóng hổi nhiệt lưu trực tiếp tại trên da mắt của hắn bùng lên, Tả Kình Thương kêu một tiếng, dao găm trong tay đã hướng sau lưng lão giả hung hăng đâm tới. Dao găm trực tiếp đâm vào lão giả phần lưng, theo Tả Kình Thương quấy động, phát ra phốc phốc thanh âm. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nước mắt đang không ngừng theo trong hai mắt chảy ra. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, dưới thân lão giả tựa hồ đã bị huyết dịch nhuộm trở thành màu đỏ. Bất quá bởi vì lão giả dãy rủa, hắn một đao kia cũng không có chọc trúng đối phương trái tim. Mà ở trong một mảnh nước mắt mơ hồ, Tả Kình Thương bên thai lại truyền đến lão giả thanh âm tuy nhiên đồng dạng, nhưng lại nhiều hơn một phần lạnh lùng cùng cô tịch. Ta đã từng nói với ngươi, hỏa diễm loại vật này là lực lượng trong thiên địa tiếp cận linh lực nhất. Thậm chí bản thân nó tiểu cũng là một loại linh lực, cũng là lực lượng dễ dàng hấp thu cùng lợi dụng nhất. Cho nên đạo sĩ luyện tập hỏa diễm đạo thuật là tiến bộ nhanh nhất, cũng là hấp thu linh lực nhanh nhất đấy. Nếu như lúc này Tả Kình Thương có thể thấy rõ lão giả bộ mặt, liền sẽ phát hiện đối phương thần sắc, khí chất đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, thật giống như thay đổi một người đồng dạng, một cô cự đại ác ý theo bên trong xung ra. Bởi vì quang cùng nhiệt bản thân là một loại phóng xạ, cho nên hấp thu đặc biệt nhanh sao. Sau đó thông qua tới gần nham tương địa hình một lát ngắn ngủn, liền hấp thu tại đầy nhiệt lượng. Trong đầu nghĩ tới những điều này đồng thời, Tả Kình Thương không chút do dự lần nữa xuất thủ. Chỉ thấy dao găm trong tay hắn đã hướng phía truyền đến thanh âm đâm tới, tay kia tắc thì vươn hướng bả vai của đối phương, muốn tháo bỏ xuống đối phương khớp xương. Chương 29, Hỏa xà. Đối mặt Tả Kình Thương công kích, lão giả chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ, cũng mặc kệ công kích của đối phương, chính là một trường hướng phía Tả Kình Thương hung hăng ấn đến. Một trường vừa ra, một cỗ khô ráo tới cực điểm hương vị, tựa hồ lại là nào đó đồ đạc đốt trọi hương vị đã đập vào mặt. Trên bàn tay ẩn ẩn mang lên một tầng hồng quang, vậy mà đã tăng lên tới một cái nhiệt độ trước nay chưa từng có. Nhìn xem cái này, Tả Kình Thương ánh mắt lóe lên, cả người một cái thiết bản kiểu ngã về sau tránh đi. Không rõ nhiệt độ cao đạo thuật công kích. Khoảng cách quá thân cận rồi, tiếp tục công kích sẽ trước chịu một trường. Hắn hấp thu linh lực tốc độ so tưởng tượng còn nhanh hơn. Liên tiếp tin tức trong đầu hiện lên, Tả Kình Thương thân thể đã tạm thời buông tha cho lúc trước công kích, bản năng tránh ra đối phương một trường này. Ngay tại Tả Kình Thương chính mình cũng cho rằng như vậy thời điểm, một cỗ cuồng bạo nhiệt lực lại trực tiếp đập vào lòng ngực của hắn. Là nhiệt độ cao thiêu đốt không khí sinh ra thị giác sai số sao? Nói như vậy cũng không thể dùng thị giác đến cân nhắc khoảng cách giữa đối phương hai tay cùng ta. Chứng kiến chính mình một trưởng đã đánh trúng Tả Kình Thương, lão giả cười lạnh một tiếng, trong mệnh tùng linh lực tuôn ra, khiến cho hắn trên bàn tay nhiệt độ không ngừng lên cao. Lực lượng của hắn trừ phi là nện trúng Tả Kình Thương đầu hoặc là hạ âm, bằng không thì còn chưa đủ để mà chống đỡ xuyên suốt tiên thiên một mạch Tả Kình Thương tạo thành uy hiếp, nhưng là trên bàn tay nhiệt độ cao, lại trực tiếp có thể đối với Tả Kình Thương tạo thành nghiêm trọng vết phỏng. Nhưng ngay tại lão giả trên bàn tay nhiệt độ lần nữa lên cao thời điểm, một đạo hỏa diễm đột nhiên theo trên người Tả Kình Thương bốc cháy lên, trong chớp mắt liền đem Tả Kình Thương cả người biến thành một mồi lửa. Có quỷ. Thế nhưng mà đối mặt loại tình huống này, lão giả trong hai mắt lại đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi cái kia một phát hỏa vấn trường, tuyệt đối không thể nào tạo thành hiệu quả như vậy, dù sao hắn vốn chỉ là muốn chế phục Tả Kình Thương, mà không phải là giết chết đối phương. Trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng. Hóa thân thành một đoàn hỏa diễm, Tả Kình Thương mãnh liệt hướng lão giả đánh tới, cùng bạo hỏa diễm giống như một đầu rồng lửa đem lão giả thân thể toàn bộ bao trùm, muốn đưa hắn triệt để hóa thành cho tàn. mà Tả Kình Thương chân thân thì tại trước khi hỏa diễm đánh ra, cả người liền theo bên trong nhảy ra ngoài, trên mặt đất lăn một vòng, đánh tan trên người một vài điểm hỏa tinh. Nguyên lai vừa rồi là trên người Tả Kình Thương áo choàng lập tức toàn bộ thiêu đốt lên, sau đó bị hắn trực tiếp ném hỏa cầu đồng dạng ném tới trên người lão giả. Thế nhưng mà bị cái này áo choàng hỏa cầu đập trúng lão giả lại giống như không sao cả đồng dạng, khẽ động cũng không có động, ngọn lửa trên người tựa như ruộng bậc thang, hóa thành từng đoàn vòng xoáy, hướng phía lòng bàn tay của hắn dũng mãnh lao tới. Áo choàng hóa thành cho tàn tán lạc tại trong không gian, lão giả lại như là trong ngọn lửa ma thần, ngực, lưng, tóc như cũ tán lạc lấy từng tia hỏa tinh, cả người nhìn về phía trên không hề bị tổn thương. Không chỉ như thế, thậm chí liền sau lưng của hắn miệng vết thương cũng tại bên trong nhiệt độ cao bị khép lại cùng trừ độc. Bên trên áo choàng có lao nhiên hỏa phấn sao? Chắc không được có thể lập tức bốc cháy lên. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Tả Kình Thương nói ra, trong cổ mộ nên đã không có loại này đạo thuật tài liệu, ngươi là từ đâu lấy được? Tả Kình Thương tự nhiên không có khả năng ngây ngốc mà nói cho đối phương biết, hắn là từ đội thuyền hài cốt đạo sĩ thi thể phát hiện đấy. Trên thực tế vừa rồi cái kia nhiên hỏa phấn chính là trên người đạo sĩ, bột phấn trong bình màu vàng. Loại bột phấn này là một loại tài liệu hỗ trợ dẫn cháy, cho nên mới khiến cho vừa rồi hỏa vân trưởng đã dẫn phát cự đại hỏa diễm hiệu quả, Tả Kình Thương cũng mượn cái này đánh lén lão giả. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, thậm chí ngay cả loại hỏa diễm này, cũng có thể tại trong khoảnh khắc hấp thu sao. Thiêu hủy áo choàng, lộ ra tinh anh nửa người trên Tả Kình Thương nắm thật chặt dao găm, từ khi gặp phải về sau, hắn chẳng lẽ một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Tựa hồ cảm thấy Tả Kình Thương nghi hoặc, hay hoặc giả là vì không chiến mà khuất người chi binh, lão giả cười lạnh một tiếng nói ra, cỗ thân thể này tư chất tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng may mắn thay có một thứ tên là viêm động mệnh tùng. Nếu như chính hắn thi triển mà nói, bằng vào không lọt cảnh giới thực lực, tự nhiên không có biện pháp mạnh như ta hiện tại. Bất quá bằng vào niệm lực của ta mà nói, cái kia lại bất đồng. Niệm lực càng cường, hấp thu linh lực tốc độ cũng càng nhanh, vận dụng linh lực quy mô cũng càng lớn. Chỉ thấy lão giả há miệng, từng đạo màu vàng bột phấn đã giống như mây mù đồng dạng, theo trong miệng của hắn phun ra. Chứng kiến Tả Kình Thương đồng tử co rút lại, lão giả nở nụ cười, đúng, nhiên hỏa phấn ta cũng có. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, đường đường Nam Thánh môn môn chủ mộ địa, bên trong tuấn tang thất cái gì đạo thuật tài liệu đều không có sao? Đây chẳng qua là tại trước khi ngươi tìm kiếm, cũng đã bị ta cầm đi. Bất luận ngươi chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, ta chuẩn bị chỉ càng thêm đầy đủ. Sau một khắc, một đạo hỏa tinh theo trong miệng lão giả xuất hiện. Sau đó tựa như tinh tinh chi hỏa, lập tức dọc theo trong không khí nhiên hỏa phấn lan tràn đi ra, nhiên hỏa phấn tại dưới sự thao túng của niệm lực phi tốc di động, tăng thêm hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, thật giống như một đầu rồng lửa vây quanh lão giả bay múa. Võ giả thông qua tiên thiên một mạch thi triển lực lượng, thông qua huyết dịch vận chuyển chất dinh dưỡng cùng linh lực, bọn hắn dùng loại thủ đoạn này đến đối nội điều chỉnh thân thể của mình. Mà đạo sĩ chính là dùng linh lực vi động lực, dùng niệm lực vi chất xúc tác, đến chế tạo bên ngoài thân thể vật lý hiện tượng. Niệm lực, với tư cách một loại nhân loại não bộ phóng xuất ra, trải qua lần lượt vô cùng chuyên tâm minh tưởng về sau lấy được lực lượng, hoặc là nói chẳng, hoặc là nói sóng, đó là một loại rất nhỏ lực lượng, thường thường chỉ có thể di chuyển rất nhẹ vật chất, nhưng khi hắn với tư cách một cái chất xúc tác, hoặc là một cái môi giới, cùng linh lực cùng đạo thuật tài liệu hỗn hợp sử dụng thời điểm, liền có thể sinh ra uy lực cường đại. Trong không khí rồng lửa mang theo nhiệt độ đủ để lập tức đem người đốt thành thi khét, hướng phía Tả Kình Thương lao đến. Bất quá rồng lửa tốc độ tuy nhiên tấn mãnh dị thường, nhưng là Tả Kình Thương bằng vào siêu nhân sức bật, như cũ có thể nhẹ nhõm lách qua, sau đó hướng phía lao giả vị trí vọt tới. Bất quá hắn vừa rồi tránh ra rồng lửa, trong không khí liền phát ra một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy giữa không trung rồng lửa chia làm hơn 10 đầu rắn nhỏ, theo bốn phương tám hướng vây lại Tả Kình Thương. Tốc độ của bọn hắn tuy nhiên đều không có nhanh bằng Tả Kình Thương, nhưng là nương tựa theo số lượng ưu thế, tăng thêm trên không trung tùy ý chuyển hướng năng lực. Tả Kình Thương vậy mà trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vòng vây đi ra ngoài. Nhìn xem Tả Kình Thương tại chính mình khống chế hỏa xà trên nhảy dưới tránh, gian nan né tránh bộ dạng, lão giả ha ha nở nụ cười. Tả Kình Thương, lão đầu này thân thể chỉ là bị ta khống chế mà thôi, ngươi xem như giết chết hắn, cũng giết không chết ta. Huống chi bằng vào ngươi nho nhỏ luyện khí giai đoạn võ công, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Nhưng dù là cho hỏa xà lần lượt trong không khí lao Tả Kình Thương thân thể trùng kích, bờ vai. Phần lưng của hắn thậm chí đã xuất hiện trình độ không đồng nhất vết bỏng, nhưng Tả Kình Thương trên mặt như cũ bảo trì tỉnh táo. Chương 30, khốn thú. Thì ra là thế, là bị khống chế sao? Tả Kình Thương trong nội tâm nghĩ đến, bình thường hỏa diễm công kích xem ra cũng là vô dụng. Tả Kình Thương trong đầu hiện lên về đạo thuật cái gọi là không lọt cảnh giới miêu tả. Đạo thuật ngay từ đầu chính là tu luyện mệnh tùng, đó là một loại cùng loại với thần kinh khí quan. thật giống như rễ cây đồng dạng cắm rễ tại trong cơ thể nhân loại, theo lần lượt tu luyện hành vi kích thích, không ngừng theo vị trí ban đầu lan tràn đi ra, mà cái gọi là không lọt cảnh giới, chính là mệnh tùng vòi xúc tu đã lan tràn đến cả người. Dưới loại tình huống này, thân thể bất kỳ một cái bộ vị nào đều có thể tự do hấp thu cùng phóng thích linh lực, mà mệnh tùng chính thức vị trí, tắc thì biến thành địa phương gửi linh lực. Như trước mắt lão giả, chính là đạt đến không lọt cảnh giới, có thể dùng thân thể bất luận cái bộ vị gì hấp thu linh lực. Lại bởi vì hắn viêm động hấp thu chính là quang, nhiệt linh lực, hỏa diễm với tư cách tồn tại đặc thù, bản thân tiểu không có thật thể, hoàn toàn do phóng xạ cấu thành, khiến cho hắn có thể trực tiếp hấp thu hỏa diễm. Nhưng là dựa vào bản thân hắn niệm lực, vốn là không thể nào như vừa rồi công suất lớn như vậy hấp thu hỏa diễm đấy. Thế nhưng người điều khiển thân thể của hắn, lại nương tựa theo cường đại niệm lực, cường hành tăng lên hắn hấp thu hỏa diễm năng lực, khiến cho bình thường hỏa diễm công kích không có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tạ Kình Thương đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, đã né tránh một đầu hỏa xà theo sau lưng của hắn vọt tới. Ngay tại lúc đó, tay trái của hắn đã móc ra một cái bình đỏ. Màu trắng kim loại bột phấn bị Tạ Kình Thương chút hướng về phía bay tới hỏa xà, nhiệt độ cao tác dụng tại kim loại bột phấn, trước nay chưa từng có cường quang bị phóng xuất ra. Màu trắng kim loại bột phấn được gọi là thước kim, là đạo sĩ bọn chúng dùng linh lực cùng kim loại đặc biệt chế tạo sau đó nghiền nát đạo thuật tài liệu. Loại vật này có thể chế tạo lập tức cường quang, tuy nhiên tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là cường độ lại đủ để tại lập tức khiến cho thường nhân hai mắt bị mù, nghiêm trọng một điểm thậm chí có khả năng tạo thành vĩnh cửu tính thị lực thoái hóa. Bất quá sớm đã có chỗ chuẩn bị, Tạ Kình Thương tự nhiên tại trước khi cường quang tạo ra đã quay đầu sang chỗ khác, cũng nhắm mắt lại, sau đó tại lúc hào quang biến mất lại mở to mắt. Chỉ thấy lão giả đã nhắm mắt lại, bị hào quang kích thích nước mắt chính không ngừng theo khóe mắt chảy ra, mà giữa không trung hỏa xà cũng bởi vì lão giả không cách nào xem vật mà mất đi chính xác, hoàn toàn không cách nào đối với Tạ Kình Thương hình thành hữu hiệu công kích. Liên thừa cơ hội này, Tạ Kình Thương hai chân dùng sức đạp một cái, kinh người sức bật mang đến khủng bố gia tốc, cả người hắn đã giống như một đạo lợi kiếm xông về lão giả. Mà lão giả tuy nhiên mắt thường không có thể thấy vật, nhưng là tại bên trong linh năng thị giác, đột nhiên bộc phát Tạ Kình Thương thật giống như một cái đại hỏa cầu, toàn thân đều tản ra kinh người nhiệt lượng. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, hai tay chắp trước ngực, chung quanh hỏa xà đã như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng phía hỏa cầu bên trong linh năng thị giác đánh tới. Rầm rầm rầm. Hỏa xà liên tục va chạm, khiến cho trước người lão giả xoáy lên từng đạo nhiệt phong, tại bên trong linh năng thị giác, Tạ Kình Thương vị trí chuẩn bị bộc phát ra ngập trời hỏa diễm. Nhưng đối mặt đập vào mặt hỏa diễm, Tạ Kình Thương sắc mặt không biến, chỉ là lại từ bên hông móc ra đệ tam cái màu xanh da trời bình nhỏ, trực tiếp nhắm ngay phía trước hỏa diễm dùng sức vung ra, trong suốt chất lỏng trong không khí gặp được nhiệt độ cao về sau, lập tức trứng đại, biến hình, biến thành vô số bột phấn cùng khí phao, trực tiếp đem trước mắt hỏa diễm dập tắt. Loại này tên là băng hồ hải thuốc dập tắt lửa hiển nhiên phi thường hữu hiệu, bất quá rất đáng tiếc bên trong bình chất lỏng thật sự có hạn, mà Tạ Kình Thương cũng không biết cái gì hàn băng hoặc là hỏa diễm đạo thuật, chỉ có thể trực tiếp sử dụng, khiến cho hiệu quả phi thường có hạn, gần kề tiêu diệt trước người hắn một đốm hỏa diễm. Nhưng ngay cả như vậy cũng đã đầy đủ rồi, chỉ thấy cả người hắn liền ngừng đều không có ngừng một cái, đã phá tan băng hồ hải, dao găm hướng phía đầu lão giả hung hăng đâm tới. Bất quá dao găm chỉ là hư, Tạ Kình Thương mục đích thực sự là bằng vào chính mình sức bật cùng lực xông tới, đem lão giả đẩy vào dưới vách núi dung nham. Hắn tin tưởng lão giả lực lượng không cách nào cùng mình đánh đồng, xem như có thể hấp thu hỏa diễm, cũng không có khả năng tại trong nham thạch không hề bị tổn thương, huống chi cao như vậy té xuống, nện cũng nện chết rồi. Thế nhưng mà lão giả tựa hồ đối với cái này giống như không hề có phát giác, chỉ là ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó không có làm cái gì. Nhưng ngay tại Tạ Kình Thương chuẩn bị công kích được lão giả thời điểm, chính hắn đột nhiên gấp ngừng vài bước, đình chỉ lần này công kích. Có chút kinh ngạc mà nhìn xem chung quanh mặt đất. Lão giả hai mắt như cũ nhanh đóng chặt lại, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, không thể tưởng được ngươi coi như cơ linh, vốn ta còn muốn nổ rớt ngươi một chân, lại để cho ngươi ngoan ngoãn đi mở quan tài cho ta đấy. Tạ Kình Thương con mắt có chút híp lại, nhìn trên mặt đất, trong không khí, chậm rãi trôi nổi màu đen viên bi, thản nhiên nói, phích lịch dược. Không sai. Lão giả nói ra, ta đã nói rồi, bất luận ngươi chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, ta sẽ càng thêm đầy đủ. Đạo thuật không có đạt tới tu thiên cung cảnh giới, võ công không có đạt tới luyện hư, trong chiến đấu, ngoại vật cùng chuẩn bị như cũ là trọng yếu nhất. Vũ khí, đạo thuật tài liệu, linh lực dự trữ, chiến thuật, địa hình, hoàn cảnh. Bất luận cái gì ngươi đều không chiếm được ưu thế. Tạ Kình Thương không để ý tới hắn, chỉ là một tay bưng kín miệng mũi, phòng ngừa trong không khí viên bi bị hút vào trong cơ thể. Loại này tên là phích lịch dược đạo thuật tài liệu, có chút cùng loại với hồng lân, chỉ cần bị nhất định áp lực sẽ bạo tạc nổ tung, mà ở đạo sĩ đám bọn chúng điều chế, nó bạo tạc nổ tung càng thêm mãnh liệt. Là vừa vặn phóng thích nhiên hỏa phấn thời điểm, đem phích lịch dược trộn lẫn đi vào, sau đó giải ở chung quanh sao. Điều này cần phi thường tinh tế lực khống chế, bằng không thì hơi không cẩn thận sẽ tạc tổn thương chính mình. Có thể nói hắn nếu như vừa rồi thật sự tiến lên, trên chân dẫm chúng, thân thể đánh tới những cái này phích lịch dược mà nói, trực tiếp sẽ bị nghiêm trọng tổn thương. Tiểu như là vô số đại chú ý trực tiếp nện ở trên người đồng dạng, tạo thành nghiêm trọng xuất huyết trong. Mà nghe lão giả lời nói, hắn cũng không có phản bác, bởi vì hắn biết rõ lão giả nói không sai. Đối phương đạo thuật cao thâm, các loại đạo pháp, chiến thuật tiện tay nứt ra, còn không biết tại trong tuấn táng thất góp nhặt bao nhiêu uy lực cường đại đạo thuật tài liệu, địa điểm tại phía trên dung nham, phối hợp cường đại niệm lực cùng mệnh tùng viêm động, có thể thỏa thích mà hấp thu linh lực, phóng thích đạo pháp. Bất quá Tả Kình Thương trên mặt tựa hồ nhìn không tới vẻ ngoài, chỉ là tỉnh táo mà hỏi thăm, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc trước ngươi nói đã không chế thân thể của hắn, chẳng lẽ ngươi không phải hắn? Lão giả cười nói, ngươi đi tới mộ của ta, còn không biết ta là ai sao? Thần Tông. Tả Kình Thương kinh ngạc mà nhìn xem lão giả, phủ định nói, không có khả năng, Thần Tông đã chết đi hơn 2.000 năm, ngươi không thể nào là hắn. Tựa hồ là không quan tâm việc Tả Kình Thương kéo dài thời gian, cũng có thể là vì lại để cho Tả Kình Thương triệt để tuyệt vọng, hay hoặc giả là vì thuyết phục Tả Kình Thương vì chính mình làm việc. Tự xưng là Thận Tông lão giả nghe được Tả Kình Thương lời nói về sau, ha ha phá lên cười, ngươi cho rằng đây quả thật là mộ của ta, cái chỗ này thật là vì phong ấn ta. Ngươi không nghĩ qua sao, ngươi cho rằng ngươi là làm sao mà biết được. Lão nhân này lại là làm sao mà biết được. Như thế nào phán đoán hay sao? Cái gọi là mộ địa, phong ấn, những điều này đều là theo miệng ta để lộ ra đến, chẳng khác gì là ta nói cho các ngươi biết đấy. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Chương 31, Trần Tướng. 2.000 năm trước, Thần Tông cùng Tây Ngụy Hoàng tộc bởi vì không biết mâu thuẫn buộc phát kịch chiến, Thần Tông tuy nhiên là đương đại Nam Thánh Môn môn chủ, lại bởi vì lọt vào vây công mà bị thương thật nặng. Đến nơi đây mới thôi, cổ mộ bích họa ghi lại là không có sai lầm đấy. Nhưng về sau ghi lại, lão giả cùng Tả Kình Thương hai người cũng tại Thần Tông dẫn đạo, đối với bích họa lý giải sinh ra độ lệnh. Thần Tông hoàn toàn chính xác bị bắt rồi. Nhưng là kế hoạch đưa hắn phong ấn ở chỗ này, lại hoàn toàn là Nam Thánh Môn chủ đạo, bọn hắn biểu hiện ra đối với hoàng tộc xưng thần, đối với hoàng đế nói đây là phong ấn, vụ trộm lại đem tại đây tu kiến trở thành một cái phen khác khí tượng. Cái này căn bản không phải một cái chính thức mộ huyệt, mà là một cái địa phương lại để cho Thận Tông có thể an tâm dưỡng thương, cũng là địa phương lại để cho Thận Tông tự xét lại, bế quan, trốn họa. Nếu như không phải cuối cùng triều đình phương diện đạo sĩ giám sát, kiên trì muốn đem Thận Tông phong ấn tại trong quan tài, thậm chí hắn cũng sẽ không bị nhốt vào trong quan tài. Mà dựa theo kế hoạch lúc đầu, Thần Tông sẽ tại 10 năm sau chữa thương hoàn tất, đến lúc đó Nam Thánh Môn sẽ phái người tới đưa hắn tiếp đi. Đáng tiếc 100 năm đi qua, 200 năm đi qua, 300 năm đi qua, theo ước định người chưa có tới, Thần Tông thân thể vì bảo trì hoạt tính, chỉ có thể một lần lại một lần lâm vào trong lúc ngủ say. Thẳng đến 1.000 năm sau, một đội Nam Thánh Môn hậu duệ, dựa theo tổ tiên bảo tồn tư liệu, vượt qua vô số khoảng cách, đi đến trên tòa đảo này. Nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, bọn hắn thất lạc quá nhiều thông tin về cơ quan, trận pháp cùng mê cung, cuối cùng toàn bộ chết thảm tại trong trường Minh Đăng mê cung. Sau đó liền vô số năm qua đi, cổ mộ lâu năm thiếu tu sửa, trận pháp chậm rãi yếu bớt, vài tên ngoại nhân tại sau một lần tai nạn trên biển trôi giạt đến nơi này. Bọn hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh, đi tới trong cổ mộ, cũng tại sau một lần địa chấn, trong lúc vô tình xâm nhập cổ mộ chỗ sâu nhất. Tại thấy được kinh người tài bảo cùng bí tịch về sau, bọn hắn không chút do dự ý định mở ra Thận Tông quan tài, bởi vì dựa theo truyền thống, trong quan tài chủ nhân ngôi mộ, vật bồi táng thường thường là đáng giá nhất. Nhưng bi kịch cũng bởi vậy mà lên. Tại mở ra quan tài, chứng kiến Thận Tông về sau, bọn hắn mới phát hiện không đúng. Dù cho Thận Tông trải qua thời gian dài ngủ say, lực lượng bị suy yếu tới cực điểm, nhưng là đối với ngay lúc đó lao giả bọn người mà nói, vẫn như cũ cường đại lại để cho người tuyệt vọng. Vì vậy hai phe tại trải qua một hồi cực kỳ bi thảm chiến đấu về sau, lão giả cuối cùng liều chết đem quan tài một lần nữa đóng lại, nhưng là đồng bạn của hắn đã toàn bộ chết đi. Mà hắn không biết là, ngay tại trước khi hắn cuối cùng đóng lại quan tài, Thần Tông đã đem một đạo ý niệm bám vào trên người của hắn, chậm rãi ăn mòn lấy tiềm thức của hắn, cho hắn chế tạo lấy hư giả ký ức cùng cảm giác. Thần Tông tuy nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế lão giả hành vi, lại có thể chậm rãi ảnh hưởng đối phương phán đoán, lựa chọn. Bất quá bởi vì một đạo ý niệm lực lượng thực sự quá yếu ớt, khiến cho mỗi ngày thời gian hắn có thể hoàn toàn khống chế lão giả thân thể đều phi thường có hạn, phần lớn thời gian đều chìm vào trong lão giả tiềm thức ngủ say. Vốn hắn chỉ cần tốn thêm một chút thời giờ, khống chế lão giả mở ra quan tài là được rồi. Nhưng là người ý thức cùng nội tâm, thật sự quá khó mà nói rõ ràng, dù cho cường đại như Thần Tông, cũng không cách nào toàn bộ nắm chắc. Không biết có phải là do các đồng bạn chết thảm ký ức quá mức khắc sâu hay không, hoặc là đối với Thần Tông hận ý quá mức chấp nhất, dù là trong đầu đã tràn ngập hư giả ký ức, dù là cảm giác cùng phán đoán của mình đã bị vô số tâm lý ám chỉ ảnh hưởng. Mỗi một lần đi đến một bước cuối cùng, khi lão giả xuất hiện tại trước quan tài, hắn đều cự tuyệt mở ra quan tài, thậm chí xuất hiện ký ức hồi tưởng tình huống. Ở trong lần lượt thất bại, tại lão giả tuổi thọ chuẩn bị hao hết, Thần Tông cũng cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Tả Kình Thương đến mang cho Thần Tông hy vọng mới. Thần Tông hy vọng Tả Kình Thương cái gì cũng không có chuẩn bị, lập tức đi xuống phóng thích hắn. Thậm chí trong đó cơ quan, bấy giờ càng là muốn toàn bộ tiết lộ cho Tả Kình Thương. Mà trong tiềm thức của lão giả lại không hy vọng Tả Kình Thương đi xuống, xem như đi xuống cũng muốn tu luyện võ công đạo thuật, trở nên vô cùng cường đại. Tại hai cổ ý thức lẫn nhau đấu đá, Tả Kình Thương vẫn bị dẫn tới trước quan tài, nhưng là tại lão giả ảnh hưởng, trên đường đi chỉ có thể đạt được từng chút một nhắc nhở. Lão giả như cũ đã dạy cho Tả Kình Thương võ công, nhưng do Thần Tông ảnh hưởng, lại không thể học tập tu luyện đạo thuật, cũng đạt được Thần Tông ẩn nút đi đạo thuật tài liệu. Là như vậy liên tiếp trời đưa đất đẩy, mới đưa đến trước mắt cục diện. Đương nhiên, Thần Tông đem sở hữu tất cả câu chuyện chỉ đơn giản tiết lộ cho Tả Kình Thương. Như trong thân thể lão giả Thần Tông ý niệm quá mức yếu ớt, chỉ có dựa vào gần quan tài thời điểm, mượn trong quan tài tiết lộ ra ngoài một bộ phận niệm lực, mới có thể phát huy hiện tại lực lượng. Những nội dung này, còn có những cái kia Nam Thánh Môn cùng Tây Ngụy Hoàng tộc gấp mắc, đều là không có nói cho Tả Kình Thương đấy. Thần Tông nhìn trước mắt đã như là khốn thú Tả Kình Thương, nhàn nhạt cảm thán nói, hiện tại nhớ tới, sư tôn lúc ấy liền đem sư môn điển tịch cùng tài bảo tồn ở chỗ này, chỉ sợ là đã sớm dự liệu được bất trắc. Đáng hận cái kia Tây Ngụy cầu tặc, đợi ta ra cổ mộ, nhất định phải diệt tận sở hữu tất cả Tây Ngụy hậu duệ. Tả Kình Thương trong hai mắt hiện lên không hiểu sáng rọi, nói ra, cho nên ngươi bây giờ muốn ta giúp ngươi mở ra quan tài. Không sai. Chỉ thấy Thần Tông vỗ tay một cái, trong không khí hỏa xà đã quay trùng quanh Tả Kình Thương, tại bên dưới nhiệt độ cao, Tả Kình Thương thân thể không ngừng chảy xuống dịch mồ hôi. Không nghe theo mà nói, liền đem ngươi nướng thành thây khô. Hơn nữa như thế nào đột phá di tinh dịch túc đại trận đi ra ngoài, chỉ có ta mới biết được. Ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, thả ta ra là nhất định đấy. Còn có vừa rồi ngươi chứng kiến những bí tịch cùng tài bảo kia, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta có thể phân ngươi một phần, đầy đủ ngươi cả đời áo cơm không lo, phú quý an khang rồi. Tả Kình Thương nhìn xem trong không khí dục dịch hỏa xà còn có phích lịch dược, cười khổ một tiếng, ta giống như không có lý do gì phản đối. Vì vậy tại Thần Tông chỉ huy, Tả Kình Thương dọc theo vách núi xiềng xích chậm rãi bò đi xuống, cặp mắt của hắn không ngừng đánh giá quan tài kết cấu, hạp cốc cùng xiềng xích kết cấu, phụ cận địa hình, ánh mắt liên tục biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Leo đến sau lưng quan tài, hắn mới phát hiện tại đây một cái cửa động sớm đã bị mở ra, khi hắn đi vào, có thể chứng kiến chính giữa quan quách, một cỗ rộng 1 mét, dài hơn 2 mét quan tài đang lẳng lặng mà nằm tại đó. Tả Kình Thương đi ra phía trước, có thể chứng kiến phía trên quan tài tấm tre, là một cái cự đại ba đầu điểu hoa văn, đồng dạng mặt người, đầu chim, đầu rắn, cùng trong ải linh mộ thất giống như lúc. Chỉ là nhìn về phía trên càng thêm quỷ dị, âm trầm. Đúng lúc này, bên ngoài quan tài truyền đến Thần Tông thanh âm, chứng kiến cái kia điểu hay không, trên mặt người có hai cái con mắt nổi lên, ngươi đè xuống, sau đó tại xoay tròn quan tài tứ giác xoay tay cầm. Tuy nhiên không thể khống chế lão giả thân thể tiến đến quan tài, nhưng là theo bên trong thanh âm của hắn, Tả Kình Thương như cũ cảm thấy vẻ lo lắng. Quan tài không biết là cái gì kết cấu chế tạo, sờ vào lạnh buốt, Tả Kình Thương dùng sức vặn mẹo cơ quan, liền tại liên tiếp két sắt tiếng vang ở bên trong, nắp quan tài bị chậm rãi dịch chuyển. Một vòng sâu không thấy đáy đen kịt xuất hiện tại trước mặt Tả Kình Thương, rõ ràng quan tài đã mở ra, bên ngoài đều là nham thạch nóng chảy chiếu xạ ánh lửa, nhưng là hết lần này tới lần khác Tả Kình Thương như thế nào nhìn chăm chú, trong quan tài vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, nhìn không tới bất luận cái cảnh tượng gì. Bất quá đối mặt loại này dị tượng, Tả Kình Thương lại không chút do dự, hắn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra đệ tứ bình nhỏ, đem bên trong tính axit cực mạnh chất lỏng toàn bộ chút về phía quan tài. Hắn muốn thừa cơ hội này, triệt để giết chết trước mắt Thần Tông. Chương 32, thoát khốn. Tả Kình Thương suy nghĩ rất rõ ràng, một khi Thần Tông bị phong xuất, bằng vào tuyệt đối nghiền áp thực lực, hắn cùng lão giả căn bản không có quyền lợi có kẻ mặc cả. Mà bởi vì trong cổ mộ bảo tàng, còn có những cái kia Nam Thánh Môn điện tịch, tại trước mặt tài phú như thế, Thần Tông hoàn toàn không có lý do gì lựa chọn buông tha bọn hắn mà không tuyển chọn diệt khẩu. Thế nhưng mà ngay tại Tả Kình Thương muốn đem trong tay axit mạnh vùng vào quan tài, hai đạo màu đỏ thâm u quang tự trong đen kịt quan tài lóe sáng lên, một cỗ như có thực chất ác ý, giống như Thái Sơn áp đỉnh đập vào mặt. Tả Kình Thương cảm giác không khí tựa hồ cũng đọc lại, lại để cho thân thể của hắn không thể động đậy được. Không, cũng không phải cảm giác, mà là thân thể của hắn thật sự không nhúc nhích được rồi. Bất luận là hai tay, hay vẫn là hai chân, hay vẫn là thân thể mặt khác bất luận cái bộ vị gì, thậm chí liền con mắt đều không nhúc nhích được thoáng một phát, trong tay axit mạnh tự nhiên cũng không có biện pháp vung đi xuống. Không phải có cái gì đè nặng ta, thật sự không cách nào tác động thân thể nghĩ đến đạo thuật các loại tri thức, Tả Kình Thương ý niệm lóe lên, ảo thuật. Hoặc là nói thôi miên sao. Vậy mà gần kề dùng một ánh mắt, liền có thể ám chỉ thân thể của ta, lại để cho ta không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng mà hắn là lúc nào gieo xuống ám chỉ. Một hồi trầm thấp tiếng cười theo trong quan tài truyền ra, một gã nam tử sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng, thân hình gầy gò vô cùng, thậm chí có thể xem như là một bộ xương chậm rãi theo bên trong quan tài bò đi ra. Mà theo hắn di động, Tả Kình Thương mới phát hiện, cái gọi là một mảnh đèn kịt quan tài, trong đó đen kịt, nguyên lai toàn bộ đều là tóc của đối phương, nam tử tóc vô cùng dài, thậm chí trực tiếp đem thân thể của hắn ngăn trở, còn lấp đầy quan tài còn thừa không gian. Nhớ tới bên trong minh họa, nam tử dùng tóc chiến đấu cảnh tượng, Tả Kình Thương trong nội tâm đã hiện lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, theo nam tử động tác, tóc của hắn toàn bộ như là linh xà bắt đầu vũ động, rất nhanh bắt được Tả Kình Thương tứ chi. Tiếp theo từ trong sợi tóc truyền đến một cỗ dòng điện sinh vật, Tả Kình Thương thân thể liền lâm vào tê liệt. Nhìn xem Tả Kình Thương thân thể co rút, nam tử lộ ra một cái nụ cười ưu nhã, tiếp lấy hai tay nâng ngang, chung quanh sợi tóc đã như là quần áo đồng dạng, đem thân thể hắn triệt để bao vây lại. Như là vớt ve sủng vật đồng dạng, nhẹ nhàng sờ đầu của Tả Kình Thương, Thận Tông khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng có chút giật giật, phát ra một đạo trầm thấp thanh âm. Giá trị của ngươi, hiện tại chỉ còn lại Dạ Hải cái này mệnh tùng rồi. Bảy đại thần mệnh tùng chi một, lưu tại trên người của ngươi ngược lại là lãng phí, tiểu giao cho ta a. Sau một khắc, vô số màu đen sợi tóc đã đâm vào Tả Kình Thương ánh mắt, xinh xinh đem mắt của hắn cho đào ra. Từng đạo gân xanh tại trên trán Tả Kình Thương bạo lên, kịch liệt đau nhức trực tiếp khiến cho Tả Kình Thương mãnh liệt run rẩy. Sau khi đào đi Tả Kình Thương mắt trái về sau, Thần Tông thật giống như ném đi một cái rác rưởi đồng dạng, đem Tả Kình Thương tùy ý mà vứt bỏ trên mặt đất. Hắn như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nhìn trước mặt mình con mắt. Cái này là... Dạ Hải sao? Trầm thấp tiếng cười theo trong miệng của hắn vang lên, nhìn đến như cũ nằm trên sàn nhà không ngừng run rẩy Tả Kình Thương. Thận Tông thản nhiên nói, tính toán của ngươi cũng không sai, hoàn toàn chính xác ta đi ra về sau, nhất định sẽ giết các ngươi diệt khẩu. Bất quá ngươi không rõ chính là, hai người chúng ta thực lực chênh lệch quá xa. Ngươi cái kia chút ít tiểu thông minh đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tả Kình Thương trong đầu đã bị kịch liệt đau nhức nổi vào, hắn muốn đứng lên, muốn dây rủa, muốn chiến đấu, thế nhưng mà thân thể co rút cùng tê liệt lại để cho hắn không có cách nào làm ra động tác. Khi Thận Tông nói xong câu nói sau cùng thời điểm, một đạo hắc sắc sợi tóc đã trực tiếp đâm xuyên qua Tả Kình Thương lồng ngực, điện cao thế theo sợi tóc truyền đi qua, ngay lập tức đánh thủng Tả Kình Thương trái tim. Không có lại nhìn thi thể trên đất, đem trên người Tả Kình Thương đạo thuật tài liệu tìm ra, Thận Tông cũng đã ly khai quan quách. Chỉ để lại Tả Kình Thương một người lặng lặng mà nằm tại đó, không nói gì mà nhìn lên trần nhà. Tích, 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 tích. Một hàng màu xanh da trời không biết văn tự tại bên trên võng mạc của Tả Kình Thương hiện lên. Những cái này không biết văn tự không ngừng biến hóa, một mực từ vô số không biết văn tự biến thành Anh văn, tiếp theo là Trung văn, sau đó lần nữa biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến thành Trung Nguyên Đại Địa văn tự. Á nhân chủng số liệu giám sát. Không biết nhân chủng. Gần chết. Khởi động C2023 điều lệ. Tạm thời cứu viện hình thức bắt đầu. Tay chân giả cải tạo mồ đủ lệ khởi động. Chỉ thấy Tả Kình Thương mắt trái, vốn đã huyết nhục mơ hồ hốc mắt, ngân sắc kim loại trong lúc đó xung ra, tựu như bấm nhanh hơn vô số lần màn ảnh đồng dạng. Những cái này ngân sắc kim loại sau một lát liền hợp thành Tả Kình Thương mắt trái, biến thành một cái kim loại ngân sắc ánh mắt, tiếp lấy liên tục biến hóa xích cam lam lục các loại bất đồng nhan sắc, cuối cùng đã trở thành một khỏa hoàn toàn đen kịt con mắt. Mà một chỗ khác, vốn đã bị điện cao thế đâm thủng trái tim, cũng tại không biết lực lượng quấy nhiễu, bị toàn bộ cải tạo, không đơn thuần là bình thường cải tạo, thậm chí càng thêm cường tráng, càng thêm khỏe mạnh. Cũng không đơn thuần là trái tim, Tả Kình Thương cả người, sở hữu tất cả bộ vị bị thương toàn bộ bị một khẩu ngân sắc kim loại bao vây, sau đó bị cải tạo cùng tái tạo, sở hữu tất cả cơ thể tại trong quá trình tái tạo toàn bộ trở nên càng thêm có lợi, cường kiện, thậm chí liền một ít nội thương trong cơ thể đều bị triệt để tiêu trừ. Khi Tả Kình Thương phanh một tiếng ngồi dậy thời điểm, bất luận là trong cơ thể hắn hay vẫn là bên ngoài cơ thể ngân sắc kim loại cũng đã không thấy bóng dáng. Giống như là đã tiêu hao hết năng lượng, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ta nên chết mới đúng. Tả Kình Thương nhìn xem bàn tay của mình, trong đầu như cũ tại hồi tưởng lúc trước từng màn, Thận Tông cường đại, quỷ dị, các loại đạo thuật lực lượng, còn có chính mình cuối cùng bị giết chết. Nghĩ tới đây, Tạ Kình Thương lập tức đứng lên, vừa đứng lên liền phát hiện thân thể bất động, hắn thật lâu không có quán thông tiên thiên một mạch, vậy mà đã xuyên suốt hạ âm bộ phận, không chỉ như thế, hắn lúc này thân thể trạng thái tốt không thể lại tốt rồi, vậy mà giống như không có thụ qua tổn thương đồng dạng. Biết rõ chính mình loại tình huống này tất nhiên cùng chết mà phục sinh có quan hệ, nhưng hiện tại Tạ Kình Thương không rảnh nghiên cứu những cái này. Hắn một lần nữa dọc theo xiềng xích bò lên trên vách núi, cái thứ nhất chứng kiến chính là thi thể lão giả ngã tại trên đất. Hắn trước đem lúc trước ném xuống đất ải linh thi thể toàn bộ một lần nữa vác lên, sau đó nhẹ nhàng đem đối phương hai mắt khép lại, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, cũng là vì chính mình báo thù. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tạ Kình Thương biết rõ trước mắt chính mình còn xa xa không phải Thận Tông đối thủ. Hắn không có bị cừu hận làm mê muội đầu não. Đối phương gần kề bằng vào không lọt cảnh giới thủ đoạn, cũng đã nhẹ nhõm đánh bại hắn. Càng đừng đề cập bản thể hắn thâm bất khả trắc thực lực, chỉ là một ánh mắt, liền lại để cho chính mình không thể động đậy. Cho nên Tạ Kình Thương một đường cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cổ mộ thông đạo chạy ra ngoài, hắn biết do Thận Tông đột phá quan tài về sau, nhất định sẽ cởi bỏ di tinh dịch túc đại trận, có thể sẽ tạo một chiếc thuyền đem trong cổ mộ vật tư toàn bộ mang đi. Cũng khả năng sẽ đem tất cả vật tư lưu lại, chính mình đi trước, về sau lại đến lấy. Tạ Kình Thương mục tiêu, chính là muốn tại trước khi Thận Tông phát hiện hắn còn không có chết, vụng trộm ly khai đảo nhỏ. Đợi về sau lông cánh đầy đủ, thực lực đầy đủ cường đại rồi, sẽ tìm Thận Tông báo thủ. Thế nhưng mà một mực chờ hắn đạt tới địa phương bày đặt bí tịch, như cũ không có chứng kiến Thận Tông hành tung. Tạ Kình Thương cũng không biết Thận Tông đi làm cái gì rồi, nhưng nhìn lấy trên giá sách từng dãy bí tịch, hắn liền nổi lên tâm tư. Căn cứ lúc trước Thận Tông thuyết pháp, tại đây bí tịch đều hẳn là Nam Thánh Môn lúc trước gặp cái gì tai họa, sớm giấu ở chỗ này, cho nên dĩ nhiên cũng là thật. Bất quá Thận Tông tùy thời khả năng xuất hiện, Tạ Kình Thương không có thời gian nhìn nhiều, liền trực tiếp tự chọn hai quyển giấy nhất, cầm liền chạy. Ngay tại hắn cầm đi hai quyển sách thời điểm, trong thạch thất không ngừng phun ra ngân sắc độc khí, hai bên trên cửa đá cũng giáng xuống cửa sắt, muốn phong bế toàn bộ đại sảnh. Tạ Kình Thương hai mắt trừng lớn, hét ra một tiếng, cuối cùng trước mắt rốt cục lao ra đại sảnh, còn kém một giây đồng hồ không đến thời gian, thiết bản rơi xuống, đã đem toàn bộ đại sảnh phong bế. Kế tiếp Tạ Kình Thương một đường nhanh chóng thông qua cổ mộ thông nói, sau đó trực tiếp theo hốc cây chui ra ngoài, một đường tốc độ cao nhất chạy nhanh đi vào đường ven biển. Dọc theo con đường này không biết nguyên nhân gì, hắn vậy mà một con quái vật đều không có gặp được, quả thực thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng theo trong đùi cỏ ném ra lúc trước liền chế tạo tốt bè gỗ, Tạ Kình Thương mang theo mấy trái dừa cùng ải linh thi thể, liền ngồi bè gỗ xông về biển cả. Cùng lúc đó, Thần Tông lại như cũ tại phía trên cổ mộ bên trong di tích, vừa đồ sắt những cái kia quái vật, vừa cởi bỏ di tinh dịch túc đại trận. Vô số quái vật càng không ngừng vây công hắn, mà hắn lại giống như một cối xay thịt đồng dạng, đứng thẳng tại trong quái vật hải dương. Chính là vì hắn muốn cởi bỏ đại trận, hấp dẫn cơ hồ sở hữu tất cả quái vật chú ý lực, mới khiến cho Tạ Kình Thương bên kia trên đường đi đều không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mà khi hắn cuối cùng cởi bỏ đại trận, trở lại cổ mộ, ý định lấy đi vài món vàng bạc cũng tại rời đảo về sau sử dụng thời điểm, Tạ Kình Thương sớm đã cơi bẻ gỗ ly khai đảo nhỏ. Đứng tại trước phong bế cửa sắt, Thần Tông tóc như là du xả phân ra một đoạn, liên tiếp điện quang lóe lên, sau một khắc, sợi tóc tiểu như là hàn điện đồng dạng, bỏ ra nửa phút thời gian, liền đem cửa sắt trực tiếp cắt ra một cái độc lớn. Hoàn toàn không quan tâm đập vào mặt độc khí, Thần Tông đầu tiên xem đúng là giá sách tầng trên nhất, trước kia bày đặt sách vở địa phương. Khi thấy thượng diện hai cái chỗ trống thời điểm, chứng kiến biến mất không thấy gì nữa ra thú tông quyển thời điểm, trên mặt hắn lửa giận đã sôi trào lên. Mà khi hắn trở lại quan tài, nhìn qua biến mất vô tung thi thể thời điểm, trong hai mắt sát ý đã như thực chất. Tạ Kình Thương, ngươi căn bản không biết ngươi đến tột cùng chọc phải cái gì. Chương 33, cứu vớt. Bên dưới sáng lạn trời sao, một chiếc nho nhỏ bẻ trúc chính phiêu phù ở phía trên đen kịt đại hải. Khoảng cách Tạ Kình Thương ra biển thời gian đã qua hơn một tháng rồi. Hắn như vậy nằm ở trên bẻ trúc, hai mắt yên lặng nhìn xem trong thiên không quần tinh, suy nghĩ xuất thần. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, Tạ Kình Thương một đường buôn ba, phấn đấu, dãy rùa tại thời khắc sinh tử, cũng chỉ có nằm ở bên trên cái bẻ trúc này về sau, hắn mới có công phu cẩn thận mà dò xét cái phiến tinh không này. Thế nhưng mà từ khi ngày thứ nhất tại bên trên bẻ trúc quan sát tinh không về sau, hắn liền phát hiện không đúng. Phía tây bắc bầu trời đêm, bắt đầu thất tinh thình lình xuất hiện, ngân hà như là quang mang động ở trong bầu trời đêm, chòm sao thiên cầm cùng chòm sao thiên ứng tại hai bên ngân hà nhìn nhau. Phía đông bắc chòm sao thiên cầm, thì là hình thập tự chòm sao thiên Nga. Những cái này chòm sao cùng ngân hà trong thiên tân tứ cấu thành tam giác lớn, xưng là mùa hạ tam giác lớn, cái này là địa cầu bắc bán cầu mùa hạ tinh không trọng yếu tiêu chí. Tại đây, là địa cầu. Bất luận Tả Kình Thương nhìn bao nhiêu lần trước mắt tinh không, hắn đều chỉ có thể được ra cái phán đoán này. Nhưng tại đây nếu quả thật là địa cầu mà nói, cái kia vì sao cái tinh cầu này lịch sử, địa hình, hoàn cảnh cùng địa cầu toàn bộ không giống nhau? Hay là nói, nơi này là cái gọi là song song thế giới? Tinh cầu giống nhau, nhưng là lịch sử cùng hình dạng mặt đất lại hoàn toàn bất đồng. Tả Kình Thương không cách nào phán đoán, mà lại để cho người khó có thể lý giải sự tình cũng không chỉ là một chuyện này. Từ khi lần kia tại trong cổ mộ chết mà phục sinh về sau, Tả Kình Thương liền phát hiện thể lực của mình rất có tăng trưởng, mà ngay cả lúc trước một mực chậm chạp không thông hạ âm tiên thiên một mạch, cũng là bỗng nhiên quán thông, tại bên trên võ đạo lại bước ra kiên cố một bước. Càng làm cho người khó có thể tin, thì là hắn vốn đã bị Thận Tông đào đi mắt trái, vậy mà lại mọc ra rồi. Có lẽ không nên nói là mọc ra, nhưng Tả Kình Thương thực sự không biết miêu tả như thế nào. Căn cứ trên mặt biển phản chiếu hình tượng, hắn mới xuất hiện con mắt có màu đen, hoàn toàn không có tròng trắng mắt tồn tại, thật giống như một khoảng ngọc trai đen đồng dạng. Không chỉ là bề ngoài cải biến, cái này tân sinh mắt trái so với nguyên lai càng cường đại hơn. Nó có thể dựa theo Tả Kình Thương ý niệm tiến hành tập trung, có thể như kính lúp xem xét chỗ rất nhỏ, cũng có thể như kính viễn vọng chứng kiến phương xa cảnh tượng. Thậm chí còn có thể nhìn ban đêm, hồng ngoại, tại sử dụng hồng ngoại ánh mắt quan sát chính mình thời điểm, hắn có thể chứng kiến xuyên suốt tiên thiên một mạch chính mình, thật giống như một cái đại hỏa cầu đồng dạng, chính không ngừng tản nhiệt lượng ra chung quanh. Cái này mắt trái cho Tả Kình Thương cảm giác, không giống như là con mắt, càng giống là một loại máy móc. Cũng không biết cái con mắt này còn có thể có mệnh tùng dạ hải hay không. Nghĩ đến Thận Tông đã đoạt đi ánh mắt cùng mệnh tùng của mình, Tả Kình Thương một mực lạnh như băng trên mặt cũng toát ra một tia hận ý. Đáng tiếc hắn cũng không có tu tập đạo thuật, cũng không có linh lực có thể sử dụng, không cách nào dò xét chính mình mới mắt trái đến cùng có linh lực hay không. Đương nhiên Tả Chí Thành không biết là, ánh mắt hắn cải tạo là hoàn toàn, cơ hồ cùng quá khứ con mắt không có bất kỳ khác nhau, các hạng công năng chỉ biết càng đem cường đại, cái này tự nhiên cũng bao quát trong con mắt sở hữu tất cả khí quan. Về phần theo trong cổ mộ trộm ra hai quyển sách, bên trong toàn bộ là dùng vân nhân chữ cổ ghi lại, Tả Kình Thương là hoàn toàn xem không hiểu đấy. Chỉ có chờ sau khi lên bờ, tìm cơ hội học tập loại này chữ cổ. Đúng lúc này, Tả Kình Thương mắt trái hơi khẽ động, liền chứng kiến phương bắc bờ biển, một điểm ánh lửa có chút lóe lên. Theo Tả Kình Thương mắt trái đồng tử không ngừng co rút lại, phương xa trên mặt biển cảnh tượng dần dần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hình như là một chiếc thuyền đánh cá. Hơn một giờ về sau, bên trên thuyền đánh cá mấy cái các hán tử hô to gọi nhỏ đem Tả Kình Thương theo hải lý vớt đi lên. Lúc này Tả Kình Thương bởi vì hơn nửa năm hoang đảo sinh hoạt, tăng thêm tại bè trúc trôi nổi vài tháng, chẳng những tóc như là cỏ dại, toàn thân càng là bẩn giống như dã nhân. Làn da tức thì bị mặt trời bạo chiếu, lộ ra ngăm đen dị thường. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, như là cỏ dại tóc dài che chắn xuống, cũng không có người nhìn thấy Tả Kình Thương mắt trái dị trạng. Một gã đại hán mày rậm mắt to, miệng đầy râu mép lớn tiếng hỏi, con mẹ nó, tiểu tử, ngươi bẩn thành cái dạng này, là tại trên biển trôi nổi đã bao lâu à? Chừng 2 tháng rồi. Tả Kình Thương ở chỗ này hơi có chút nói dối, tại hạ gặp được tai nạn trên biển, lưu lạc hoang đảo, thật vất vả trốn tới, gặp gỡ các vị cứu, thật sự là vô cùng cảm kích. Dâu rậm đại hán không quan tâm khoát khoát tay, rất hào khí nói, trên đại dương bao la, mọi người giúp đỡ nhau lại quá bình thường. Ngươi tại trong biển trôi dạt quá lâu, nhất định vừa lạnh vừa đói à, đi, trước vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, uống chén canh nóng ăn trứng gà trừ hàn, sau đó ngủ một giấc thì tốt rồi. Tiểu Lan, chiếu cố thoáng một phát vị huynh đệ này. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, một gã 15-16 tuổi thiếu nữ theo trong khoang thuyền đi ra. Thiếu nữ dáng người thon dài, có một thân màu lúa mì làn da, thân cao càng là viễn siêu thời đại này tiêu chuẩn, đặt đến một M75 tả hữu, bên dưới một đầu màu xanh da trời váy ngắn, là một đôi thẳng tắp thon dài bắp đùi. Bởi vì một mực tại trên đại dương bao la công tác, thiếu nữ màu lúa mì bắp đùi so bình thường thiếu nữ nhiều hơn chút ít cơ bắp, nhìn về phía trên rất tròn, cũng càng thêm làm cho người muốn phạm tội rồi. Bất quá tuy nhiên da thịt bạo lộ tại dương quang thời gian dài, nhưng là vì tuổi trẻ, tứ chi cùng trên khuôn mặt của nàng làn da như cũ tinh tế tỉ mỉ. Bất quá so sánh với nữ hài nóng nảy dáng người, khuôn mặt của nàng cũng chỉ có thể được xưng tụng đáng yêu mà thôi, ngay cả như vậy, cũng là một gã khó được tiểu mỹ nữ rồi. Bất quá Tả Kình Thương chỉ hơi hơi liếc nhìn nàng một cái, nói một tiếng cảm ơn, liền đi theo thiếu nữ xuống buồng nhỏ trên tàu. Mà hắn mắt trái, thì tại đầu bất động dưới tình huống, bốn phía chuyển động, không ngừng thu thập trên thuyền mấy người tin tức. Hồng ngoại thị giác nhìn chăm chú, trên thuyền bao quát thiếu nữ cùng mặt khác vài tên ngư dân cũng chỉ là thân thể cường tráng người bình thường. Chỉ có lúc trước hư hư thực thực thuyền lao đại dâu rậm đại hán, cánh tay phải của hắn chính không ngừng phóng xạ ra từng đoàn yếu ớt ánh lửa. Tuy nhiên trình độ rất yếu ớt, nhưng đích thật là tiên thiên một mạch. Tiên thiên một mạch, tựa hồ còn tu luyện qua một chút. Vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu, Tạ Kình Thương vừa nghĩ, mặt khác mấy cái ngư dân nhìn về phía trên tựa hồ cũng tu luyện qua võ công. Ngay tại Tạ Kình Thương nghĩ như vậy thời điểm, đi tại phía trước sôi nổi Tiểu Lan nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi a, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Tốt. Còn có phiền thoái có thể cho ta một cây tiểu đao cùng mấy khối vải hay không? Tạ Kình Thương chỉ đầu của mình, trên đầu đều sắp có ròi rồi. Đã biết. Thiếu nữ nở nụ cười, mang theo liên tiếp như chuông bạc tiếng vang liền rời đi. Tên là Tiểu Lan thiếu nữ nhìn về phía trên ngây thơ rực rỡ, xem như Tạ Kình Thương chỉ là người xa lạ, còn toàn thân vô cùng bẩn, trên mặt vậy mà cũng không có lộ ra cái gì ghét bỏ, chán ghét, lại để cho Tạ Kình Thương hảo cảm đại sinh. Sau một lát, Tiểu Lan bưng một chén canh nóng, cầm một cái kéo cùng mấy khối tấm vải đưa đến trong khoang thuyền, trong súp còn ngâm vào một quả trứng gà. Tạ Kình Thương trước ăn canh, ăn hết trứng, sau đó rửa mặt, tiếp lấy cầm miếng vải bao ở mắt trái, liền cầm lấy cái kéo bắt đầu quản lý tóc. Tiểu Lan ngồi ở một bên, nhìn xem Tạ Kình Thương dùng tấm vải bao ở mắt trái, tò mò hỏi, con mắt của ngươi bị thương. Mụ, sợ hù đến các ngươi tiểu bọc lại rồi. Một lát sau, Tiểu Lan nhìn xem Tạ Kình Thương trên đầu cỏ dại bị thành từng mảnh lột bỏ, dần dần hiện lộ ra bộ dáng lúc trước, đột nhiên thì thào nói ra, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tạ Kình Thương cười cười, a, thật không? Tại trước mặt người bình thường, Tạ Kình Thương tựa hồ cũng biến thành một gã bình thường thanh niên, đem nội tâm băng hàn toàn bộ một mực cẩn giấu đi. Ta đi rửa chén rồi. Chứng kiến Tạ Kình Thương khuôn mặt tươi cười, Tiểu Lan cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bưng chén liền chạy ra. Nhưng nàng chạy vài bước, đột nhiên quay lại, chịu đựng xấu hổ hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đây này. Tạ Kình Thương nghĩ nghĩ, Lưu Chí Thành cái tên này sẽ khiến Đại Tề Phương Diện chú ý, Tạ Kình Thương cái tên này cũng có thể sẽ hấp dẫn đến Thật Tông. Cho nên hắn ngẩn người một lát mới hồi đáp, ta gọi Tạ Chí Thành. Tạ hữu Tạ, Chí khí Chí, Thành ý Thành. Quyền 2, Tiềm Phục chương 34, Bang Phái. Vô biên vô hạn đại dương, nho nhỏ thuyền đánh cá lúc lên lúc xuống phập phồng, hướng phía Tân Đại Lục chạy tới. Căn cứ thuyền trưởng thuyền đánh cá, Tống Lao Đại, nói cho Tạ Chí Thành tin tức, hắn lên thuyền đánh cá thời điểm, khoảng cách Tân Đại Lục phương hướng đã không xa, lúc này thuyền đánh cá đạp vào đường về, đại khái xế chiều hôm nay liền có thể đến Tân Lục Cảng. Đó là Đại Tề tại Tân Đại Lục kiến tạo bến cảng thành thị chi một. Trên bong thuyền, Tạ Kình Thương đứng tại ven thuyền, trong tay tự chế cần câu đưa ra ngoài, dĩ nhiên là đang tại câu cá. Một bên Tiểu Lan nằm tại trên lan can thuyền, nâng lấy ma phấn, chính vẻ mặt tò mò nhìn Tạ Chí Thành. Tạ đại ca, còn không có câu được sao? Tạ đại ca, hôm nay thái dương thật lớn, ngươi không cảm thấy nóng sao? Ta giúp ngươi lau mồ hôi a. Tạ đại ca, ngươi khát hay không? Ta cho ngươi đi bưng chén nước a. Hồn nhiên thiếu nữ giống như là một cái liễu diễu chim con đồng dạng, không ngừng vây quanh Tạ Chí Thành, đông một câu tây một câu. Một đôi màu lúa mì chân dài, tại dương quang chiếu xuống tùy ý mà phóng thích ra chính mình thanh xuân, lại để cho bong thuyền mặt khác thuyền viên luôn nhịn không được quay đầu nhìn. Mà bị nàng nhìn chằm chằm Tạ Chí Thành lại không có phản ứng gì, cặp mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào cần câu, mỗi lần trả lời thiếu nữ cũng chỉ là vô cùng đơn giản ân, à, tốt các loại, thấy vậy một bên thuyền viên đoàn đấm ngực dậm chân. Hận không thể chính mình đi thay thế hắn. Một gã hơn 20 tuổi thủy thủ chầm chầm vào Tiểu Lan eo, đùi, chính hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn rất chuyên chú. Một cái bàn tay trực tiếp nện ở trên đầu của hắn, râu rậm đại hán, thì ra là Tống Lao Đại mắng, xem mãi mãi của ngươi à. Còn không mau đi làm việc. Thuyền viên đoàn giải tán ngay lập tức đều bị Tống Lao Đại đuổi đi. Thế nhưng mà sau khi thuyền viên đoàn rời đi, Tống Lao Đại nhìn xem Tiểu Lan, buồn rầu mà sờ lên râu ria, ủ rũ nói, ma ơi. Đối với chính mình lão tử đều không có tốt như vậy, còn cho tới bây giờ không có giúp ta lau qua mồ hôi đây này. Một gã lớn lên có chút thấp bé trung niên nam tử đã đi tới, thấp giọng cười nói, lão tống, con gái lớn không dùng được a. Đây là trên thuyền nhị bà thủ, lão hình. Ngươi nói bậy cái gì đó. Tống Lao Đại nổ một bãi nước miếng, liền mặt mũi tràn đầy khó chịu mà hướng trong khoang thuyền đi đến, một cái độc nhãn long có cái gì tốt. Bên kia Tạ Chí Thành tựa hồ hoàn toàn không cảm giác thấy Tống Lao Đại làm phụ thân mà phiền não, từ đầu tới đuôi chỉ là chuyên chú tại chính mình cần câu. Trên thực tế hắn cũng không phải tại câu cá, mà là đang rèn luyện võ công. Dù sao bên trên thuyền đánh cá thật sự quá nhỏ, làm chuyện gì đều rất khó giấu giếm được người khác. Cho nên Tạ Chí Thành một mực đem hai bản bí tịch thiếp thân cất giữ, không có lấy đi ra nhìn một lần. Cũng không có trước mặt mọi người triển lộ qua võ công. cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là giả mượn câu cá luyện công mà thôi. Chỉ thấy trong tay hắn cần câu không ngừng theo thân thể cơ bắp của hắn run rẩy mà chấn động, chậm rãi vận chuyển tiên thiên một mạch, dựa vào cơ bắp lực lượng trong người chấn động, thôi động, đến khơi thông khí huyết, cường kiện thân thể. Về phần có thể câu được cá hay không, đối với hắn mà nói lại là thứ yếu rồi. Vừa rèn luyện, Tả Chí Thành vừa nghĩ đến tính toán của mình. Đổi tính danh về sau, còn cần hảo hảo tạo một cái thân phận. Có được phong phú gián điệp kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết rõ giả tạo thân phận tầm quan trọng, cái kia có thể không riêng gì biến cái danh tự là được đấy. Cái này một thân võ công còn cần một điểm lai lịch, nếu như là sắc phong đạo sĩ mà nói, có được linh năng thị giác, lập tức có thể nhìn ra Tả Chí Thành thực lực, bất quá sắc phong đạo sĩ, hoặc là nói đạo sĩ có thể thi triển đạo thuật, đối với người bình thường cũng là quá mức xa xôi, tựa như lúc trước Lưu Chí Thành đồng dạng, đạo thuật đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là truyền thuyết. Người bình thường thế giới, gặp được đạo sĩ khả năng quá thấp. Cho nên Tả Chí Thành cân nhắc chỉ là không làm công chúng nhân vật, ngay tại một cái quen thuộc tầng dưới mà ẩn giấu. Không thể bạo lộ toàn bộ võ công, nhưng có thể triển lộ một chút. Có lẽ có thể tìm cái võ quán, học một chút công phu quyền cước làm như che giấu. Còn có đạo thuật, muốn đối kháng Thần Tông, đạo thuật rất trọng yếu. Nhớ tới Thần Tông tại trong cổ mộ thi triển thủ đoạn, còn có cái kia 2000 năm đều không có chết mất thần thông, Tả Chí Thành liền cảm thấy một hồi áp lực. Đạo thuật tu luyện 4 cái cảnh giới, luyện mệnh tùng, tu thiên cung, tạo tinh hà, đáp kim tiểu, Tả Chí Thành chỉ biết Thần Tông nhất định là tại phía trên luyện mệnh tùng, nhưng đến tuột cùng là cái cảnh giới nào hắn cũng không biết, dù sao lão giả dạy bảo hắn đạo thuật tri thức, bản thân cũng chỉ có luyện mệnh tùng mà thôi. Mà võ công luyện khí, luyện thần, luyện hư, trừ phi là khoảng cách gần đánh lén, nếu không muốn chính diện đối kháng Thần Tông, chỉ sợ cũng được đạt tới trong truyền thuyết luyện hư, có được cái gọi là thần thông chi lực, bằng không thì bằng vào huyết nhục chi thân, cùng đạo thuật đủ loại kỳ dị đối kháng là không thực tế đấy. Trước tìm biện pháp, đo lường mệnh tùng còn ở đó hay không. Còn phải tìm một chỗ học tập chữ cổ. Nếu như Dạ Hải còn ở đó, tu luyện đạo thuật cũng cần một số tiền lớn. Tu luyện đạo thuật tự nhiên rất cần tiền, chỉ là các loại đạo thuật tài liệu, thí nghiệm đạo cụ, sân bãi, còn có các loại công cụ, đều là một bút tiền lớn. Dù sao hiện tại cái thế giới này không phải ở kiếp trước hiện đại hóa xã hội, sức sản xuất có hạn, rất nhiều đặc biệt nguyên tố, khoáng thạch các loại, giá cả đều rất xa xỉ. Chẳng những là đạo thuật tu luyện, Tả Chí Thành hiện tại đã không có ải linh để ăn, muốn tu luyện võ công mà nói, an phương diện này, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tiền. Còn có học tập chữ cổ, thời đại này đại tề, hơn 70% dân số là người mù chữ, có thể tưởng tượng hắn muốn thỉnh một cái lao sư dạy hắn học tập chữ cổ mà nói, tự nhiên cũng cần rất nhiều tiền. Tiền còn phải đang âm thầm tích lũy, không thể quá sớm bộc lộ ra, khiến cho đại tề hoặc là Thận Tông chú ý. Đang lúc Tả Chí Thành nghĩ đến những điều này thời điểm, một bên thuyền viên đột nhiên lớn tiếng ồn ào, càng không ngừng đối với phương bắc trên mặt biển chỉ trỏ. Tả Chí Thành theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, liền thấy được trên biển cái bóng đen kia. Đó là một chiếc thuyền so thuyền đánh cá lớn gấp 2, trên thuyền treo một cái hắc long kỳ, lá cờ theo gió tung bay, thượng diện hắc long giống như sống lại đồng dạng, lộ ra một cô dữ tợn khí tức. Khi thấy lá cờ thời điểm, trên thuyền hào khí thoáng cái tiểu thay đổi. Một người trung niên thủy thủ vẻ mặt lo lắng nói, phiền toái, là người của Hải Long Bang. Tên còn lại nói ra, không có chuyện gì, chúng ta đều đã cho hiếu kính, bọn hắn chắc có lẽ không khó xử chúng ta. Mà nó, đám này sói đói, vĩnh viễn đều ăn không no. Một gã người trẻ tuổi tức giận nói. Nói bậy cái gì đó, không sợ bị rơi vào thai người của bọn hắn à. Bên cạnh thấp bé trung niên thủy thủ. Thì ra là lúc trước cùng Tống Lao Đại nói chuyện Lao Hình nói ra, một hồi đến rồi đều thông minh cơ linh một chút, biết rõ Hải Long Bang không dễ trọc, tựu đều đừng xính anh hùng. Đã quên tháng trước Vĩnh Định Hà sát chết trôi rồi hả? Vừa nghe đến trung niên nam tử những lời này, thuyền viên đoàn lập tức đều hề hoài, trong mắt tuy nhiên còn có phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Chương 35, Tam Đương ra. Mấy phút đồng hồ sau, Nguyên Lai đã đi vào buồng nhỏ trên tàu Tống Lao Đại, lúc này cũng đã trôi ra. Tiếp nhận thủy thủ truyền đạt kính viễn vọng, hắn nhìn về phía phương xa theo gió vừa sóng mà đến đội thuyền, trên mặt toát ra vẻ nghiêm túc. Để kính viễn vọng xuống, hắn nói ra, là Hải Long Bang Tam Đương gia. Lông mày nhăn lại, trong hai mắt khó giấu chán ghét, nhưng vẫn phân phó nói, một hồi tất cả mọi người cẩn thận một chút, không muốn hành động theo cảm tình. Chúng ta giao hiếu kính, lại có tưởng sư phó tên tuổi, bọn hắn sẽ không làm khó chúng ta, nên chỉ là thông lệ kiểm tra. Hắn lại đối với Tiểu Lan nói ra, Tiểu Lan, ngươi trốn vào trong khoang thuyền, ngàn vạn không muốn đi ra. Tiểu Lan đối với cái này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với một bên Tả Chí Thành nói ra, Tả đại ca, ngươi nghe phụ thân sắp xếp là được, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện đấy. Lưu lại một nụ cười, nàng liền chui vào trong khoang thuyền. Bên kia thuyền viên đoàn, tắc thì đã tại Tống Lao Đại chỉ huy, thay đổi đầu thuyền, hướng Hải Long Bang nên đón. Nhưng Tả Chí Thành có thể rõ ràng cảm giác được, từ khi Tống Lao Đại trong miệng nói ra đến đây chính là Tam Đương gia về sau, trên thuyền lập tức giáng xuống một mảnh lo lắng. Vài tên trung niên thủy thủ trong hai mắt đều lộ ra rõ ràng sợ hãi thần sắc, tựa hồ vị này Tam Đương gia là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. An bài xong xuôi thủ hạ thủy thủ, Tống Lao Đại đi đến bên cạnh Tả Chí Thành, nhắc nhở, Hải Long Bang là Tân Lục cảng lớn nhất hai cái bang hội chi một, tại trên biển Tân Lục kiếm ăn, đều chạy không khỏi bọn hắn bóc lột. Một hồi bọn hắn lên thuyền, đừng nói chuyện, hết thể giao cho ta là được. Dứt lời, vỗ vỗ Tả Chí Thành bả vai, tựa hồ đang an ủi đối phương. Nhưng Tả Chí Thành lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tống Lao Đại bàn tay tại trong lúc nói chuyện, vậy mà còn có chút run rẩy. Xã hội đen sao? Tả Chí Thành nhìn phía xa dương nhanh múa vướt hắc long cờ xí, không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng không đến uống cạn một chén trà thời gian về sau, hai chiếc thuyền dựa vào lại với nhau, người của Hải Long Bang trực tiếp dựng cái giá đỡ, bò đi xuống. Cầm đầu vài tên đại hán mặc màu đen trang phục, trên ngực áo có in một đầu cỡ nhỏ hắc long xoay quanh. Bọn hắn nhìn về phía trên lô võ có lực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tuy nhiên Tả Chí Thành thông qua mắt trái quan sát, không thấy trên người bọn hắn ai có tiên thiên một mạch, nhưng là phát ra linh lực đã so thường nhân nhiều hơn rồi, hiển nhiên thân thể của bọn hắn cường tráng trình độ đều tại phía trên thường nhân. Không biết bọn hắn cái nào là Tam Đương gia. Ngay tại Tả Chí Thành nghĩ như vậy thời điểm, phanh một tiếng vang lên, chỉ thấy một gã cự hán tự trên thuyền lớn trực tiếp nhảy xuống, không sai biệt lắm 3-4 m khoảng cách, đối với cự hán mà nói lại như nhàn nhã dạo chơi, chỉ thấy hắn vững vàng rơi xuống thuyền đánh cá, dưới chân bong tàu phát ra một tiếng ầm vang, tựa hồ cả chiếc thuyền đánh cá đều lung lay thoáng một cái. Người cự hán này thân cao không kém 2 m, cả người đầy cơ bắp, cường tráng giống như một con gấu Bắc Cực. Đặc biệt là hắn còn cạo lấy đầu trọc, phía trên bóng loáng đầu trọc tất cả đều là từng đạo răng khắp nơi vết sẹo, phối hợp một trương miệng lớn như cái buồn, chính thức có thể được xưng tụng là mặt mũi tràn đầy răng nanh. Tả Chí Thành mắt trái có chút co rụt lại, hồng ngoại ánh mắt liền xuyên thấu qua miếng bịt mắt quét tới, vì vậy hắn liền chứng kiến đối phương cả người phát ra linh lực chẳng những viễn siêu thường nhân, hai cái bàn chân càng là đã xuyên suốt tiên thiên một mạch. Luyện tập chân truyền võ công sao? Tuy nhiên tiên thiên một mạch gần kề xuyên suốt hai cái bàn chân, nhưng là phối hợp cự hán cái kia thân thể, đối với người thường mà nói đã là khó có thể chiến thắng võ giả. Kế tiếp Hải Long Bang bang chúng thét to thanh âm, cũng tỏ rõ người đến thân phận. Tốt! Tam gia hảo công phu! Được gọi là Tam gia cự hán khoát tay, sau lưng Hải Long Bang bang chúng liền đình chỉ hò hét. Hán thoáng âm lành ánh mắt đảo qua bên trên thuyền đánh cá mọi người, khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nói, cha! Theo hắn ra lệnh một tiếng, cùng hắn đồng dạng lên thuyền vài tên đại hán liền tại trên thuyền bắt đầu tìm tòi. Tống Lao Đại muốn ngăn cản, lại bị Tam Đương gia ngăn ở trước mắt, hướng hắn lắc đầu nói ra, Tống Lao Đầu, ngươi hiểu quy củ, không muốn sinh sự. Tống Lao Đại minh bạch, Hải Long Bang lũng đoạn toàn bộ Tân Lục cảng 80% buôn lậu, vận độc, buôn bán nhân khẩu các loại sinh ý, thường xuyên cũng sẽ phái người tại Hải Dương phụ cận bến cảng dò xét, thậm chí kiểm tra đội thuyền, phòng ngừa có những bang phái khác nhúng tay sinh ý. Loại này hành sự, làm việc bá đạo, quả thực cùng triều đình không có gì khác nhau, có thể thấy được thế lực tại Tân Lục thành hung hăng ngang ngược. Cái này cũng cùng Tân Đại Lục khoảng cách Trung Nguyên quá xa, trong triều đình thường thường khó có thể quản thúc, ngoài tầm tay với có quan hệ rất lớn. Tống Lao Đại vẻ mặt khiêm tốn cười nói, đâu có, Tam gia biết đến, chúng ta luôn luôn là đúng hạn nộp hiếu kính, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua sự tình phá hư quý củ. Đừng nói nhảm. Tam Đương gia không kiên nhẫn mà nhổ một bãi nước miếng tại trên ngực áo Tống Lao Đại, đến cùng thế nào, ta tâm lý nắm chắc. Tống Lao Đại làm như cái gì đều không có phát sinh, ha ha cười vài tiếng. Liền lui xuống. Một bên vài tên đại hán tại trên thuyền tìm tòi, loạn nhấc lên loạn xáo trộn, tựu như bị cường đạo càn quét qua đồng dạng. Bất quá bên trên thuyền đánh cá tiểu chỉ có một chút bắt cá công cụ, cùng Tống Lao Đại lần đi này bắt được đến hải ngư mà thôi, ngược lại là không có cái gì khiến cho bọn hắn chú ý. Đúng lúc này, một gã Hải Long Bang đại hán muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu, lại bị Lao Hình ngăn lại. Vị đại ca kia, trong thuyền loạn thất bát tao, vừa bẩn vừa thối, cũng không cần nhìn a. Tránh ra. Đại hán nhướng mày liền đem hắn đẩy sang một bên. Một gã đại hán khác nhìn hắn vài lần, cũng cùng đi vào. Lão Hình thuận thế thối lui, bất quá vừa rồi một phen tranh chấp thanh âm đã chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, chắc hẳn Tiểu Lan cũng đã nghe thấy được. Vì vậy ngay tại trong Tống Lao Đầu ánh mắt lo lắng, trước hết nhất đi vào buồng nhỏ đại hán đã đi ra, vẻ mặt xui xẻo, lão đại, đều là một cô mùi cá thối, không có cái gì. Tam Đương ra nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn Tống Lao Đầu một cái, mở miệng nói, đi. Chứng kiến Hải Long Bang từng người thối lui, trên thuyền các ngư dân đều thở dài một hơi. đặc biệt là Tống lão đại, khá tốt Tiểu Lan không có bị tìm được. Nha đầu kia càng ngày xinh đẹp, không thể lại lưu nàng trên thuyền rồi, qua vài ngày đem nàng đưa đến tưởng sư phó chỗ đó à. Ngay tại Tống lão đại nghĩ như vậy thời điểm, trong khoang thuyền đột nhiên truyền đến liên tiếp y yên thét, một gã đại hán cười ha ha, đem Tiểu Lan vắt trên vai chạy ra. Đại ca, ngươi nhìn xem nha đầu này, nếu không phải ta đã tìm được dưới đáy khoang thuyền, thật đúng là bị nàng trốn thoát. Một bên Tống lão đại chỉ cảm thấy tâm can run lên, cả người đã xuống tới, ngăn ở trước mặt đại hán, hô, tam gia, đây là nữ nhi của ta Tiểu Lan, chúng ta đã giao hiếu kính, các ngươi không thể làm ẩu a. Tam đương gia quay đầu, nhìn trên bờ vai bang chúng Tiểu Lan, hừ lạnh một tiếng, trước tiên đem người thả xuống. Tống lão đại thiên ân vạn tạ nói, cảm ơn tam gia. Hắn đẩy Tiểu Lan một cái, xú nha đầu, còn không cút trở vào. Đợi một chút. Tam đương gia sờ lên đầu trọc, chậm rãi nói, ta lúc nào đã từng nói qua có thể rời đi. Chương 36, hoàn cảnh. Tam đương gia nói xong, từng bước một đi tới trước người Tiểu Lan, dùng một loại thưởng thức hàng hóa ánh mắt, đánh giá Tiểu Lan dáng người, cuối cùng tại Tống lão đại lo lắng ánh mắt, chậm rãi nhấc lên Tiểu Lan trên đầu mất trật tự sợi tóc. Lúc trước nàng bị Hải Long bang thủ hạ nâng đi ra, tóc thai bù xù, cũng thấy không rõ lắm tướng mạo. Hiện tại xốc lên Tiểu Lan sợi tóc, thấy thiếu nữ lã chã chứ khóc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dạng, hắn lộ ra nụ cười nói, lớn lên coi như cũng khá, thế nào, muốn gả cho ta hay không? Tiểu Lan chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi ác hàn, như có một cái độc xà tại trên cổ của nàng phụ phục. Một bên Tống lão đại thấp giọng nói ra, tam gia, lo lắng cái gì, chỉ đùa một chút ta là loại người như ngươi tưởng hay sao? Tam đương gia xoay người sang chỗ khác, dọc theo lúc trước cái giá đỡ, nhảy mấy cái liền về tới trên thuyền. Chúng tiểu nhân, đi thôi. Tam đương gia đứng tại ven thuyền, thật sâu nhìn Tiểu Lan một cái, sau đó liền cười rời đi, tựa hồ xảy ra chuyện gì phi thường cao hứng đồng dạng. Một hồi huyên náo về sau, Hải Long bang nhân mã liền lái thuyền lớn rời đi, nhưng lại không biết bọn hắn đã tránh được một lần họa sát thân. Tả Chí Thành cũng buông lỏng ra lúc trước nắm chặt hai tay, nếu như vừa rồi Hải Long bang thật sự muốn làm gì mà nói, hắn cũng chỉ có thể bạo lộ võ công, ra tay giết sạch bọn hắn rồi. Đây cũng là vì báo đáp cha con Tiểu Lan ân cứu mạng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương chịu đủ. Hải Long bang nhân mã đi rồi, trên thuyền mọi người lập tức thở dài một hơi. Một người trung niên thủy thủ nói ra, cũng may Hắc Tâm Hổ không có nổi điên, ta xem Tiểu Lan sau này trở về tranh thủ thời gian chạy trốn a. Cái gọi là Hắc Tâm Hổ, hiển nhiên chính là Tam Đương gia ngoại hiệu rồi. Cái kia Hắc Tâm Hổ không phải đã nạp 8 phòng tiểu thiếp rồi sao? Lão Hình hung hăng nói, hừ, cái này Hắc Tâm Hổ vô cùng dâm tà, nghe nói bị hắn vừa ý nữ tử, xem như là đã lập gia đình sinh con, đều bị trắng trợn cướp đi. Nghe được mấy người ngươi một câu ta một câu, Tiểu Lan trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, một bên Tống lão đại an ủi, Tiểu Lan, ngươi đừng lo lắng, đợi lần này trở về nhà, ta liền đem ngươi đưa đến trong nhà tưởng sư phó ở vài ngày, tưởng sư phó tính tình nhân hậu, nhất định nguyện ý bảo hộ ngươi đấy. Tả Chí Thành ở một bên nghe xong vài câu, mới biết được tưởng sư phó chính là Tân Lục Cảng bên kia, quan chủ của một nhà tên là Hạo Nhiên Võ Quán, làm người hùng hồn phong khoáng, một thân chính khí, đã từng nhiều lần vi Tân Lục bình thường dân chúng xuất đầu. Rất nhiều bến tàu công nhân đều tại Hạo Nhiên Võ Quán luyện võ, đã từng được tưởng sư phó che chở. Cái này cũng có thể xem như một cổ trung lập thế lực tại Tân Lục. Nhưng là vì võ quán không thể so với bang phái, bản thân cũng không có lực trói buộc, cho nên quan hệ giữa các thành viên phi thường rời rạc, chỉ là dựa vào tưởng sư phó cá nhân uy vọng cùng võ công, có thể làm cho Hải Long bang chi lưu tâm có điều cố kỵ. Trên thuyền mọi người lại thương lượng một phen, lại thủy chung không thể nghĩ ra cái phương pháp gì càng hữu hiệu có thể phòng ngừa Hắc Tâm Hổ. Một bên Tả Chí Thành từ đầu tới đuôi đều không nói lời gì, Tống lão đại bọn người tự nhiên càng không có trông cậy vào hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tả Chí Thành bất quá là một cái thằng quỷ không may. Trước khi đi vào Tân Đại Lục liền gặp được tai nạn trên biển, trên người không có đồng nào, tại Tân Đại Lục càng là cái gì cũng không nhận ra, tình trạng so với bọn hắn còn thê thảm hơn, lại sao có thể trông cậy vào hắn. Đợi mọi người thương lượng một hồi, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì tốt hơn, bị Tống lão đại giải tán đi làm việc về sau, Tả Chí Thành mới đi đến bên cạnh Tống lão đại, hướng hắn hỏi thăm về Tân Lục cùng Hải Long bang tình huống. Tống lão đại nhìn hắn một cái, nói ra, Tả huynh đệ, ngươi nghe ngóng Hải Long bang sự tình làm gì? Tả Chí Thành tựa như một người bình thường thiếu niên, cười cười, không có gì, ta chính là xem bọn hắn giống như rất hung hăng càn quái, có chút hiếu kỳ mà thôi. Tống lão đại nhắc nhở, Tả huynh đệ, Tân Đại Lục không giống Trung Nguyên bên kia, tại đây ngoài tầm tay với triều đình, cơ hội tuy nhiên nhiều, nhưng là cũng càng thêm nguy hiểm, như Hải Long bang loại này đại bang phái là tuyệt đối không thể đắc tội đấy. Bằng không thì liền chết như thế nào cũng không biết, những lời này hắn tuy nhiên không nói ra miệng, nhưng là ý tứ đã quá minh bạch rồi. Hắn sợ hãi Tả Chí Thành nhất thời xúc động mà phẫn nộ, nổi lên thiếu niên nhiệt huyết, lúc kia không những chính mình không may, còn liên lụy đến bọn hắn, cho nên mới nhắc nhở khuyên bảo vài câu. Gặp Tả Chí Thành toàn bộ gật đầu chăm chú nghe xong, mới bắt đầu giới thiệu Tân Lục cùng Hải Long Bang tình huống. Tân Lục Cảng là Đại Tề tại Tân Đại Lục thành lập bến cảng thành thị chi một, mà Đại Tề tại Tân Đại Lục sở hữu tất cả thuộc địa phân biệt do 3 vị tuần đốc quản lý, cái gọi là tuần đốc, chính là Đại Tề vi Tân Đại Lục thiết lập, triều đình tại thuộc địa cao nhất quan viên, nhưng là bọn hắn cái gì đều có thể quản, lại hết lần này tới lần khác quản không được Đại Tề quân đội, đây là triều đình vì phòng ngừa tuần đốc núi cao hoàng đế xa mà nảy sinh ý muốn tự lập quân đội. Nhưng là loại này cản tay lại khiến cho tuần đốc cùng đóng quân tướng lãnh tầm đó lẫn nhau kiềm chế. Lực lượng triều đình tại Tân Đại Lục lọt vào suy yếu. Đương nhiên, loại này lực lượng suy yếu không phải chỉ đối ngoại, chủ yếu là đối nội. Bởi vì tuần đốc chức quan mặc dù cao, nhưng là trong tay vũ lực chưa đủ, lại ở vào vùng thiếu văn minh, các loại dân tộc, tam giáo cửu lưu tạp cư, tăng thêm dân bản địa cùng người Đại Tề chủng tộc mâu thuẫn, đủ loại nguyên nhân khiến cho tuần đốc đối với thuộc địa khống chế chưa đủ, không cách nào rất tốt duy trì trị an, cũng tiểu đưa đến các loại bang phái, thổ phỉ, ma tặc, hải tặc phồn đa. Mà theo thời gian trôi qua, quân đội cùng quan viên tầm đó tuy nhiên như cũ lẫn nhau quản thúc, nhưng là bất luận đối đãi Tân Đại Lục thổ dân, hay là đối đãi Đại Tề triều đình, cũng đã là nối thành một mảnh, lại để cho triều đình đối với tại đây khống chế lực càng thêm nhỏ yếu, cơ hồ trở thành một khối thuộc địa. Đại Tề pháp lệnh tại mảnh thổ địa này cơ hồ nửa bước khó đi, trái lại Tân Đại Lục tại vài thập niên phát triển, đã có một bộ quy tắc của mình. Cái này cũng khiến cho quan viên địa phương tham nhũng thành tánh, toàn bộ quan trường cơ hồ một mảnh tối nát. Nhưng hết lần này tới lần khác Tân Đại Lục cùng Trung Nguyên trên biển mậu dịch, còn có các loại Tân Đại Lục quý trọng tài nguyên, hàng năm đều có thể mang đến phong phú lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại Tề Vương Triều nhiều lần phái người đến đây, muốn một lần nữa khống chế cái địa phương này. Nghe đến đó, Tả Chí Thành không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước đội tàu. Đội tàu bị diệt tựa hồ phi thường kỳ hoặc, lại để cho hắn nhịn không được hoài nghi có phải cùng Tân Đại Lục thế lực có quan hệ, nếu có mà nói, cái kia chỉ sợ tại đây nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Cũng làm cho hắn càng thêm hạ quyết tâm, tạm thời không muốn tiếp xúc triều đình. Dù sao dưới tình huống tấm màn đen trùng trùng điệp điệp như thế, một khi phát hiện hắn cái này đội tàu duy nhất người sống sót mà nói, thì có thể bị lâm vào trong cao tầng tranh đấu. Mà Hải Long Bang chính là tại dưới loại này phức tạp tình huống sinh ra đời, hắn thế lực tại Tân Lục thâm căn cố đế, chỉ là bang chúng tiểu có mấy ngàn người, bang chủ Long Phi Dương, người giang hồ xưng Phiên Hải Long. Thủ hạ có 4 vị đương gia, được xưng tứ đại thiên vương, phân biệt quản lý buôn lậu, miệng người buôn bán, vận động, đòi nợ các loại sinh ý. Bọn hắn cùng cái khác do Tân Đại Lục thổ dân mấy cái dân tộc người tạo thành Bách Gia Hội, hợp thành Tân Lục lớn nhất 2 cái bang phái tổ chức. Tả Chí Thành tại sau khi thoáng hiểu được Tân Lục cảng tình huống, trong đầu không ngừng hiện lên nguyên một đám cách nghĩ. Loại tình huống này, ngược lại là thích hợp ta đục nước béo cỏ. Có thể âm thầm tích lũy tài phú, tu luyện võ công, nghiên cứu đạo thuật. Bất quá cái kia hắc tâm hổ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhớ tới vừa rồi rời đi hắc tâm hổ, Tả Chí Thành tựa hồ lại ngửi thấy được một cái tại kiếp trước vô cùng quen thuộc mùi vị. Đó là cặn bã hương vị. Chương 37, ý định. Mấy giờ về sau, thuyền đánh cá đến Tân Lục Cảng, biển người tấp nập cảnh tượng xuất hiện ở chỗ này. Với tư cách Tân Đại Lục bến cảng chi một, trọng yếu trên biển mậu dịch đầu mối then chốt, so sánh với địa phương khác, tại đây tự nhiên là phồn hoa hơn nhiều. Khắp nơi đều có thể chứng kiến tìm việc công nhân cửu vạn, thủy thủ, ngư dân. Mỗi thời mỗi khắc đều có tất cả lớn nhỏ đội thuyền tại bến cảng ra vào. Dựa gần nội thành phương hướng là một mảnh lại một mảnh nhà lầu, liếc trông không đến giới hạn. Bất quá đối với đương đại người mà nói phi thường phồn hoa Tân Lục Cảng, đối với Tả Chí Thành cũng rất bình thường rồi. Dù sao tại đây cao nhất phòng ở cũng tiểu 3-4 tầng, trên đường cái rất nhiều lao công, bình dân đều áo rách quần manh, còn có tiểu hài tử mới hơn 10 tuổi cũng đã đi ra làm việc. Đương nhiên, còn có thể chứng kiến rất nhiều Hải Long Bang bang chúng trông coi đội thuyền, tuyển nhận lao công các loại. Dù sao toàn bộ bến tàu cơ hồ đều là Hải Long Bang địa bàn. Mà nhiều như vậy mục tiêu xuất hiện tại Tả Kình Thương mắt trái, kết hợp với lúc trước kinh nghiệm, cũng làm cho hắn phát hiện một cái đặc tính của mắt trái. Cái gọi là hồng ngoại ảnh nhiệt kỹ thuật, thẻ mạn ý mà tìm, là vận dụng quang điện kỹ thuật kiểm tra đo lường vật thể bức xạ nhiệt kia hồng ngoại đặc biệt sóng ngắn tín hiệu, đem tín hiệu chuyển đổi thành có thể cung cấp nhân loại thị giác phân biệt hình vẽ cùng đồ hình. Cho nên thấy được rất nhiều người về sau, Tả Chí Thành phát hiện mắt trái hồng ngoại thị giác chứng kiến bất đồng loại hình người, cũng bị phân chia bất đồng nhan sắc. Mà ở trong đó mấu chốt, tựa hồ chính là cơ thể bất đồng cường độ, tạo thành bất đồng bức xạ nhiệt. Đại bộ phận tiểu hài tử là bị biểu hiện thành màu lam nhạt, người trưởng thành tắc thì phần lớn là biểu hiện thành màu xanh đậm, mà những cái kia Hải Long Bang đại hán, thân thể của bọn hắn tắc thì có rất nhiều bộ vị là màu vàng chiếm cứ bộ vị càng nhiều, cơ thể tựa hồ lại càng cường. Mà tiên thiên một mạch tại Tả Chí Thành phán đoán là cơ bắp lực lượng, hiện tại xem ra cũng là như thế. Như Tống Lao đại cánh tay cái kia một kia tiên thiên một mạch là hồng nhạt. Như lúc trước Hắc Tâm Hổ trên người tiên thiên một mạch, tại trong hồng ngoại tầm mắt biểu hiện cũng là hồng nhạt, về phần những thứ khác bộ vị nhan sắc phần lớn là màu vàng. Tả Chí Thành nhìn về phía tay phải của mình, hắn tiên thiên một mạch là hồng nhạt hỗn hợp màu tím, hắn đang tại phán đoán hai loại nhan sắc tỷ lệ, một cái 30% con số nhảy ra ngoài, đó là bị biểu hiện vi màu tím tiên thiên một mạch tỷ lệ. Hồng ngoại ánh mắt nhan sắc phân chia, tựa hồ đại biểu cho cơ thể, còn có tiên thiên một mạch cường độ. Tả Chí Thành nghĩ đến, thường nhân thân thể, đại bộ phận là màu xanh da trời, bộ vị được rèn luyện có thể biến thành màu vàng. Nhưng là chỉ có đạt tới tiên thiên một mạch cường độ, mới có thể đột phá màu vàng, biến thành hồng nhạt. Mà phía trên hồng nhạt thì là màu tím. Đồng dạng có được màu tím, tỷ lệ càng cao như vậy tiên thiên một mạch đơn vị cường độ liền càng cao. Nhưng là tiên thiên một mạch diện tích che phủ cũng là một cái mấu chốt, ví dụ như chỉ có một ngón tay màu tím tiên thiên một mạch, hiển nhiên là không bằng toàn bộ cánh tay hồng nhạt tiên thiên một mạch rồi. Tiên thiên một mạch cường độ là rèn luyện thời gian cùng khắc khổ trình độ tạo nên, mà bao trùm phạm vi, tắc thì muốn xem có phương pháp rèn luyện tất cả bộ vị hay không. Cũng không biết màu tím về sau là màu gì rồi. Bất quá như vậy nhan sắc chuyển đổi phân chia, ngược lại là dễ dàng để cho ta tới phân biệt mạnh yếu rồi. Rơi xuống thuyền, Tống Lao đại an bài thủ hạ đi vận hàng, sau đó vô vô Tả Chí Thành bả vai nói ra, như thế nào đây? Có tính toán gì không? Tả Chí Thành thu hồi suy nghĩ, nói, ta ý định trước dạo chơi, tìm một phần công tác thử xem. Không biết Tống đại ca có cái gì để cử sao? Tìm cái gì? Trời tối rồi, trên người của ngươi một phân tiền đều không có, ăn đều không có ăn đủ, còn muốn tìm việc làm. Tống Lao đại bĩu môi nói ra, được rồi, hôm nay trước ở trong nhà của ta, tìm việc làm cái gì ngày mai lại tính. Ta làm sao không biết xấu hổ. Tả Chí Thành biểu hiện nhìn về phía trên giống như là một cái quật cường lại có lòng tự trọng mạnh người trẻ tuổi. Tống Lao đại bọn người tự nhiên nhìn không ra hắn đang tại làm bộ. Cái này cũng chính là Tả Chí Thành ý định ngụy trang thân phận, một chàng thanh niên muốn đến Tân Đại Lục phát tài, kết quả lại không may gặp tai nạn trên biển. Tiểu Lan cũng từ một bên chạy tới, vẻ mặt chân thành nói, Tả đại ca, ngươi tiểu đừng khách khí rồi, ngươi lần đầu tiên tới Tân Lục Cảng, chưa quen cuộc sống nơi đây, hay vẫn là tại nhà của chúng ta ở hai ngày, đợi khi tìm được công tác mới dọn đi. Nguyên bản Tả Chí Thành cho rằng, thiếu nữ kinh nghiệm vừa rồi sự tình, hắn cũng không có xuất đầu hoặc là an ủi, đối phương nên rất thất vọng. Nhưng là hiện tại xem ra, trong đơn thuần ánh mắt của thiếu nữ, lại cùng lúc trước đồng dạng, nhìn không tới bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, tựa hồ mấy giờ thời gian, liền đem trên thuyền phiền não quên mất rồi. Nhìn xem thiếu nữ hồn nhiên ánh mắt, Tả Chí Thành thoáng dừng một chút, vốn dựa theo kế hoạch của hắn, là ý định vụng trộm bảo hộ Tiểu Lan một đoạn thời gian, giải quyết Hắc Tâm Hổ bên kia uy hiếp mới đi, xem như báo đáp thoáng một phát ân cứu mạng. Về sau liền cả đời không qua lại với nhau rồi. Trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười, vậy được rồi, Tống đại ca, ta đây tiểu quấy rầy các ngươi rồi. Ai? Đừng hiểu lầm, là quấy rầy ta mà thôi. Tống Lao đại bĩu môi nói ra, ta đêm nay liền đem Tiểu Lan đưa đến nhà của Tưởng sư phó, lại để cho nàng trước tránh đầu gió. Tống Lao đại cũng còn chưa nói, trải qua hôm nay Hắc Tâm Hổ sự tình, tuy nhiên cuối cùng đối phương cũng không có làm cái gì. Nhưng hắn đã tại cân nhắc, phải hay là không mang theo Tiểu Lan rời đi, tránh xa Hải Long Bang uy hiếp. Dù sao đưa đến trong nhà Tưởng sư phó cũng không quá đáng là tạm thích hướng chi kế, người khác không có khả năng bảo vệ ngươi cả đời. Hơn nữa Tiểu Lan càng ngày càng lớn, tuy nhiên khuôn mặt bình thường, chỉ có thể được xưng tụng thanh xuân đáng yêu, nhưng là dáng người quả thật làm cho hắn buồn rầu, luôn tại Hải Long Bang bến cảng lắc lư, quả thực là tại trước mặt sói đói đưa lên thịt nướng, quá nguy hiểm rồi. Nghe được Tống Lao đại lời nói, Tả Chí Thành lơ đễnh, chỉ là thăm dò nói, úc, Tưởng sư phó sẽ không sợ người của Hải Long Bang sao? Đương nhiên sẽ không, Tưởng sư phó thế nhưng mà chúng ta Tân Lục đệ nhất thần quyền, nếu không có hắn, Hải Long Bang còn muốn càng thêm vô pháp vô thiên đây này. Ta còn cùng hắn học qua mấy chiêu. Nói xong, Tống Lao đại liền bày ra mấy cái động tác, ngươi xem, cái này gọi là bạch hạc lưỡng xí, chiêu này là long hành hổ bộ. Một bên Tiểu Lan bĩu môi nói, Lao tía, ngươi cũng đừng thêm mất mặt xấu hổ rồi. Ngươi điểm ấy mèo ba chân công phu, còn nói cùng Tưởng sư phó học qua quyền, cũng không sợ ném đi Tưởng sư phó mặt mũi. Nói xong, một phát bắt được tay Tả Chí Thành, hướng phía ngoài bến cảng chạy đi, Tả đại ca, chúng ta đi, ta mang ngươi đi về nhà. Nhìn nữ nhi mình nắm lấy tay Tả Chí Thành tiểu chạy hướng về nhà, Tống Lao đại mặt mũi tối sầm, liên tục buồn bã thở dài, vẻ mặt u hoán theo sát tại phía sau hai người. Tả Chí Thành lại đem vừa rồi Tống Lao Đại mấy cái động tác cùng lời nói ghi tạc trong nội tâm. Dù sao lúc trước hắn tiểu chứng kiến đối phương trên cánh tay phải có vài tia hồng nhạt tiên thiên một mạch, nhưng là hiện tại xem ra cùng lúc trước hắn phán đoán đồng dạng, đối phương tuy nhiên rèn luyện qua, nhưng lại không chăm chú khắc khổ luyện tập. Nhưng nếu rèn luyện có hiệu quả, đã nói lên Hạo Nhiên võ quán truyền cho hắn là chân truyền võ công, việc này lại để cho hắn có chút không nghĩ ra rồi. Cái võ quán này tại sao phải đem chân truyền võ công truyền cho Tống Lao Đại loại này bình thường đệ tử đây này? Tống Lao Đại ra ở vào thành Nam, tới gần bến cảng, nhưng lại cái cùng loại khu dân nghèo địa phương. Trong nhà cũng chỉ có hai kiện gian phòng, ăn cơm uống nước đều là tại gian ngoài, bình thường Tống Lao Đại ngủ tại gian ngoài, Tiểu Lan ngủ ở gian trong. Cả cái gian phòng ngoại trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa, còn có hai cái giường, một cái tủ, liền cũng không có cái gì đồ đặc rồi. Có thể được xưng tụng là nhà chỉ có bốn bức tường. Bất quá Tiểu Lan tựa hồ cũng không thèm để ý, kích động liền đi rửa rau nấu cơm rồi. Cùng ngày trong đêm, ba người trong nhà ăn xong bữa tối, Tống Lao Đầu liền vội vàng đem Tiểu Lan đưa đến Hạo Nhiên võ quán. Nhưng đợi đến khi Tống Lao Đầu trở về, lại phát hiện Tả Chí Thành đã không thấy rồi. Tiểu tử này, đi nơi nào? Tả Chí Thành tự nhiên là đi đầu đường ngõ hẻm tìm hiểu địa hình cùng tình báo. Tống Lao Đầu ra vị trí, là dựa vào gần bến tàu khu dân nghèo. Đường đi giao thoa phức tạp, tam giáo cửu lưu, các loại dân tộc đều có, như vậy tuy nhiên hỗn loạn, nhưng cũng là nơi tốt để tìm hiểu tin tức. Bất quá Tả Chí Thành là cái mặt lạ, trên người lại không có đồng nào, cho nên hắn không có vừa lên đến tiểu đông hỏi tây hỏi để người chú ý chủ yếu là làm quen một chút địa hình, sau đó tại tiểu quán, trà lâu các nơi tụ tập đông người lượn một vòng, như một người bình thường nhàn rỗi, nhưng hắn hai lỗ tai lại không ngừng nghe các chủng các dạng tin tức. Hai mắt cũng không ngừng mà nhìn quét trên đường phố các loại công trình kiến trúc, địa hình, cũng một mực mà ký ức trong đầu. Hết thể quá trình tựu như kiếp trước đồng dạng, thu thập tình báo, chấp hành kế hoạch, cuối cùng triệt để biến mất. Mấy giờ về sau, hắn mới trở lại trong nhà Tống Lao Đại, sợ làm phiền đến đối phương giấc ngủ, lặng lẽ mở ra cửa phòng, chui lên giường tại ra ngoài. Cái giường này vừa cứng lại nhỏ, thượng diện đang đắp chăn lông còn hòa với một cỗ mùi cá. Bất quá dùng Tả Chí Thành nhẫn lại lực. Cái này tự nhiên không coi vào đâu, càng không có gì phàn nàn, nằm xuống liền không nhúc nhích, chuyên tâm ngủ. Người thời đại này hiển nhiên đều ngủ rất sớm, khi Tả Chí Thành nằm trên giường thời điểm, toàn bộ khu dân nghèo cũng đã lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có mèo hoang chó hoang thanh âm kêu to. Nhưng Tả Chí Thành ngủ một hồi, lại phát hiện trên một chiếc giường khác Tống Lao Đại chằn trọc, thỉnh thoảng truyền đến két két thanh âm, tựa hồ một mực đều ngủ không được. Mẹ của Tiểu Lan chết sớm, nàng là ta một tay nuôi lớn đấy. Một lát sau, Tống Lao Đại thở dài thanh âm theo buồng trong truyền đến, để lộ ra một cỗ mỏi mệt, ta mặc dù chỉ là một cái tên nghèo đánh cá, nhưng là cũng hy vọng nữ nhi có một nơi quy tốt tốt. Tả Chí Thành không giỏi khích lệ người khác, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nghe đối phương tiếp tục nói, Tiểu Lan từ nhỏ tiểu cả ngày đứng ở trên thuyền đánh cá, nhìn thấy đều là một đám thô kệch. Ta chỉ hy vọng nàng về sau có thể tìm được nam nhân tốt, đừng giống như ta, cả đời đánh cá, lúc mẹ của Tiểu Lan bị bệnh đều không có tiền chữa. Nói đến đây, Tống Lao Đại tựa hồ có chút không có ý tứ, xấu hổ nói, Hắc Tâm Hổ hôm nay tuy nhiên không có làm cái gì, bất quá ta lại không thể để Tiểu Lan mạo hiểm, thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng ở tại võ quán, ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi bến tàu, đổi một cái địa phương. Nói đến đây, hắn tựa hồ lại có một ít tâm thần không yên. Tống Đại ca, ngươi có phải còn chưa nghĩ ra không đánh cá mà nói, về sau làm cái gì hay không? Tả Chí Thành nói ra, ta lại cảm thấy, cái kia Hắc Tâm Hổ chưa chắc sẽ làm cái gì. Không bằng ngươi lại chờ một chút ta. Chờ một chút. Tống Lao Đại ngẩn người, thật sự là hắn có cái lo lắng này, hắn cả đời đánh cá, cũng chỉ biết đánh cá, hiện tại tuy nói muốn vì Tiểu Lan, không hề tiếp xúc Hải Long Bang, nhưng cũng có chút không quyết tâm được, bắt đầu do dự. Hắn lung lay đầu, ta nghĩ kỹ a. Chương 38, tập sát. Kế tiếp vài ngày, Tả Chí Thành tự nhiên không có thật sự đi tìm việc làm, mà là tại điều tra về Hải Long Bang, đặc biệt là Lương Vũ sự tình. Mấy ngày nay lúc ban ngày, hắn liền không ngừng tại phụ cận bến tàu cùng khu dân nghèo đi dạo, tìm hiểu Hải Long Bang tình báo, đặc biệt là đối phương có được vũ lực, còn có các loại quan hệ với quan lại. Bởi vì có Tống Lao Đầu giới thiệu, những người khác cũng là không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Tả Chí Thành là một người trẻ tuổi tại trên bến tàu tìm việc làm, có vài phần ngạo khí cùng ngây thơ. Tựu như là Tả Chí Thành muốn người khác nghĩ mình như vậy. Đến buổi tối thời điểm, đợi Tống Lao Đại ngủ rồi, hắn liền đứng lên luyện tập võ công. Dù sao hắn đã không muốn đem chính mình biết võ công sự tình bộc lộ ra, cũng không muốn đình chỉ gián đoạn tu luyện. Bất quá căn cứ hắn mấy ngày nay bắt được tình báo đến xem, người bình thường thậm chí rất nhiều cái gọi là người tập võ, toàn bộ cũng không biết cái gì gọi là tiên thiên một mạch, cũng không biết cái gì là chân truyền võ công. Càng đừng đề cập đạo thuật loại này hoàn toàn là truyền thuyết đồ vật rồi. Dù sao bọn hắn không có Tả Chí Thành hồng ngoại ánh mắt, cũng không có đạo sĩ linh năng thị giác, không cách nào chứng kiến tiên thiên một mạch tồn tại. Cho nên Tả Chí Thành muốn biết thực lực của người khác như thế nào, hay vẫn là tự mình nhìn một cái đáng tin cậy nhất. Hải Long Bang đại đương gia Long Phi Dương làm người cẩn thận, từ khi đem sinh ý giao cho thủ hạ tứ đại thiên vương về sau, liền du du trong nhà, trên bến tàu cơ hồ cho tới bây giờ đều nhìn không tới. Cái này bốn vị đương gia phân biệt chính là nhị đương gia Kiều Trấn, tam đương gia Lương Vũ, chính là kẻ là bị người xưng làm hắc tâm hổ. Còn có tứ đương gia Lý Tứ cùng ngũ đương gia Y Hề Quốc Đống. Mà có thể theo Hải Long Bang loại này xã hội đen xuất hiện, cái này tứ đại thiên vương tự nhiên đều là thế hệ tâm ngoan thủ lạc, quyền cước không tầm thường. Bọn hắn ngược lại là thường xuyên ở trên bến tàu xuất hiện, như hôm nay Tả Chí Thành chờ ở chỗ này, liền chờ đến nhị đương gia Kiều Trấn xuất hiện. Chỉ thấy trên bến tàu, một gã hai lọn tóc mai hoa dâm trung niên đại hán đi giữa, hơn 20 vị đả thủ thân mặc kính phục theo phía sau, một đường đi qua, trên bến tàu vô số người thật xa liền bắt đầu tránh lui. Tả Chí Thành đồng tử không ngừng co rút, phóng đại, tuy nhiên khoảng cách Kiều Trấn vượt qua 500m khoảng cách, thậm chí hắn còn mang theo bịt mắt, nhưng là hồng ngoại ánh mắt lại như cũ đem đối phương nhất cử nhất động xem rành mạch. Đối phương sau lưng hơn 20 tên thủ hạ nhìn về phía trên người đông thế mạnh, nhưng là không một người nào có mang tiên thiên một mạch, tại Tả Chí Thành xem ra bất quá là gà đất chó kiểng, ngược lại là Kiều Trấn không chỉ là bàn chân, hồng nhạt tiên thiên một mạch đã lướt qua cổ chân, bắt đầu tràn về phía bắp chân. Nhìn đến đây, Tả Chí Thành nghĩ tới hắc tâm hổ Lương Vũ tiên thiên một mạch tựa hồ cũng là quán thông tại bàn chân, không khỏi nghĩ đến cả hai rèn luyện chẳng lẽ là một môn chân truyền võ công. Bất quá dù là đúng hay không, tiêu trước mắt chứng kiến Kiều Trấn cùng Lương Vũ thực lực đến suy đoán, nếu như Hải Long Bang mấy vị võ giả đều là thực lực này, như vậy Hải Long Bang thực lực đối với người thường mà nói rất cường, nhưng là đối với Tả Chí Thành mà nói còn không đủ để sợ. Về phần bình thường bang chúng, đối với hiện tại Tả Chí Thành mà nói, trừ phi là tại trên bình nguyên vây giết hắn, hoặc là trong tay có đại lượng quân đội cung nỏ, súng kíp, bằng không thì tại loại này thành thị, nhân số với hắn mà nói không có ý nghĩa. Bởi vậy hắn cũng nghĩ đến cái thế giới này quá khứ cùng hiện tại, có được chân truyền võ công hoặc là đạo thuật môn phái cùng bình thường giang hồ môn phái, chỉ sợ đều có thực lực sai biệt phi thường lớn. Cũng không biết đại tề ba vị tuần đốc thủ hạ, có bao nhiêu cường thủ, có sát phong đạo sĩ hay không, bất quá Tả Chí Thành chỉ là ngẫm một lát liền thôi, hiện tại mục tiêu của hắn hay vẫn là đặt ở trên người Hải Long Bang. Nếu vậy buổi tối hôm nay tiểu chào hỏi a. Thật sâu nhìn trên bến tàu diếu võ dương ai Kiều Trấn, Tả Chí Thành lạnh lùng nở nụ cười, đã ly khai bến tàu. Đêm, đi theo phía sau Lương Vũ chính là bốn gã thủ hạ, vội vàng hướng phía trong nhà đi đến. Hắn vừa vặn theo Mãn Hoa lâu uống hoa tiểu đi ra, nghĩ đến hôm nay trong ngực chính là cái kia tiểu nương tử, trong lòng của hắn lại nhịn không được nóng lên. Má ơi, cái này tiểu yêu tinh, chờ ta qua vài ngày lại đi hảo hảo thương thương ngươi. Đúng lúc này, một bên thủ hạ chỉ phía trước hẻm nhỏ chỗ bóng tối nói ra, tăm ra, phía trước giống như có người. Lương Vũ đánh ra thoáng một phát trong bóng tối bóng người, nói ra, ai ở bên trong. Trong bóng tối, Tả Chí Thành chậm rãi đi ra, lạnh lùng mà nhìn trước mắt năm người. Khi thấy Tả Chí Thành thời điểm, Lương Vũ chân mày cau lại, hắn hướng về sau làm dấu hiệu, liền có hai danh thủ hạ cuốn ra phía sau lưng Tả Chí Thành. Hắn tắc thì mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi, Độc Nhãn Long, nhìn có chút quen mắt ta. Tả Chí Thành chậm rãi tới gần Lương Vũ, nói khẽ, tam gia tại bên trên thuyền đánh cá từng bái kiến ta. Thuyền đánh cá. Đúng lúc này, hai danh thủ hạ của hắn đã theo sau lưng Tả Chí Thành xông tới, chứng kiến Lương Vũ nhìn qua ánh mắt, hô, tam gia, tiểu một mình hắn. Nguyên lai hai danh thủ hạ là nhìn chung quanh một chút có mai phục hay không. Xác nhận trước mắt chỉ có một gã gầy yếu người trẻ tuổi, Lương Vũ liền yên lòng. Thuyền đánh cá à, tiểu tử ngươi, hình như là tại trên thuyền lao tông chính là cái kia Độc Nhãn Long. Lương Vũ nghĩ tới đây, cười lạnh vài tiếng, như thế nào, chẳng lẽ lao tống tháng này hiếu kính giao không ra, cho ngươi đến cầu ta. Hắn là để cho ta sớm đến giao hiếu kính đấy. Tả Chí Thành dừng một chút, lại đã đến gần vài bước, hắn lúc này khoảng cách Lương Vũ chỉ vẹn vẹn có 3 mét, không có lại nói tiếp, lạnh như băng sát khí đã tuôn ra, tựa hồ muốn đem Lương Vũ huyết dịch triệt để đông lại. Khoảng cách quá mức ngắn ngủi, lại để cho Lương Vũ căn bản phản ứng không kịp. Tuy nhiên dù cho không cách gần như vậy, Tả Chí Thành động tác cũng không phải Lương Vũ có thể nhìn thấy, nhưng là Tả Chí Thành hay vẫn là lựa chọn càng cẩn thận đánh lén. Thắng bại, vinh quang, tự tôn đều không có chút ý nghĩa nào, sinh tử, đối với Tả Chí Thành mà nói mới là trọng yếu nhất. Đùng một tiếng nổ vang, Tả Chí Thành nắm đấm giống như một cái đại thiết chú ý khắc ở trên cổ Lương Vũ, nhanh đến căn bản nhìn không thấy động tác, lại để cho hắn không có phản ứng nào, chỉ có cổ phát ra lạch cạch một tiếng, cả người liền ngã gục. Chung quanh bốn gã tiểu đệ thấy thế, rút ra khảm đao liền vọt lên. Nhưng là đối mặt đã xuyên suốt tiên thiên một mạch quái vật, thân thể của bọn hắn yếu ớt tiểu như là thủy tinh. Nắm đấm trực tiếp nện trên gương mặt một người, nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm, hắn liền bay ra bên ngoài 5 mét. Một cước đá vào trên ngực một người, két sắt thanh âm vang lên, người nọ cũng không biết bị gãy mấy cây xương sườn, nát bao nhiêu nội tạng, ngửa mặt lên trời nổ ra một ngụm máu tươi liền ngã gục. Đồng dạng bang bang hai tiếng tại trên người hai người khác vang lên, như là tú phong quét lá rụng, một giây thời gian, trên mặt đất đã nhiều hơn 4 cỗ thi thể. Mà thẳng đến đúng lúc này, Lương Vũ mới vừa vặn ngã trên mặt đất, hai tay cầm lấy cổ của mình, không ngừng phát ra ô ô ô ô thanh âm. Tả Chí Thành nhìn hắn một cái, túi đầu xuống bắt đầu ở trên người bọn hắn vơ vét. Hắn không có hứng thú cùng người chết nói chuyện, cùng người chết diêu võ dương ai. Mà trên mặt đất Lương Vũ như cũ đang không ngừng dãy rủa, thế nhưng mà Tả Chí Thành một quyền này, chẳng những đưa hắn khí quản đánh gãy, còn có đại lượng máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến vào khí quản, đã tạo thành hắn hít thở không thông. Tuy nhiên Tả Chí Thành lực lượng đã đủ để một quyền đánh bạo đầu Lương Vũ, nhưng là dựa vào kỹ xảo, sử dụng ít nhất lực lượng tạo thành lớn nhất tổn thương, tại kiếp trước chính là hắn một loại bản năng. Lương Vũ trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, rõ ràng chỉ là một cái tại trên bến tàu làm công người trẻ tuổi, vậy mà một quyền liền đem hắn đánh thành như vậy. Thẳng đến hiện tại trong lòng của hắn vẫn như cũ là không dám tin. Tha! Tha! Mạng! Hắn xé cổ họng nói ra, nhưng là vì hít thở không thông, đứt quãng lại để cho người nghe không rõ. Nếu như hắn biết rõ Tả Chí Thành là vì để cho hắn không có cơ hội lại đi quấy rối Tiểu Lan, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiểu muốn giết chết hắn, hắn nhất định sẽ nói huynh đệ à, ngươi trực tiếp cùng ta nói một tiếng là được rồi, có cần giết chết ta hay không, ngươi phản ứng cũng quá mức kích động đi à nha. Thế nhưng cái này là Tả Chí Thành, hoặc là nói Tả Kình Thương. Sát nhân là bản năng của hắn, thủ đoạn hắn thường dùng nhất đến giải quyết sự kiện chính là sát nhân, thủ đoạn am hiểu nhất cũng là sát nhân, mà thủ đoạn ưa thích dùng nhất đến giải quyết phiền toái vẫn như cũng là sát nhân. Cho nên tại xác nhận Hải Long Bang tình báo về sau, hắn liền trực tiếp áp dụng hành động. Cho nên đối với Hắc Tâm Hổ trước khi chết cầu xin tha thứ, hiện tại Tả Chí Thành tự nhiên cũng không có quản hắn, tùy ý sắc mặt của đối phương càng ngày càng tím, một phút đồng hồ sau, rốt cục chậm rãi đình chỉ dãy rủa, té trên mặt đất triệt để chết đi. Ngoại trừ tiền, mặt khác ngọc thạch, vàng bạc các loại dễ dàng phân biệt đồ vật Tả Chí Thành một cái đều không có cầm, vơ vét đã xong về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại liền rời đi, triệt để biến mất tại trong mênh mông bóng đêm. Chỉ còn lại có 5 cỗ thi thể như cũ nằm ở trên lạnh buốt mặt đất, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tại nơi này không có vân tay, không có máy tính, không có inter, không có camera, có lẽ càng thích hợp phát huy Tả Chí Thành một thân bản lĩnh. Chương 39, võ quán. Giữa trưa ngày thứ hai, Tả Chí Thành bởi vì mỗi lúc trời tối tu luyện võ công cùng sát nhân, vẫn chưa rời giường, lúc này bên ngoài gian phòng lại truyền đến tiếng mở cửa. Nguyên lai là Tiểu Lan sôi nổi mà đi đến, nàng lúc này thay đi lúc trước rách dưới quần áo, đổi lại một thân màu trắng trang phục, phối hợp nàng thon dài dáng người cùng đáng yêu khuôn mặt, nhìn về phía trên ngược lại là càng thêm sạch sẽ xinh đẹp rồi, không thể không nói là người dựa vào ăn mặc. Chứng kiến Tả Chí Thành nằm ở trên giường, ngoài ý muốn hô, Tả đại ca, Thái Dương đều muốn chiếu đến bờ mông rồi, ngươi như thế nào còn đang ngủ a? Ngày hôm qua ngủ hơi trễ. Tả Chí Thành tùy tiện nói một câu, liền nhìn về phía sau lưng Tiểu Lan, chỉ thấy một gã thiếu nữ đồng dạng ăn mặc màu trắng trang phục chậm rãi đi đến, thiếu nữ dáng người trung đẳng, làn da tinh tế, tướng mạo xuất chúng, đặc biệt là một thân da thịt tuyết trắng, lại để cho người nhịn không được muốn miết một cái. Nhưng khí chất trên người nàng lại như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, tăng thêm trên mặt một đôi mày kiếm cao cao dựng thẳng, phối hợp trên người quần áo luyện công, tựu cho người một loại vai hùng dị thường cảm giác, tựu như là trong cổ đại truyền thuyết kiếm tiên, hiệp khách đồng dạng. Bất quá lúc này nàng chứng kiến vừa mới từ trên giường đứng lên Tả Chí Thành, trong ánh mắt lại mang theo một tia chán ghét không dễ dàng phát giác. Tiểu Lan ở một bên giới thiệu, Tả đại ca, đây là Tưởng Tình tỷ tỷ, đây là Tưởng sư phó nữ nhi, mấy ngày nay đều là nàng tại võ quán chiếu cố ta. Xin chào, ta gọi Tả Chí Thành, đa tạ ngươi chiếu cố Tiểu Lan. Tả Chí Thành mỉm cười nói, mắt trái hồng ngoại lại trực tiếp xuyên thấu qua bịt mắt, nhìn về phía Tưởng Tình, phát hiện hai tay của đối phương, hai cổ tay cũng đã quán thông hồng nhạt tiên thiên một mạch. Xem ra Tả Chí Thành lúc trước suy đoán không sai, hạo nhiên võ quán hoàn toàn chính xác có chân truyền võ công. Nhưng hắn lại không biết, một bên Tưởng Tình vừa nhìn thấy hắn một mặt, trong nội tâm đối với hắn đã có ấn tượng xấu. Mấy ngày nay Tiểu Lan ở tại hạo nhiên võ quán, bởi vì nàng hồn nhiên ngây thơ, thiên tính thiện lương, tăng thêm thân thế đáng thương, rất nhanh bị Tưởng Tình đồng tình. Tưởng Tình cũng nghe nàng nói Tạ Chí Thành, bởi vì Tiểu Lan đã từng mở miệng mời nàng hỗ trợ, muốn hỏi một chút võ quán còn có cần nhận người hay không. Vốn Tưởng Tình nghe nói Tạ Chí Thành liên tục tại bến tàu tìm vài ngày, đều không có thể tìm được một cái công tác, liền cho rằng đối phương là cái lười biếng chi nhân, bởi vì trên bến tàu chỉ cần chịu khổ mà nói, ít nhất cũng có thể tìm cựu vạn công tác. Tưởng Tình cuộc đời này ghét nhất chính là loại này không cầu phát triển, được chăng hay chớ. Bây giờ nhìn đến Tạ Chí Thành giữa ban ngày còn nằm ở trên giường chưa thức dậy, không có đi tìm việc làm, trong nội tâm càng là đối với hắn có chút chán ghét. Không cần khách khí, Tiểu Lan gia cảnh không tốt, lại gặp được Hải Long Bang sự tình, một nữ hải tử ở chỗ này hoàn toàn chính xác không tốt. Tạ Chí Thành nghi hoặc hỏi thăm, đúng rồi, Tiểu Lan ngươi như thế nào hôm nay sẽ trở lại rồi hả? Chuyện của tôi. Tiểu Lan nói ra, ân, đã không có việc gì rồi, nghe nói cái kia Hắc Tâm Hổ bị người đánh chết, cho nên ta hôm nay có thể chuyển trở về. Tưởng Tình tỉ tỉ lo lắng ta một người trở về, mới đưa ta tới. Tạ Chí Thành kinh ngạc nói, Hắc Tâm Hổ chết rồi hả? Chết như thế nào? Một bên Tưởng Tình giải thích, là bị người đánh chết, nghe nói là một quyền bị mất mạng. Cũng không biết là cao thủ từ đâu đến. Trong cặp mắt của nàng toát ra kính nể, có thể đem Hắc Tâm Hổ một quyền đánh gục, võ công chỉ sợ đã không thua cha ta. Thật sự là không thể tưởng được. Tả Chí Thành bất động thanh sắc nói, như vậy tự tốt, Tiểu Lan ngươi tiểu không cần lo rồi. Đúng vậy a. Tiểu Lan cao hứng nói, lại có thể cùng phụ thân ra biển đánh cá rồi. Nghe được Tiểu Lan nói như vậy, một bên Tưởng Tình nhướng mày, nàng chứng kiến Tiểu Lan trong nhà chỉ có 4 bức tường về sau, tiểu càng không hy vọng đối phương tiếp tục ra biển đánh cá, mỗi ngày chịu gió thổi phơi nắng. Cuộc sống như vậy đối với một nữ hài tử mà nói quả thực là cực hình, huống chi trên bến tàu ngư long hỗn tạp, càng không thích hợp một cái tiểu cô nương mỗi ngày đi qua. Nàng cân nhắc một chút liền khuyên nhủ, Tiểu Lan, Diệp Thẩm qua một thời gian ngắn phải về nhà chiếu cô cháu trai, võ quán liền thiếu một cái đầu bếp, không biết ngươi có nguyện ý tới làm hay không. Tiểu Lan ngay từ đầu còn có chút không muốn, không bỏ được ly khai từ nhỏ lớn lên thuyền đánh cá, nhưng là tại Tưởng Tình nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng vẫn là đã đáp ứng. Bất quá nàng nhìn về phía một bên Tạ Chí Thành, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại nói, Tưởng Tình tỉ tỉ, võ quán không phải còn kém một cái đầy tớ sao? Không bằng lại để cho Tả đại ca đi làm a, chúng ta có thể mỗi ngày gặp nhau. Tưởng Tình nhướng mày, mang theo một loại xem xét ánh mắt nhìn Tả Chí Thành một cái, nói ra, ngươi còn không tìm được công tác. Tả Chí Thành lơ đễnh cười nói, còn không tìm được việc phù hợp đấy. Nghe được Tả Chí Thành những lời này, Tưởng Tình âm thầm bĩu môi, càng là cho rằng đối phương thật cao theo đuổi xa, vốn muốn lập tức cự tuyệt trợ giúp Tả Chí Thành, nhưng là lại nghĩ tới Tiểu Lan tựa hồ có chút ưa thích trước mắt cái người làm biếng này. Nàng đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất thằng này thật sự lại tại Tiểu Lan ra, một mực ở chỗ này ăn uống miễn phí cũng là một hồi phiền toái, chẳng bằng lại để cho hắn đến nhà mình công tác. Tiểu Lan chứng kiến thằng này cùng mặt khác sư huynh đệ cùng nhau, đối lập so sánh một lát, tự nhiên có thể phân ra tốt xấu. Mà đến võ quán, tự nhiên không phải do hắn trộm gian dùng bánh, một khi phát sinh loại chuyện gì, đuổi đi ra là được. Cũng tốt cho Tiểu Lan thấy rõ thằng này chân diện mục. Nghĩ đến đây, Tưởng Tình mỉm cười, võ quán hoàn toàn chính xác thiếu một cái đầy tớ, chủ yếu làm chút ít quét rác lau bàn, bưng trà rót nước công tác, một tháng có 90 tiền, bao cơm trưa, mỗi bữa đều có thịt, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tân Lục Thành, một cái trưởng thành nam tử bình quân mỗi bữa cơm không ăn thịt cá mà nói, một bữa cũng tiểu 1 đến 2 tiền tả hữu, như mấy ngày nay Tả Chí Thành cùng Tống Lao Đại tại gia ăn cơm tối, thì ra là chút ít bán không được cá khô, trộn lẫn đồ ăn tạp, giá trị vẫn chưa tới 1 tiền, Tưởng Tình cho ra tiền công ngược lại là rất công đạo rồi. Đặc biệt là võ quán giữa trưa, mỗi bữa đều có thịt ăn, đối với Tả Chí Thành thân thể rất có lợi, dù sao hắn hiện tại mỗi ngày luyện võ, lại không có ải linh, nếu như một mực ăn không tốt mà nói, dĩ nhiên là dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể gầy gò, thậm chí võ công rút lui rồi. Hơn nữa Tả Chí Thành lúc trước là đối với võ quán đã có cách nghĩ, bởi vì hắn vốn là muốn vì chính mình làm ra một cái thân phận, tìm một cái cơ che giấu việc mình biết võ công. Vì vậy nghe Tưởng Tình đề nghị về sau, Tả Chí Thành nói ra, có thể hay không như vậy, ta không cần tiền công, chỉ cần mỗi ngày một bữa cơm, sau đó ta còn có thể tại võ quán học võ là được rồi. Ngươi muốn học võ công? Tưởng Tình từ trên xuống dưới quét mắt nhìn Tả Chí Thành, cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta võ quán bình thường đệ tử, mỗi tháng chỉ thu 10 tiền, ngươi nếu như không muốn tiền công mà nói, tiểu lại bao ngươi cơm tối cùng điểm tâm. Bất quá học võ thế nhưng mà rất vất vả, hơn nữa ngươi ngoại trừ luyện công, mỗi ngày còn phải giúp võ quán làm việc, ngươi xác định muốn như vậy. Như vậy là được rồi. Tả Chí Thành nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, giống như là vừa từ nông thôn đi lên chất phác thiếu niên, ta không sợ khổ đấy. Chương 40, thu di trường quyền. Vào lúc ban đêm, sau khi Tống Lao Đại đã biết Tiểu Lan việc làm mới liền đại hỉ, trực tiếp lưu lại một con cá lớn, nấu một nồi lẩu chúc mừng. Bởi vì Tiểu Lan tại võ quán làm đầu bếp, chẳng những trong nhà nhiều hơn một phần thu nhập, hơn nữa đã có Hạo Nhiên võ quán bảo kê, Lương Vũ cũng bị người đánh chết, Hải Long Bang cũng càng không khả năng tùy tùy tiện tiện đến tìm phiền toái rồi. Sáng ngày thứ hai, trời vừa tảng sáng, Tiểu Lan cùng Tả Chí Thành liền bị Tống Lao Đại kêu dậy. Hai người các ngươi, hôm nay là ngày thứ nhất bắt đầu làm việc, ngàn vạn chớ tới trễ rồi, muốn cho tưởng sư phó lưu lại cái ấn tượng tốt. Tại Tống Lao Đại một phen thúc giục, Tiểu Lan cùng Tả Chí Thành từng người uống một chén cháo loãng, liền chạy hướng về phía thành Tây Hạo Nhiên võ quán. Hạo Nhiên võ quán vị trí, thoáng so khu dân nghèo tốt hơn một chút, ít nhất đường đi là bốn phía đường cái, đợi Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan đuổi tới thời điểm, võ quán đại môn đều còn chưa mở đây này. Tả Chí Thành đầu tiên tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát, một gã cạo lấy đầu đinh, mặc màu trắng quần áo luyện công trung niên nam tử mở cửa phòng ra, nam tử nhìn về phía trên tướng mạo bình thường, dáng người gầy yếu, thậm chí thân cao đều không đến 1m75, giống như là một gã văn nhược thư sinh, tuy nhiên ăn mặc quần áo luyện công, lại như cũ cho người một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Nhưng từ trên người tên này bình thường nam tử, Tả Chí Thành lại cảm thấy bất đồng. Mắt trái đồng tử có chút co rút lại, đối phương hai đấm, cổ tay, cánh tay còn có vai tiên thiên một mạch đã thu hết vào mắt. Tại trong hồng ngoại ánh mắt, đó là không có chút nào màu vàng, ước chừng 40% màu tím sậm tiên thiên một mạch cùng còn thừa hồng nhạt tiên thiên một mạch. Tuy nhiên nam tử quán thông tiên thiên một mạch phạm vi không nhiều bằng Tả Chí Thành, nhưng là giấu giếm tại trong hai tay lực lượng chỉ sợ còn mạnh hơn Tả Chí Thành một ít, nói cách khác đối phương toàn thân lực lượng không có cường bằng Tả Chí Thành, nhưng chỉ là cánh tay lực lượng lại lợi hại hơn Tả Chí Thành. Tiên thiên một mạch đơn vị cường độ tại trên ta, lại không có quán thông những bộ vị khác. Tả Chí Thành kết hợp lúc trước trên người Tống Lao Đại cùng tưởng tình chứng kiến tình huống, phỏng đoán nói, là vì bí tịch, chỉ có tu luyện hai tay đến vai bộ vị chân truyền võ công sao. Mặc dù không có linh lực đồ ăn, bất quá thời gian tu luyện dài hơn ta rất nhiều, cái này hai cái bộ vị tiên thiên một mạch cường độ cũng vượt qua ta đấy. Mà trung niên nam tử cũng chứng kiến trước mắt thiếu niên, khóe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười, liền cho người như tắm gió xuân cảm giác, tựa hồ mọi cử động đều cho người bình thản cảm giác, các ngươi là Tiểu Lan cùng Tiểu Tả a. Tinh Tinh đã cùng ta nói rồi, bất quá không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy đã tới, chúng ta vẫn còn luyện công buổi sáng đây này, các ngươi trước tiến đến ngồi một hồi a. Mở cửa nam tử tự nhiên chính là Hạo Nhiên võ quán quán trưởng, Tưởng Thiên Chính rồi. Cùng Tả Chí Thành trong tưởng tượng bất đồng, nhìn về phía trên là cái nho nhã nam tử. Tả Chí Thành biểu hiện tựa như một người bình thường thanh niên, có chút câu nệ, có chút khẩn trương theo sát tại sau lưng Tưởng Thiên Chính đi vào võ quán. Vừa tiến vào võ quán, trước mặt mà đến chính là một cái 100 mét vuông tả hữu luyện võ trường, bên trên luyện võ trường có một ít mục nhân, tu đá, xích sát. Phía sau luyện võ trường thì là hai kiện tiểu phòng, phân biệt chính là Tưởng thị phụ nữ trụ sở cùng phòng bếp, nhà ăn. Chỉ là sở hữu tất cả đồ vật cũng đã nhiễm lên một tầng cổ xưa, thậm chí luyện võ trường bàn đá có mấy khối đã rạn nứt rồi, lại không có được chữa trị. Hết thảy đều cùng Tả Chí Thành lấy được tình báo ăn khớp. Tưởng Thiên Chính bản thân cũng không có nhiều tiền, mở Hạo Nhiên võ quán cũng thu phí rất rẻ, hơn nữa là vì địa phương cư dân cường thân kiện thể, tuy nhiên tại bản địa rất có hy vọng, nhưng tuyệt đối không phải là một người có tiền. Trước mắt võ quán tuy nhiên so Tiểu Lan gia tốt hơn rất nhiều, nhưng là chỉ sợ còn không có xa hoa bằng Hải Long Bang tứ đại thiên vương bất kỳ một cái nhà nào. Dù cho dùng Tả Kình Thương tính ra, Tưởng Thiên Chính có thể một quyền tiểu đánh chết Lương Vũ, nhưng hắn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy uy tín lâu năm võ giả tự tôn cùng tự chế, tuân thủ lấy cái gọi là giang hồ quy củ. Sáng sớm, trên luyện võ trường chỉ có Tưởng Tình một người tại huy sái mồ hôi, trắng non gương mặt lộ ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, trên trán còn khoác lên một tầng rậm rạp mồ hôi, phối hợp cái kia nhất quyền nhất cước rất nghiêm túc biểu lộ, nhìn về phía trên giống như là bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp, lại để cho người xem muốn cắn một ngụm. Nàng chứng kiến Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan đi tới, chỉ là liếc một cái liền tiếp tục chuyên tâm luyện công rồi. Chúng ta võ quán đại bộ phận đệ tử đều là bến tàu công nhân hoặc là tác phường đầy tớ, cho nên võ quán chính thức bắt đầu dạy võ công, bình thường là buổi chiều bắt đầu. Một bên Tưởng Thiên Chính ôn hòa nói, Tiểu Lan, ngươi đi nhà ăn ngồi thoáng một phát, đầu tiên chờ chúng ta một lát ta. Không có sao, Diệp Di lại bận. Ta đi giúp nàng. Nói xong, cũng mặc kệ Tưởng Thiên Chính trả lời, liền vội vội vã mà chạy đi rồi. Đứa nhỏ này, chính là quá thẳng. Tưởng Thiên Chính cười nói, Tả Chí Thành tiểu huynh đệ đúng không? Ta gọi ngươi Tiểu Tả rồi. Võ quán buổi chiều mới khai trương, ngươi về sau không cần sáng sớm tới đây, trước giữa chưa quét dọn sân bãi, sửa sang lại khí cụ là được rồi. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Hắn hưng phấn lại khẩn trương nhìn thoáng qua như cũ đang luyện công Tiểu Lan, hỏi, các ngươi đang luyện công sao? Ha ha, yêu cầu của ngươi ta đã nghe Tình Tình nói. Ngươi đối với võ công cảm thấy rất hứng thú. Tưởng Thiên Chính cũng không có vội vã trở về luyện công, trái lại nhìn xem Tả Chí Thành, rất có hứng thú mà hỏi thăm. Ân. Tả Chí Thành vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại nói, từ nhỏ tiểu ưa thích, nhưng là trong nhà nghèo, một mực không có cơ hội luyện. Vậy là ngươi vì cái gì muốn luyện võ công? Tưởng Thiên Chính hỏi, luyện võ công về sau, ngươi định dùng nó đến làm gì đâu này? Thăm dò sao? Tả Chí Thành lúc trước tiểu đoán được, như Tưởng Thiên Chính loại này tuân theo giang hồ quy củ lạc hậu võ giả, nhất định sẽ đối với đối tượng dạy võ công tiến hành một ít thăm dò cùng khảo nghiệm, căn cứ kết quả bất đồng, dạy võ công cũng sẽ có điều bất đồng. Thật giống như trong võ hiệp chuyện xưa, Thiếu Lâm lão hòa thượng sẽ không dạy võ công cho người muốn báo thù, trái lại sẽ khích lệ đối phương bỏ xuống đồ đao. Những chuyện tương tự, hắn ở kiếp trước tại Trung Quốc học tập võ thuật đã gặp được qua rất nhiều lần, cũng được xưng tụng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen rồi, nghe được Tưởng Thiên Chính vấn đề, không có một chút do dự, há miệng liền nói, chưa từng nghĩ qua, chỉ là muốn luyện, ưa thích. Tưởng Thiên Chính ha ha cười cười, ngươi ngược lại là tính tình người trong. Hắn biểu lộ thu vào, nói ra, đã đến sớm, tiêu cùng chúng ta luyện công à, luyện công chính là vất vả sự tình, ngươi muốn làm cho tốt chuẩn bị chịu khổ. Tả Chí Thành vẻ mặt hồn nhiên, chờ mong nói, đà tạ Tưởng sư phó. Đến đây, ngươi thân thể gầy yếu, là khí huyết chưa đủ, ta trước dạy ngươi một bộ tu di trường quyền, ngươi hảo hảo luyện tập, trước đánh tốt cơ sở, mặt khác nói sau. Lập tức Tưởng Thiên Chính bắt đầu chỉ điểm Tả Chí Thành tu di trường quyền, bộ quyền pháp này tổng cộng 32 thức, là trung nguyên tu di tự cơ sở võ công, tại toàn bộ giang hồ đều được xưng tụng là lưu truyền rộng rãi. Cũng cùng với Lưu Chí Thành trước kia luyện tập côn lôn trưởng không sai biệt lắm. Xem như một loại điều trị thân thể, cường tráng gân cốt cơ sở quyền pháp, còn không tính là chân truyền võ công. Nếu như Tả Chí Thành thân thể không có quán thông một mạch, thật sự như bề ngoài thoạt nhìn như vậy gầy yếu mà nói, bộ quyền pháp này trợ giúp hắn cường thân kiện thể lại cực kỳ thích hợp. Nhưng hiện tại hắn sớm đã đả thông tứ chi thân thể tiên thiên một mạch, cả người cơ bắp đã chuyển hóa thành siêu cường độ quái vật thân thể, cường độ của bộ võ công này với hắn mà nói tiểu quá thấp. Ngay cả như vậy, nét mặt của hắn nhìn về phía trên như cũ vẻ mặt thành thật, không có chút nào không kiên nhẫn. Tiểu thật sự như là nịu bị lần đầu tiên học tập võ công. Chương 41, âm ảnh. Chỉ thấy trên luyện võ trường, Tả Chí Thành vẻ mặt thành thật mà luyện tập tu di trường quyền, nhưng thỉnh thoảng như cũ sẽ co tay ngoặt, chân lệch các loại sai lầm động tác, đứng một bên Tưởng Thiên Chính liền không ngừng ốn nắn Tả Chí Thành sai lầm, sau đó giải thích cũng là mẫu cho hắn mỗi cái yếu lĩnh. Đại khái 2 giờ đi qua, Tả Chí Thành đã học xong 7 thế tu di trường quyền, biểu hiện ra ngoài tư chất cũng không tính toán đoạt mắt, cũng không thuộc về cực kém, tính toán là trung đẳng tiêu chuẩn. Một bên Tưởng Thiên Chính âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn xem Tả Kình Thương tứ chi bủn rủn lại như cũ cắn răng kiên trì, trong nội tâm bình luận, tư chất đã trên trung đẳng, bất quá tính cách coi như kiên nghị, cũng có một ít khí lực. Hắn tự nhiên không biết Tả Chí Thành mệt nhọc đều là giả, dù sao hắn không có linh năng thị giác, cũng không biết đọc tâm thuật, mà xuyên suốt tiên thiên một mạch Tả Chí Thành, thân thể nhìn về phía trên ngược lại so thường nhân càng gầy yếu thoáng một phát. Cho nên chỉ cần Tả Chí Thành không buộc phát tiên thiên một mạch lực lượng, Tưởng Thiên Chính tự nhiên không cách nào chỉ dựa vào quan sát liền nhìn ra Tả Kình Thương thể lực tốt đến bao nhiêu, khí lực lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa Tả Chí Thành cố ý che giấu, cố ý phạm một ít sơ học giả sẽ phạm sai lầm, chỉ là lại để cho chính mình biểu hiện thành một cái tư chất bình thường, nhưng là tính cách kiên nghị lại có chút khí lực. Tính toán của hắn là chậm rãi bộc lộ ra chính mình tập võ thiên phú, dùng một cái tương đối hợp lý quá trình, khiến cho mình có thể tại ngoài sáng bày ra một bộ phận thực lực, mà sẽ không khiến cho quá nhiều chú mục. Chứng kiến Tả Chí Thành ra quyền hai tay có chút run rẩy, Tưởng Thiên Chính nhẹ gật đầu, tốt rồi, hôm nay trước đến nơi đây a, ngày mai ta lại dạy ngươi còn lại mấy thế tu di trường quyền, nhớ rõ muốn cố gắng luyện tập. Tả Chí Thành đánh rắn dập đầu nói, vâng, sư phó. Được rồi, cùng chúng ta ăn điểm tâm. Tưởng Thiên Chính vừa cười vừa nói, cũng không có phản bác, lại hướng phía một bên Tưởng Tình nói ra, Tình Tình, ăn cơm thôi. Tưởng Tình cuối cùng làm ra một cái thu công động tác, thật sâu thở ra một hơi, liếc Tả Chí Thành một cái, cũng không có chào hỏi, liền hướng phía phòng ăn đi đến rồi. Tả Chí Thành có chút kỳ quái mà nhìn xem Tưởng Tình bóng lưng, hả? Ta đắc tội với nàng ở chỗ nào sao? Hắn tự nhiên không biết, ngày hôm qua hắn đã tại trong lòng người khác lưu lại một cái hình tượng thật cao theo đuổi xa, ưa thích lười biếng, hôm nay cố gắng luyện công tràng cảnh cùng ngày hôm qua biểu hiện mâu thuẫn, dĩ nhiên là bị Tưởng Tình cho rằng trộm gian dùng bánh, tại trước mặt cha mình giả vờ giả vị hành vi. Trong phòng ăn, Tả Chí Thành ngồi xuống, buổi sáng trong nhà ăn cháo gạo cũng sớm đã bị tiêu hóa sạch sẽ, bụng chính ô ô mà gọi, liền chứng kiến Tiểu Lan cùng một người trung niên phụ nữ bưng lên một mâm lớn bánh bao, sữa đậu nành cùng cháo gạo. Tả Chí Thành vốn còn muốn biểu hiện khách khí một điểm, nào biết được đồ ăn vừa mới lên bàn, Tưởng thị cha con đã bắt đầu điên cuồng càn quét. Bình thường nhìn về phía trên anh Tư Hiên ngang Tưởng Tình một chút cũng nhìn không ra nữ hài tử bộ dạng, hai ngụm liền ăn hết một cái bánh bao, miệng động vài cái, lại uống một ngụm sữa đậu nành, liền toàn bộ nuốt xuống. Một bên khác Tưởng Thiên Chính ăn nhanh hơn, tiện tay một chảo, liền đem một cái bánh bao ném vào trong miệng, mấy ngụm liền nuốt xuống, sau đó cúi đầu hút cháo, càng là phát ra ừ ngực thanh âm, giống như là một đầu ngưu đang uống nước. Thật đúng là có người tập võ phong phạm. Tả Chí Thành mỉm cười, hắn cũng biết Tưởng thị phụ nữ mỗi ngày đều là đại lượng vận động, lại đã luyện chân truyền võ công, năng lực hấp thu đồ ăn đặc biệt cường, có loại này tướng ăn cũng là bình thường. Vừa đút chính mình một cái bánh bao Tưởng Tình, đột nhiên chứng kiến Tả Chí Thành nụ cười, sắc mặt đỏ lên, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân khác không phải phụ thân chứng kiến chính mình tướng ăn, nữ tính trời sinh e lệ liền dâng lên. Bất quá nàng lập tức tiểu hung hăng trừng Tả Chí Thành một cái, dùng sức cắn xuống một ngụm bánh bao, tốc độ ăn tựa hồ càng nhanh hơn. Tả Chí Thành lập tức dùng tốc độ đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được biến mất, cũng tranh thủ thời gian gia nhập đi vào, ba người gió cuốn mây tan bộ dạng khiến Tiểu Lan khanh khách cười không ngừng. Tả đại ca, Tình tỷ tỷ, các ngươi ăn từ từ, còn có A. Tả Chí Thành, ngươi ăn chậm một chút, chúng ta tuy nhiên bao ngươi ăn điểm tâm, nhưng ngươi nếu là mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, chúng ta đành phải lấy của ngươi một ít tiền rồi. Sư tỷ, ta còn không có ăn nhiều như ngươi. Ai là sư tỷ của ngươi? Thanh Bắc, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, khắp nơi đều là đỉnh đài thủy tạng, cung điện lầu cát, so sánh với thành Nam khu dân nghèo, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ngay tại Thanh Bắc một mảnh tiểu viện, nam gỗ thi thể đắp lấy vải trắng, theo thứ tự bày đặt trên mặt đất. Một gã đầu đầy tóc trắng, lại tinh thần quắc thước lão giả, chính chống quải trượng, vẻ mặt âm trầm mà xem lấy thi thể trên đất. Theo trên mặt của hắn lưu ám, toàn bộ tiểu viện hào khí ngưng trọng dị thường, nặng nề như là có thể tích ra nước. Sở hữu tất cả Hải Long bang bang chúng toàn bộ cúi đầu, xem cũng không dám xem lão giả một cái, tựa hồ lão giả là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Mà ở trước người lão giả, đứng đấy theo thứ tự là Hải Long bang tứ đại thiên vương mặt khác ba vị, Tiêu Chấn, Lý Tứ cùng Y Lệ Quốc Đống. Trong đó Lý Tứ là một gã biểu lộ trương của người trẻ tuổi, toàn bộ trong sân cũng chỉ có hắn không sợ hãi mà nhìn xem lão giả. Ở bên cạnh hắn Y Lệ Quốc Đống thì là một gã biểu lộ nghiêm trang bàn tử. Thịt mỡ phía dưới cằm cơ hồ khiến người thấy không rõ cổ của hắn. Bạch Phát lão giả xốc lên trên mặt đất vải trắng, lộ ra lương vũ tái nhợt khuôn mặt, hắn dùng tay đè lên cổ thi thể, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một quyền bị mất mạng, hít thở không thông mà chết. Ngược lại là do cao thủ làm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Kiều Trấn, có tin tức gì? Kiều Trấn báo cáo, hiện trường là cái vắng vẻ hẻm nhỏ, thời gian quá muộn, ra tay quá nhanh, không có chính mắt trông thấy hung thủ. Sự tình phát sinh đệ nhất khắc, Tiêu Chấn liền tự mình xuất thủ, đem thi thể về Hải Long Bang, cũng ngăn trở năm tên người chết ra quyến báo án, sau đó cho bọn hắn an gia phí. Lão giả nghe được Tiêu Chấn lời nói về sau, trầm ngưng không nói, lại trước sau kiểm tra còn lại 4 gã thi thể. Một bên quản gia nâng lên nước gấm cùng khăn tay, giao cho lão giả lau tay, lão giả vừa lau tay, vừa nói, A Tứ, chúng ta có thể chiếm tân lục lớn nhất bến cảng, có thể lũng đoạn 8 phần sinh ý, chúng ta là dựa vào cái gì? Lý Tứ cười cười. Trên gương mặt hắc long hình xăm tiếp theo vũ động, vằn mẹo, bởi vì chúng ta ngon độc, đối với người khác hung ác, đối với chính mình càng hung ác, cho nên người khác sợ chúng ta. Lão giả từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp, A Đống, ngươi cảm thấy là ai làm? Vẻ mặt nghiêm trang trung niên mập mạp nói ra, ta cũng không biết là ai làm, bất quá toàn bộ Tân Lục Cảng, ta biết đến có thể một quyền đánh chết Lao Tam, chỉ có một người. Tân Lục Thần Quyền, Thường Thiên Chính. Thường Thiên Chính. Lão giả lạnh lùng nói ra, có người muốn cùng Hải Long bang đấu. Vậy hãy để cho bọn hắn hối hận cả đời. Hắn quay đầu, nhìn về phía hai lọn tóc mai hoa dâm Tiểu Trấn, vẻ mặt cuồng ngạo Lý Tứ, còn có bản tử Y Lệ Quốc Đống, thản nhiên nói, chuyện này tiểu giao cho ba người các ngươi rồi, ta không quản các ngươi giải quyết như thế nào, chỉ cần người nào giải quyết, sinh ý trong tay A Vũ tiểu toàn bộ giao cho người đó. Chương 42, quay rối. Đã ăn xong điểm tâm, Tả Chí Thành liền tại dưới sự chỉ huy của Tưởng Tình bắt đầu quét dọn gian phòng. Còn có những cái kia góc khuất, tất cả đều đừng quên lau, quét dọn được sạch sẽ một chút. Mắt thấy Tả Chí Thành tại chính mình giám sát, quét dọn công tác làm được coi như cần cù, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau đó nàng tiếp tục chỉ điểm lấy trước mắt quỷ lười, nhớ kỹ, ngoại trừ mỗi sáng sớm quét dọn gian phòng, sửa sang lại khí giới, quét sạch luyện võ trường, toàn bộ sân nhỏ góc khuất, còn có tu kiến hoa cỏ cây cối, quét đại môn, tu bổ đồ dùng trong nhà, những cái này đều do ngươi phụ trách. Còn có, Tưởng Tinh bổ sung, nếu là Diệp Di cùng Tiểu Lan muốn khuân vác nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng phải giúp đỡ. Đương nhiên, mỗi ngày đợi các học viên đi hết, ngươi cuối cùng còn muốn quét dọn chỉnh lý hết sân bãi mới có thể đi. Còn có mỗi tuần đều không có hai ngày nghỉ. Tả Chí Thành trong lòng bồi thêm một câu. Phần này võ quán công tác, tại hiện đại xem ra tuyệt đối được xưng tụng là nghiêm trọng bóc lột cùng bất bình đẳng. Nhưng là phóng tới thời đại này Tân Lục Cảng, mỗi bữa đều có thịt ăn, tăng thêm miễn phí học tập võ thuật, đối với người bình thường mà nói đã xem như một phần hậu đãi công tác. Vì vậy kế tiếp vài ngày, sở hữu tất cả đệ tử cũng biết võ quán nhiều ra một cái học đồ tên là Tiểu Tả, tuy nhiên mù một con mắt, bất quá làm việc chịu khó, chịu mệt, còn cùng tưởng sư phó học võ công. Các học viên phần lớn đều là một đám nghèo khổ, tự nhiên cũng không có cái gì xem thường, Tả Chí Thành thật giống như biến thành một gã nghèo khổ người trẻ tuổi, còn cùng bọn họ hôn trở thành một mảnh. Vì vậy kế tiếp hai ngày, Tả Chí Thành ban ngày tại võ quán luyện võ, làm việc, buổi tối liền tự mình một người vụng trộm luyện tập Bắc Bằng Thủy Thiên Thức chân truyền võ công. Tuy nhiên hắn thủy chung không thể lại để cho tiên thiên một mạch quán thông đầu, đạt tới luyện khí đại thành cảnh giới, nhưng là hắn mỗi ngày luyện tập mà nói, như cũ có thể gia tăng chính mình toàn thân tiên thiên một mạch cường độ, không ngừng đề cao thể lực cùng sức bật của mình. Tựa như luyện võ mấy chục năm Tưởng Thiên Chính đồng dạng. Tại trong hồng ngoại thị giác, hồng nhạt tiên thiên một mạch liền theo cường độ gia tăng, càng ngày càng ít. Màu tím tiên thiên một mạch chính mảy từng tí một gia tăng lấy, vài ngày xuống, màu tím tiên thiên một mạch chiếm nhiều hơn một chút, đạt đến 31%. Tả Chí Thành tin tưởng khi cái này tỷ lệ đạt tới 100% thời điểm, hồng ngoại ánh mắt nhan sắc sẽ bắt đầu xuất hiện phân chia mới, cũng ý nghĩa tiên thiên một mạch cường độ lần nữa sinh ra chất biến. Cho nên hắn một chút cũng không có lo lắng, chỉ là mỗi ngày kiên trì luyện tập, dùng nước mài đá công phu, từng điểm mà đề cao lực lượng thân thể của mình. Khiến cho chính mình tiên thiên một mạch cường độ không ngừng tăng cao, nhìn xem trong hồng ngoại ánh mắt, hồng nhạt dần dần giảm bớt, sở hữu tất cả tiên thiên một mạch chính từng chút một mà toàn bộ hướng về màu tím tới gần. Tăng thêm mỗi ngày võ quán, đều là theo chân Tưởng thị phụ nữ ăn uống thả cửa, dinh dưỡng bổ sung phi thường đầy đủ, võ công của hắn đều là một mực tại tăng lên, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, Bắc Bằng Thủy Thiên Thức, là một bộ luyện khí chân truyền võ công, tuy nhiên cao cấp, nhưng chỉ là luyện khí chi pháp mà thôi. Võ công một đạo. Luyện khí về sau chính là luyện thần về sau chính là luyện hư, Tả Chí Thành muốn trở nên càng mạnh mẽ, nhất định phải biết được luyện thần chi pháp. Cái vấn đề này liền quay trở lại hắn theo trong cổ mộ mang ra hai bản bí tịch, thượng diện chữ cổ đến tột cùng ghi lại cái gì, đối với hắn kế tiếp lựa chọn cùng kế hoạch, liền có ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn mấy ngày nay ngoại trừ công tác luyện võ chính là bốn phía nghe ngóng, xác định mấy vị trong Tân Lục Cảng tương đối có văn hóa nhân vật, lại vẫn không thể xác nhận trong đó vị nào khả năng hiểu được chữ cổ. Mà bên kia, Hải Long Bang đối với Hắc Tâm Hổ chết đi, tựa hồ cũng chậm trễ không làm ra phản ứng. Hôm nay buổi sáng, Tả Chí Thành luyện qua một bộ tu di trường quyền về sau, một bên Tưởng Thiên Chính nhẹ gật đầu nói ra, động tác của ngươi tư thế cơ bản không có cái vấn đề gì lớn hơn rồi, kế tiếp tiểu cần kiên trì bền bỉ, mỗi ngày cố gắng luyện tập, chờ ngươi đánh tốt rồi cơ sở, ta lại dạy ngươi cái khác. Vâng, sư phụ. Kế tiếp Tả Chí Thành bắt đầu quét dọn nhà ăn, sửa sang lại luyện võ trường. Mãi cho đến buổi chiều mới có võ quán đệ tử lục tục ngo ngoe chạy đến. Trong bọn họ có trồng cây nông dân, có bày quầy bán hàng tiểu thương, có bến tàu công nhân, cơ hồ bất luận người nào, chỉ cần giao học phí, Tưởng Thiên Chính tựa hồ cũng nguyện ý dạy. Hơn nữa bất luận là đối với tiểu thương, hay vẫn là nhà giàu đệ tử, Tưởng Thiên Chính tựa hồ cũng đối xử như nhau, đã có thể cùng nhà giàu đệ tử giảng thuật phong hoa tuyết nguyệt, cũng có thể cùng ngu phụ giảng thuật cây nhà lá vườn. Hắn luôn dùng ngôn ngữ chất phát nhất để lý giải võ thuật. Đưa võ quán biến thành một cái địa phương có xã hội tính, hởi mở tính. Chỉ thấy Tưởng Thiên Chính tại luyện võ tràng phía trước nhất, theo trong miệng hắn khẩu hiệu, từng thức tu di trường quyền bị đánh ra. Quyền mắt eo chân luyện tứ tinh, bước chân đinh đinh muốn bảo thân. Chỉ thấy dưỡng sư phó vừa nói vừa đánh, trong không khí phát ra cạch cạch nổ vang. Đầu muốn ngay thế muốn ổn, ngã sinh lỏng vai chớ theo. Bất quá Tưởng Thiên Chính một bộ tu di trường quyền mặc dù đánh tốt, dưới đây các học viên tiểu bình thường. Có chút đại gia bác gái thậm chí đánh cho siêu siêu vẹo vẹo, còn muốn hắn đi từng cái chỉ chính. Tả Chí Thành ở một bên lắc đầu, những học viên này không có một cái nào có được tiên thiên một mạch, như vậy luyện tập võ công cũng không quá đáng là cường sinh kiện thể tác dụng mà thôi. Mang theo một đám đệ tử luyện một lần tu di trường quyền về sau, tất cả mọi người liền từng người tản ra, căn cứ chính mình tiến độ bất đồng mà tập luyện, ở trong đó lại không ngừng có người ly khai hoặc là tiến đến. Một gã tráng hán đi đến bên cạnh Tưởng Thiên Chính nói ra, Tưởng sư phó, ngươi xem ta chiêu này xông bước song trưởng như thế nào đây? Nói xong hắn còn khoa tay múa chân vài cái, song trưởng đánh ra, ngược lại là uy vũ sinh phong. Tưởng sư phó nhìn cười cười, đại truy hoàng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trầm vai truy khuỵu tay khí đến tay, chiêu này xông bước song trưởng lúc ngươi đánh ra, làm sao lại đã quên. Nói xong, hướng phía chậm đợi một bên Tả Chí Thành vây vây tay nói ra, tiểu tả, ngươi tới. Cho đại truy hoàng làm mẫu thoáng một phát. Tả Chí Thành lập tức liền đâu ra đấy đánh ra một chiêu song bước song trưởng, đánh tới một nửa thời điểm, bị Tưởng Thiên Chính gọi ngừng, hắn chỉ vào Tả Chí Thành bả vai, khuỵu tay. Đối với đại trùy hoàng nói ra, ngươi xem hắn tại đây, chiêu này xuất trưởng thời điểm, ngươi cũng nên dùng lực như vậy. Hai người lại khoa tay múa chân vài cái, đại trùy hoàng liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tưởng Thiên Chính tắc thì thỏa mãn vô vô Tả Chí Thành bả vai, nói ra, đúng vậy, ngươi mấy ngày nay tiến bộ rất lớn, về nhà phải hay là không một mực đang luyện. Ân. Tả Chí Thành xưng vâng. Tưởng Thiên Chính thỏa mãn gật đầu, tựa hồ rất thích Tả Chí Thành chăm chỉ. Ôi chao. Luyện võ trường bên kia một gã gầy yếu thanh niên đột nhiên đau nhức kêu một tiếng, đại sư tỷ, ngươi ra tay cũng quá hung ác cá. À, vốn đang chỉ điểm thanh niên võ công Tưởng Tình, thu hồi nhìn về phía Tả Chí Thành bên kia ánh mắt, nhìn nhìn bị một quyền của mình đánh cho cánh tay sưng đỏ người trẻ tuổi, có chút xấu hổ nói, không có ý tư à, A Phi, ta hơi thất thần. Nội tâm của nàng lại còn đang suy nghĩ lấy Tả Chí Thành sự tình, không thể tưởng được tiểu tử này có thể giả bộ lâu như vậy, liền phụ thân đều bị hắn lừa gạt. Cho rằng hắn là một cái chăm chỉ. Bất quá nàng nghĩ lại, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự cải tà quy chính, biến thành một cái chịu khổ nhọc ra hỏa rồi hả? Vì vậy kế tiếp tên là A Phi thanh niên, lại là liên tục mấy lần kêu thảm thiết, bụng lấy lồng ngực của mình nói ra, đại sư tỷ, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến à, lại như vậy đánh tiếp, ta cũng bị ngươi đánh chết. Tưởng Tình mày kiếm dựng đứng, có chút thẹn quá hóa giận quát to một tiếng, ít nói nhảm, đau một chút đều chịu không được còn thế nào luyện công. Đúng lúc này, chỗ cửa lớn một tiếng ầm vang vang lên, hơn 2 mét cao cửa gỗ trực tiếp bị đạp bay đến sân luyện công trên mặt đất, một gã trên mặt xăm một đầu hắc long người trẻ tuổi chậm rãi đi đến, tại phía sau của hắn, còn cùng hơn 10 người mặc màu đen trang phục, nhân cao mã đại hải long bang bang chúng. Chương 43, ước đấu. Lý Tứ chậm rãi đi đến luyện võ trường, nhìn xem trên luyện võ trường siêu siêu vẹo vẹo mọi người, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, hắn trực tiếp chỉ vào Tưởng Thiên Chính, sau đó tùy ý nói ra, Hải Long Bang Lý Tứ. Nghe qua Tân Lục Thần Quyền đại danh, 10 ngày sau ký giấy sinh tử, lôi đài trên bến tàu, một quyết sinh tử, ngươi có dám hay không? Một bên các học viên sau khi đã nghe được Lý Tứ danh hảo, sắc mặt liền dị thường khó xem, sợ hãi thối lui. Tả Chí Thành mắt trái có chút co rút lại, hồng ngoại ánh mắt đã xuyên qua bịt mắt, quét về phía Lý Tứ thân thể. Đối phương theo bàn chân đến bắp chân bộ vị, hoàn toàn bị một tầng hồng nhạt tiên thiên một mạch bao phủ, trong đó còn có vài tia màu tím xuất hiện, ước chừng chỉ có 10% tả hữu. Căn cứ Lý Tứ quanh thân phóng thích linh lực, phóng xạ đến xem, thực lực của hắn tại phía trên Lương Vũ cùng Tiểu Trấn, bất quá thấp hơn Tưởng Thiên Chính rất nhiều, bất luận là tiên thiên một mạch bao trùm phạm vi, hay vẫn là tiên thiên một mạch đơn vị cường độ đều không bằng Tưởng Thiên Chính, đánh nhau mà nói, sợ cũng không phải Tưởng Thiên Chính đối thủ. Nhưng là Tả Chí Thành có được hồng ngoại ánh mắt mới có thể chứng kiến nhân thể phát ra linh lực cùng tiên thiên một mạch tồn tại, thường nhân mắt thường tự nhiên nhìn không ra loại vật này. Trong lòng bọn họ, tiếng xấu rõ ràng Hải Long Bang càng làm cho người sợ hãi. Một bên Tưởng Tình lo lắng nói, cha. Tưởng Thiên Chính đưa tay ngăn trở nàng nói tiếp, quay đầu nhìn về Lý Tứ, tứ gia muốn luận bàn võ công, tại hạ tự nhiên cũng nguyện ý, bất quá ta xem quyết sinh tử tiểu không cần phải đi à nha. Người sợ. Lý Tứ cuồng tiếu một tiếng, trên mặt hắc long giống như một con giết vặt mẹo, để lộ ra từng kia giữ tợn khí tức. Tưởng Thiên Chính, đều nói công phu của ngươi là tân lục thứ nhất, ta nhưng lại không phục. Võ công là đánh đi ra. Không giống là các ngươi như vậy, mỗi ngày ở chỗ này chơi đùa chơi đi ra đấy. Lần này Lao Tam chết cùng ngươi có quan hệ hay không ta không biết, nhưng ta chính là muốn tại trên lôi đài đánh chết ngươi. Lại để cho không ai không biết, chúng ta Hải Long Bang không phải ai cũng có thể gây đấy. Tưởng Thiên Chính nghe được lời ấy, trên mặt cũng bắt đầu chuyển lạnh, tứ gia, trong lúc này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Lầm cái đầu mẹ ngươi. Lý Tứ phất phất tay, ngươi nếu là không đến, cái này võ quán cũng đừng nghĩ mở tiếp rồi. Động thủ. Đem mọi người đuổi đi. Chỉ thấy bốn phía Hải Long Bang bang chúng, theo Lý Tứ ra lệnh một tiếng, bắt đầu nhao nhao xông lên phía trước, muốn đem võ quán đệ tử hết thảy đuổi đi. Đi đi, về sau đừng đến cái võ quán này học công phu rồi. Nhìn cái gì vậy, đều tàn ra, võ quán này muốn đổ rồi. Tại Hải Long Bang bang chúng xua đuổi cùng uy hiếp, thật đúng là có rất nhiều đại gia bác gái đệ tử bị hung thần ác sát Hải Long Bang bang chúng cho dọa rời đi. Tưởng Tình cùng Tả Chí Thành đi tới, chặn đường những cái kia Hải Long Bang bang chúng. Hai bên xô xô đẩy đẩy tầm đó, Lý Tứ cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp một cước đạp hướng Tả Chí Thành, nhưng nhìn về phía trên như là trùng hợp đồng dạng, Tả Chí Thành vừa lúc bị bang chúng xô đẩy thoáng một phát, người trực tiếp ngã về phía sau, tránh ra cái này một chân. Tưởng Tinh hoảng sợ, nghĩ thầm Tả Chí Thành chỉ là luyện võ vài ngày người bình thường, như thế nào là Lý Tứ đối thủ, lập tức xông đi lên, ngăn ở Lý Tứ cùng Tả Chí Thành tầm đó, nàng quay người đối với Tả Chí Thành nói ra, ngươi không sao chớ. Tả Chí Thành nói ra, không có việc gì. Làm càn. Chỉ thấy Tưởng Thiên Chính trên mặt hiện lên một tia giận dữ, hai đấm cũng đã như là hai đạo lôi đỉnh hướng phía Lý Tứ vành đến, mang theo từng cơn tiếng sấm nổ mạnh. Bất quá hắn khẽ động, Lý Tứ cũng động, như là độc xà liền vặn vẹo lập lòe thối ảnh hướng phía Tưởng Thiên Chính bả vai tắt tới, chỉ nghe rầm 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 vài tiếng, hai người trong nháy mắt chân quyền tương giao mấy cái, đã từng người lui về phía sau. Lý Tứ bàn chân run rẩy, xua tán đi bàn chân nhức mỏi, tuy nhiên phen này giao thủ hắn tại hạ phong, nhưng là trên mặt như cũ lộ ra một nụ cười, tốt, không hổ là Tân Lục thần quyền, mấy quyền này đùa nghịch không sai. Chúng tiểu nhân, rời đi. Mãi cho đến lúc đi ra ngoài, Lý Tứ mới xoay đầu lại, Tưởng Thiên Chính, 10 ngày sau nếu như ta tại trên lôi đài nhìn không thấy ngươi, ngươi cái này võ quán cũng đừng muốn mở cửa nữa. Nói xong, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn Tả Chí Thành một cái, tiểu tử, có chút cốt khí mà nói, cũng đừng trốn ở phía sau nữ nhân. Lưu lại những lời này, Hải Long bang các bang chúng vẻ mặt hung hăng càn quấy rời đi, chỉ còn lại có Tưởng Thiên Chính vẻ mặt tâm sắc, còn có vài học viên cũng yên lặng rời đi, bọn họ là sợ hãi Hải Long bang uy hiếp cùng trả thù, cho nên ly khai rồi. Mà một bên Tả Chí Thành cũng thật không ngờ, mình giết Lương Vũ về sau, Hải Long bang vậy mà sẽ hiểu lầm là do Tưởng Thiên Chính ra tay. Bất quá hắn ngẫm một lát lại cảm thấy bình thường, một là tại trong Tân Lục Thành, người có loại này lá gan, loại này thực lực, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Tưởng Thiên Chính. Tiếp theo xem như không phải, với tư cách tại trong dân chúng có được đầy đủ hy vọng, thậm chí dám ở trước mặt Hải Long Bang che chở người khác Tưởng Thiên Chính, chắc hẳn cũng vẫn là cái đinh trong mắt Hải Long Bang rồi, lần này xem như không phải Tưởng Thiên Chính ra tay, đối với Hải Long Bang mà nói, chỉ cần trừ đi Tưởng Thiên Chính, bọn hắn tại Tân Lục càng danh vọng sẽ càng thêm không gì sánh được, Lương Vũ bị giết ảnh hưởng cũng sẽ triệt để tiêu trừ. Bất quá chỉ là trước mắt cái này Lý Tứ, chỉ sợ tại trên lôi đài đánh không lại Tưởng Thiên Chính. Tưởng Thiên Chính sở dĩ tâm có điều cố kỵ, đơn giản là hắn đánh thắng được một cái Lý Tứ, lại không có khả năng đánh thắng được toàn bộ Hải Long Bang. Mà với tư cách một cái hiển lộ ra bên ngoài nhân vật, võ quán, nữ nhi, những học viên kia, chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Lại để cho hắn không dám buông hết thảy, triệt để cùng Hải Long Bang trở mặt. Đệ tử lưu lại cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn thậm chí cũng không biết Tưởng Thiên Chính cùng Lý Tứ tầm đó ai mạnh ai yếu. Lúc trước cùng Tưởng Tình đối luyện thiếu niên gầy yếu A Phi nói ra, nghe nói Lý Tứ trước lúc 5 tuổi, đều là bị sói hoang nuôi lớn, là phiên Hải Long đi ra ngoài đi săn thời điểm, tại bên trong một cái hang sói tìm được đấy. Nghe nói hắn 7 tuổi thời điểm, tiểu đã đánh chết người rồi. Chó điên ngoại hiệu cũng không phải nói không, toàn bộ Tân Lục Cảng, có thể chỉ huy được cái đầu chó điên này cũng chỉ có phiên Hải Long rồi. Toàn bộ buổi chiều, các học viên đều là một bộ lo lắng, cũng không ngừng có các học viên trước thời gian ly khai. Tựa hồ sợ hai chính mình bị liên quan đến. Một gã hơn 10 tuổi thiếu niên dẫn theo hai cái cá ướp muối đi vào võ quán, đánh giá chung quanh thêm vài lần, cuối cùng đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Chính. Tưởng sư phó, đây là mẹ của ta nói muốn đưa cho ngươi. Tưởng Thiên Chính em u khuôn mặt hiện lên một tia tiểu dung, cảm ơn tiểu trùng, thay ta nói tiếng cảm ơn với mụ mụ của ngươi. Thiếu niên lại không có ý tứ mà cúi đầu, Tưởng sư phó, mẹ của ta nói tại đây quá nguy hiểm, lại để cho ta không nên ở chỗ này luyện quyền rồi. Tưởng Thiên Chính sắc mặt cứng lại, thở dài, vỗ vỗ tiểu trung bả vai, không có việc gì, bất quá một mình ngươi ở nhà thời điểm, cũng nhớ rõ muốn luyện quyền, có vấn đề gì tùy thời đều có thể tới hỏi ta. A Phi đột nhiên vọt lên, một trưởng vỗ vào tiểu trung cái hót, ngươi làm cái gì đó? Loại thời điểm này rời đi, có hay không một điểm nghĩa khí à? A Phi, không có việc gì. Tưởng Thiên Chính nói ra, tiểu trung, ngươi đi đi. Ngắn ngủn mấy tiếng đồng hồ thời gian, tự có 1/4 đệ tử ly khai. Đại đa số là tiểu hài tử cùng trung nhân nhân. Đại Trùy Hoàng cùng A Phi ở một bên tức giận tới mức dậm chân, càng không ngừng nói những người này không giảng nghĩa khí. Bất quá tại trong đáy lòng, bọn hắn cũng biết cái này lại rất bình thường, Tưởng Thiên Chính võ quán vốn cũng không có trói buộc lực đặc biệt mạnh, bình thường ỷ vào Tưởng Thiên Chính hy vọng, tự nhiên có thể duy trì. Nhưng là một khi Hải Long Bang chính diện áp đi lên, rất nhiều bình thường đệ tử tự nhiên không có khả năng dựa vào một ngụm nghĩa khí, vì võ quán cùng Hải Long Bang đối nghịch. Mà võ quán bên này chính thức có thể đánh, cũng tiểu Tưởng Thiên Chính, Tưởng Tình, còn có A Phi, Đại Trùy Hoàng mấy cái, đối lập Hải Long Bang mấy ngàn người, một khi đối phương không nói lý lẽ, trực tiếp tiến lên mà nói, võ quán hình thức càng thêm có thể lo. Nghĩ tới đây, Tưởng Tình sắc mặt càng thêm khó coi. Đại Trùy Hoàng vỗ vỗ một bên Tả Chí Thành bả vai nói ra, tiểu tử ngươi ngược lại là rất giảng nghĩa khí, không thể tưởng được mới tại võ quán vài ngày, dĩ nhiên cũng dám lưu lại. Tả Chí Thành cười cười, không nói gì. Chương 44, ảnh hưởng. Buổi tối, sau khi Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan về đến nhà, lại chứng kiến Tống Lao Đại trên mặt có chút ít muốn nói lại thôi. Bất quá hắn cuối cùng hay vẫn là mở miệng nói, Tiểu Lan à, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi võ quán. Vì cái gì? Tiểu Lan hay vẫn là vẻ mặt ngây thơ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Dù sao nàng hôm nay một mực tại phòng bếp hỗ trợ, căn bản không có chứng kiến luyện võ trường một màn kia. Tống Lao Đại lo lắng nói, quá nguy hiểm, hiện tại toàn thành đều đang chuyển, là tưởng sư phó đánh chết Hắc Tâm Hổ, Hải Long Bang lần này sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. A, Tiểu Lan kinh hô một tiếng, nếu vậy tưởng sư phó bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Kế tiếp bất luận Tống Lao Đại khuyên như thế nào, Tiểu Lan cũng không chịu ly khai võ quán. Hắn bất đắc dĩ mà hướng một bên Tả Chí Thành xin giúp đỡ, Tiểu Tả, ngươi cũng cùng ta khuyên nhủ Tiểu Lan à, hiện tại đến võ quán cũng quá nguy hiểm, dù thế nào cũng nên đợi tưởng sư phó cùng Hải Long Bang giải quyết chuyện lần này lại đến a. Như vậy không phải quá không có nghĩa khí sao? Tả Chí Thành cười cười nói, dù sao ta còn có thể đi hỗ trợ, ta mới vừa vặn học được tu di trường quyền, còn không có học mặt khác công phu đây này. Ừ, hay vẫn là Tả đại ca tốt, lao tía ngươi kém xa. Lúc trước chúng ta có phiền toái tiểu trốn đến võ quán, hiện tại võ quán có phiền toái, chúng ta sao có thể không đếm xỉa đến. Thế nhưng mà lần này không đồng dạng như vậy. Tống Lao Đại trong nội tâm thở dài, lúc trước chỉ là Lương Vũ có khả năng quấy rối Tiểu Lan, bằng vào tưởng sư phó uy vọng tự nhiên có thể ngăn trở. Nhưng bây giờ là Tứ Đại Thiên Vương chết một cái, Hải Long Bang là tới trả thù đấy. Tống Lao Đại lắc đầu, than thở, các ngươi a, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ban đêm, trăng sáng nhô cao. Tả Chí Thành tại sau khi Tiểu Lan cùng Tống Lao Đại ngủ liền lặng lẽ bỏ lên luyện công. Bác Bằng Thủy Thiên Thức không hổ là nam thánh môn chân truyền võ công, chẳng những có thể rèn luyện đến toàn thân cao thấp tiên thiên một mạch, hiệu suất cũng phi thường cao. Duy nhất đáng tiếc chính là Tả Chí Thành hiện tại rốt cuộc không ăn được linh lực đồ ăn, tiến bộ tốc độ so với lúc tại cổ mộ chậm hơn rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, người bình thường nếu như không có linh lực đồ ăn mà nói, luyện đến hắn hiện tại cái này một thân công lực, chỉ sợ cần liên tục 7-8 năm khắc khổ tu luyện. Mà hắn hiện tại từng chút một mà đem tiên thiên một mạch quán thông đến đầu lâu, chỉ sợ ít nhất cũng muốn một năm mới có thể luyện khí đại thành. Bất quá lúc kia, đoán chừng tiên thiên một mạch cường độ cũng có thể lần nữa đề cao. Vừa cảm thụ trong cơ thể của mình không ngừng phóng thích nhiệt lượng, thân thể tại trong lần lượt đứt gãy cùng phá hư trở nên càng ngày càng lớn mạnh, màu tím tiên thiên một mạch cũng hướng phía 32% mục tiêu tiến lên. Xem ra Bắc Bằng Thủy Thiên Thức chẳng những bao trùm diện tích viễn siêu mặt khác chân truyền võ công, mà ngay cả hiệu suất cũng không phải mặt khác chân truyền võ công có thể so sánh với, tại tăng thêm Tả Chí Thành như là khổ hạnh tăng đồng dạng tu luyện, cái này hiệu suất tiểu đáng sợ hơn rồi. Tu luyện đồng thời, Tả Chí Thành lại nghĩ tới hôm nay ban ngày sự tình. Vốn hắn cho rằng tiêu diệt Lương Vũ, sự tình có thể cáo một giai đoạn, không thể tưởng được lại có phiền toái mới. Trong đầu lưu chuyển qua nguyên một đám tình báo liên quan đến Hải Long Bang, Tả Chí Thành nghĩ đến, hoặc là hóa giải cả hai mâu thuẫn, hoặc là suy yếu Hải Long Bang. Cuối cùng hắn tự định giá thoáng một phát, quả nhiên hay vẫn là Hải Long Bang tương đối chán ghét. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tả Chí Thành sáng sớm đứng lên, liền dẫn theo Tiểu Lan tại trong Tống Lao Đại lo lắng ánh mắt, hướng phía võ quán đi đến. Bất quá còn chưa tới gần võ quán, bọn hắn tiểu trên đường thấy được tới lui lui Hải Long Bang bang chúng. Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, không muốn nhiều chuyện, liền dẫn Tiểu Lan quấn một con đường khác, thế nhưng liên tục quấn mấy con đường, lại phát hiện mỗi một đầu đường tiến đến võ quán đều có vài tên Hải Long Bang bang chúng tại đi dạo. Không thể làm gì khác, Tả Chí Thành không thể không mang theo Tiểu Lan đi tới. Một cánh tay ngăn ở trước mặt của hắn, Tả Chí Thành ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt trên mũi có một khỏa nốt ruồi nam tử, đối phương tựa hồ là ngày hôm qua đi theo Lý Tứ. Bên cạnh đối phương còn có hai tên bang chúng, tổng cộng ba người. Tiểu tử, ngươi là ngày hôm qua võ quán chính là cái kia độc nhãn long nha. Đối phương cùng đồng bạn cười toe toét nói, hiện tại nói cho ngươi biết, về sau không được đi hạo nhiên võ quán. Bằng không thì chúng ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, đã nghe được hay chưa? Hắn đẩy Tả Chí Thành một cái ngược lại với hướng hạo nhiên võ quán. Ta chính là muốn đi, các ngươi có thể như thế nào đây? Tả Chí Thành bày ra một cái tu di trường quyền động tác, hướng một bên Tiểu Lan nói ra, Tiểu Lan ngươi hãy đi trước, ta ngăn lại bọn hắn. Tả đại ca, nhanh đi. Tả Chí Thành chứng kiến một người thò tay muốn đi bắt Tiểu Lan, trực tiếp một quyền hướng phía đối phương cánh tay đập tới, đem tay kia nệ lệnh. Tiểu Lan chứng kiến mấy người đã đánh nhau, vội vàng hướng phía võ quán chạy tới, Tả đại ca ngươi chống đỡ à, ta đi võ quán tìm người hỗ trợ. Bên kia ba gã Hải Long Bang bang chúng lại sớm đã đem Tả Chí Thành vây lại, cầm đầu mang nốt ruồi thanh niên một cước hướng phía Tả Chí Thành ngực đá vào, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, "Sú tiểu tử muốn chết." Tả Chí Thành nhìn xem một cước này đã tới, như là hoảng loạn thoáng một phát, nhắm mắt lại, một quyền lung tung đánh ra, nhưng thật giống như gặp vận may đồng dạng, trực tiếp một quyền nện trúng đối phương huyệt dũng tuyển, mang nốt ruồi thanh niên bị một quyền nện trúng một thân kêu đau, ôm bắp chân ngồi ngay đó. "Ba ca, ngươi không sao chớ?" Ba ca đau nhức kêu lên, "Mà nó, đánh chết hắn cho ta." Còn lại hai tên bang chúng lập tức vung lấy vương bát quyền đánh tới Tả Chí Thành, Tả Chí Thành cuống quýt trái tránh phải trốn, bất quá như cũng bị vài cái nện ở phần lưng cơ bắp dày nhất mấy cái địa phương. Tiêu chứng kiến bên trong cái này một mảnh loạn đấu, Tả Chí Thành bối rối hướng về sau né tránh thoáng một phát, lại một cái không cẩn thận mà giẫm trúng một người bàn chân, lần này giẫm được cực nặng, người nọ kêu đau một tiếng, vung quyền hướng phía Tả Chí Thành sau lưng đập tới. Lại bị Tả Chí Thành vừa quay đầu lại, trực tiếp dùng đầu đập vào cái cằm của hắn. Cái này trực tiếp nện khiến đối phương căn trúng đầu lưỡi, thoáng cái lại là đau nhức, lại là máu tươi chảy dài, té trên mặt đất không còn có sức phản kháng. Cuối cùng một gã bang chúng nhìn đến đây giận dữ, hoa nha nha kêu lớn, xông lên một cái đá nghiêng quét về phía Tả Chí Thành phần eo. Tả Chí Thành nhìn về phía trên tựa như là lần đầu tiên đánh nhau, nhắm mắt lại cứng rắn chịu trúng đòn này, sau đó một cái đá hướng về phía đối phương hạ âm bộ vị. Tiêu chứng kiến tên kia bang chúng kêu thảm một tiếng, bụng lấy hạ thể té trên mặt đất. Ba ca lúc này cũng đã đứng lên, nhìn đến đây khí hoa hoa kêu to, không thể tưởng được chính mình ba người vậy mà chồng tại trong tay tiểu quỷ này, ở trong mắt hắn xem ra hay vẫn là thuần túy bởi vì vận khí không tốt mới như vậy đấy. Đang lúc hắn bắp chân không còn tê dần, ý định xông đi lên hảo hảo giáo huấn Tả Chí Thành thời điểm, một tiếng khẽ quát, Tưởng Tình đã lao đến, ngăn ở trước mặt Tả Chí Thành. Ba người các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ba người đánh một cái vừa mới luyện võ. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, Tưởng Tình nhìn xem phía trên mặt đất hai tên bang chúng, nhưng lại sắc mặt cổ quái nhìn Tả Chí Thành một cái. Ba ca nhìn Tưởng Tình một cái, đối phương tuy nhiên là nữ, nhưng là so bình thường võ sư còn có thể đánh, hắn chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Tả Chí Thành một cái, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chứng kiến ba người rời đi, Tưởng Tình liếc Tả Chí Thành một cái, nói ra, tiểu tử, ngươi vận khí còn coi như không tệ. Vậy mà loạn quyền đánh chết sư phụ già rồi. Một bên Tiểu Lan lo lắng hỏi, Tả đại ca, ngươi không sao chớ? Tả Kình Thương tuy nhiên bằng vào trùng hợp chiến thắng đối phương, nhưng nhìn đi lên cũng bị đối phương đá vài chân, đánh vài quyền. Bất quá nghe được Tiểu Lan lời nói, hắn chỉ là hàm hậu cười cười, không có việc gì, ta vẫn tương đối chịu đánh. Không muốn không quan tâm, loại thời điểm này rất dễ dàng lưu lại nội thương, chờ đến võ quán lại để cho lão tía kiểm tra một chút ta. Tưởng Tinh lắc đầu. Cho rằng Tả Chí Thành là tại trước mặt Tiểu Lan nhịn đau giả bộ như không sao cả. Bất quá tuy nhiên như thế, đối phương tại Hải Long Bang uy hiếp, như cũng nguyện ý tiến đến võ quán, nhưng lại để cho Tưởng Tình đối với Tả Chí Thành thay đổi cách nhìn. Chương 45, Tâm Thần. Đệ 45 chương Tâm Thần. Tiểu thuyết, Tiên Tính Giết Chóc tác giả, Gấu Chó Săn cập nhật lúc, 2015-01-20-19h54-58 giây số lượng từ, 2298 full screen đọc trên điện thoại đọc trên điện thoại. Bên trong võ quán, Tưởng Thiên Chính vuốt Tả Chí Thành trên người xanh một miếng, tím một khối địa phương nói ra, vận khí không tệ, là chút ít thương da thịt, không có thương tổn đến gân cốt. Tưởng Tình nói ra, lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau chứng kiến Hải Long ba người, chạy nhanh trưởng, tiểu đừng xính cứng rồi. Ngươi điểm ấy mèo ba chân công phu, như thế nào lại là người khác đối thủ? Đúng vậy, tiểu trái, Diệp Di ta đã để hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tưởng Thiên Chính nói ra, kế tiếp vài ngày. Ngươi cùng Tiểu Lan cũng trong nhà nghỉ ngơi, đừng đến võ quán A. Tả Chí Thành còn chưa nói lời nói, một bên Tiểu Lan đã đoạt trước nói, như vậy sao được, Tưởng sư phó trước ngươi đã giúp chúng ta, đúng lúc này chúng ta sao có thể đi đâu này. Tưởng Thiên Chính khoát tay áo, tâm ý của các ngươi ta nhận được, nhưng là hôm nay Hải Long Bang thế đại, ta không muốn liên lụy các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự còn có lẽ mà nói, tiểu chờ chúng ta giải quyết lần này ước đấu sự tình sau này hay nói A. Tiểu Lan còn muốn phản bác. Tả Chí Thành lại khích lệ ở nàng. Hắn biết rõ Tưởng Thiên Chính nói không sai, Hải Long Bang hiển nhiên đã phát động ra thế lực của mình bắt đầu áp chế Tưởng Thiên Chính. Sau đó muốn tại trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại Tưởng Thiên Chính, tiêu tán tam đương gia bị giết ảnh hưởng, cũng tăng lên chính mình tại Tân Lục Cảng uy danh. Chính mình cùng Tiểu Lan lại mỗi ngày tới lời nói, cũng không quá đáng là cho Tưởng cha con thêm phiền toái mà thôi. Dù sao hắn không có khả năng mỗi ngày đều như vậy ngụy trang đánh bại Hải Long Bang người. Bất quá tại Tả Chí Thành xem ra, Tưởng Thiên Chính muốn một người giải quyết chuyện này, khả năng rất tiểu. Dù sao võ công của hắn tuy nhiên tại Lý Tứ phía trên, nhưng là cũng tuyệt đối không phải Hải Long Bang hơn 2.000 người đối thủ. 10 ngày sau, một khi Tưởng Thiên Chính đánh thắng đối phương, vậy muốn đối mặt Hải Long Bang kế tiếp càng thêm khủng bố trả thù. Nếu như hắn đánh không thắng mà nói, dĩ nhiên là tại trên lôi đài bị Lý Tứ trực tiếp đánh chết. Nhìn xem Tưởng Tình lo lắng khuôn mặt, hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ tới điểm ấy. Tiểu trái, tư chất của ngươi giống như, bất quá tính cách coi như kiên nghị, cần cù, kế tiếp một đoạn thời gian ta khả năng giao không được võ công của ngươi, cho nên buổi tối hôm nay ăn xong bữa tối, ngươi tiểu lưu lại, ta dứt khoát nhiều dạy ngươi một ít gì đó. Cha, tiểu trái cá tính không sai, không có chuyện gì nữa, hơn nữa ta cái này ít đồ, tại thiên hạ này dàn cũng coi như không được cái gì. Tưởng Thiên Chính hướng phía Tưởng Tình lắc đầu, thứ hai cắn môi, hung hăng chừng Tả Chí Thành một cái. Ân, Tiểu Lan, ngươi đến lúc đó cũng cùng đi nghe đi, có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Tả Chí Thành nhướng mày, đối phương nhìn về phía trên có chút lâm trung truyền nghề bộ dạng. Xem ra đối với cùng Hải Long Bang ở giữa mâu thuẫn, trong lòng của hắn cũng không coi trọng. Có lẽ tại Tân Lục Cảng như vậy cái địa phương, khai mở một cái che chở bình dân võ quán, hắn cũng biết đến tột cùng ý nghĩa như thế nào trầm trọng áp lực a. Kế tiếp mọi người liền bắt đầu luyện công buổi sáng, quét dọn, nấu cơm. Thế nhưng mà mãi cho đến đang lúc hoàng hồn, đều không còn có học viên khác đi vào võ quán luyện võ rồi. Xem như là tương đối giảng nghĩa khí đại trùy hoàng cùng A Phi, cũng chỉ là đi vào võ quán, biểu thị trong khoảng thời gian này tương đối vội vàng, tạm thời tới không được rồi. Tưởng sư phó nhìn xem bọn hắn mặt mũi bầm dập bộ dạng, cười phất phất tay, không có việc gì, các loại võ quán sự tình giải quyết các ngươi tại tới ai trong nhà thời điểm chớ có biếng nhác là được rồi. Ăn cơm tối xong về sau, bốn người lưu tại trong phòng ăn, trong đó Tiểu Lan, Tả Chí Thành, Tưởng Tình cùng nhau ngồi ở dưới tay, Tưởng Thiên Chính đứng đấy nói ra, võ học chi đạo, bên ngoài luyện gân cốt ra, nội luyện một hơi. Khí này, chính là tiên thiên một mạch. Muốn đem võ công chính thức luyện tập được đăng đường nhập thất, cần phải học được cường tráng đại tiên thiên một mạch phương pháp. Ta Hạo Nhiên võ quán cao nhất võ học, Thiên Môn Quyền, chính là một môn có thể bồi dưỡng cường tráng đại tiên thiên một mạch quyền pháp. Vốn cái môn này quyền pháp muốn tại có nhất định võ học căn cơ về sau mới có thể truyền thụ, bất quá hiện tại thời gian không nhiều lắm, ta liền trực tiếp truyền thụ cho các ngươi rồi. Tưởng Thiên Chính lúc này cũng mặc kệ dưới đáy Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan đến tột cùng có thể hay không nghe hiểu, một tia ý thức mà liền đem Thiên Môn Quyền luyện pháp toàn bộ làm mẫu đi ra. Vốn Tả Chí Thành tính cách tuy nhiên kiên nghị, cũng coi như ăn được khởi khổ, nhưng là dựa theo Tưởng Thiên Chính cách nghị cũng phải khảo nghiệm mấy tháng, mới từng chút một truyền thụ hắn chân truyền võ công. Nhưng không nghĩ tới Hải Long Bang chính diện đè xuống, hắn mặc dù có tự tin chiến thắng Hải Long Bang theo bang chủ đến Tứ Đại Thiên Vương là bất luận cái gì một người, nhưng lại không có nắm chắc có thể một người đối kháng toàn bộ Hải Long Bang. Lúc này đem Thiên Môn Quyền truyền thụ đi ra, cũng chỉ là hy vọng chính mình một thân võ công sẽ không theo thế hệ này đoạn tuyệt. Chỉ thấy hắn động tác chậm chạp, từng chiêu từng thức lại tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa hồ không có thoáng một phát hai tay cơ bắp búng ra, đều trong không khí bộc phát ra một tiếng giòn vang. Cái này một bộ Thiên Môn Quyền pháp, có thể theo hai tay bắt đầu cường tráng đại tiên thiên một mạch, dần dần luyện tập, theo tiên thiên một mạch càng phát ra lớn mạnh, hai tay cánh tay lực lượng, còn có sức bật đều dần dần viễn siêu thường nhân. Nói đến đây, Tưởng Thiên Chính lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta luyện võ 30 tái, thủy chung không cách nào hoàn thiện trong cơ thể tiên thiên một mạch, đột phá luyện khí cảnh giới. Nghe Tưởng Thiên Chính mà nói, Tả Chí Thành nghĩ đến đối phương biểu thị Thiên Môn Quyền pháp, cảm giác được cái môn này quyền pháp chỉ có thể luyện tập đến hai tay tiên thiên một mạch, cũng coi như Tưởng Thiên Chính cùng Tưởng Tình vận khí tốt, vừa vận trời sinh tiên thiên một mạch tại hai tay, lúc này mới có thể đủ luyện võ thành công. Nhưng cũng chính bởi vì Thiên Môn Quyền pháp hữu hiệu rèn luyện bộ vị chỉ là hai tay thẳng đến đầu vai, cho nên Tưởng Thiên Chính mới thủy chung không cách nào tiếp tục lấy được đột phá, chỉ là không ngừng tăng cường hai tay tiên thiên một mạch cường độ mà thôi. Trái lại võ quán các học viên, tuy nhiên có tất cả tu luyện, lại thủy chung không có thể luyện được tiên thiên một mạch. Cũng chỉ có Tống Lao đại trùng hợp tu luyện có chút tiểu thành, lại bởi vì hiệu quả quá yếu, không có kiên trì, cho nên cũng không có người phát giác. Mà tại nơi này tất cả mọi người đóng cửa tu luyện, hoàn toàn không có cộng hưởng tinh thần phong kiến thời đại, Tưởng Thiên Chính có thể rộng như vậy chuyển chính mình võ thuật, thật sự là phi thường không dễ dàng, bất luận trình độ, nếu luận mỗi về cái này một phần khí độ, đã được xưng tụng là một đại tông sư. Bất quá học viên khác bởi vì tư chất có hạn, Tưởng Thiên Chính cũng sẽ dạy thích hợp nhất bọn hắn một chiêu nửa thức, nhưng buổi tối hôm nay, Tưởng Thiên Chính lại đem Thiên Môn Quyền pháp sở hữu tất cả chiêu thức, yếu điểm cùng cấm kỵ toàn bộ nói ra, một tia ý thức mà toàn bộ truyền cho Tả Chí Thành. Truyền đã xong chân truyền võ công, Tưởng Thiên Chính lần nữa diễn giải, võ đạo chi lộ, luyện khí về sau chính là luyện thần, ta tuy nhiên không đạt tới luyện thần chi cảnh, nhưng là tập võ thời điểm, lại biết được một ít luyện thần chi pháp. Nghe đến đó, Tả Chí Thành nhưng lại ngoài ý muốn cả kinh, không nghĩ tới hắn hiện tại còn hoàn toàn không có đầu mối luyện thần chi lộ, vậy mà sẽ ở Tưởng Thiên Chính nơi này có chỗ thu hoạch. Mà một bên Tưởng Tình nghe đến đó, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn xem phụ thân hắn nói ra, phụ thân, ngươi chẳng lẽ liền luyện thần chi pháp đều muốn đây? Tưởng Thiên Chính cười khoát tay áo, Tinh Nhi, đời ta người tập võ, xem sinh tử như không có gì, chỉ cần chúng ta vũ đạo trường tồn, có thể một đời truyền thừa đi xuống, tinh thần của chúng ta sẽ gặp trọn đời trường tồn. Cho nên Tinh Nhi, không muốn đem võ công bản thân coi quá nặng, cũng không muốn đem sinh tử để ở trong lòng, đối với tại chúng ta mà nói, chỉ có tự chúng ta võ đạo, mới là trọng yếu nhất. Nói đến đây, một cỗ tính tình cương trực theo Tưởng Thiên Chính trên thân thể điên cuồng tuôn ra, giống như là một cỗ yên ổn, tường hòa, yên lặng khí tức, lại để cho Tưởng Tình, Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan, toàn bộ cảm thấy đến từ trong lòng, từ đáy lòng bình tĩnh. Nắm đấm, có thể đem người đánh bại, nhưng là tâm, lại có thể lại để cho người theo ngã xuống địa phương đứng lên, võ đạo luyện thần, chính là dùng tâm thần lực lượng, cải biến thế giới. Chương 46, Dưỡng Khí Hạo Nhiên. Đệ 46 chương Dưỡng Khí Hạo Nhiên. Tiểu thuyết, Tiên Tính Giết Chóc tác giả, Gấu Chó Săn cập nhật lúc, 2015-01-21-2018 số lượng từ, 2213 full screen đọc trên điện thoại đọc trên điện thoại. Yêu hận tình cửu, thất tình lục dục, đều thuộc lực lượng tinh thần. Tâm thần khó có thể trực tiếp can thiệp trần thế, nhưng có thể thông qua thân thể cây cầu kia lương, đến cải biến thế giới. Luyện thân cảnh giới, chính là phải học được tâm thần lực lượng. Tại Tưởng Thiên Chính kể ra ở bên trong, Tả Chí Thành chậm rãi hiểu rõ đến luyện thần khái niệm. Mỗi người, đều hữu tình tự, khí chất, tâm hồn biến hóa, mà loại biến hóa này lại sẽ ảnh hưởng đến nhân loại thân thể. Ví dụ như phẫn nộ khiến người lực lượng biến lớn, lo nghĩ khiến người tốc độ biến nhanh, sợ hãi có thể cho người sức bật gia tăng. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tạo thành các chủng các dạng mặt trái tác dụng. Đây cũng là tâm linh lực lượng nhất cơ sở tác dụng. Luyện thân đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể thông qua loại này trên tinh thần kích thích, trong chiến đấu có thể khiến cho thân thể của mình xuất lực lần nữa để cao một cái bậc thang. Nếu như luyện thần cảnh giới đầy đủ cao thâm, có thể tự do khống chế chính mình tâm thần, khí chất biến hóa, đó chính là như yêu giống như ma, chẳng những có thể dùng tâm linh của mình ảnh hưởng thân thể của mình, càng có thể ảnh hưởng đến người khác. Cũng tỉ như thường nhân nhìn thấy lao hổ tiểu sẽ biết sợ, cấp dưới nhìn thấy thủ trưởng sẽ biến được chú ý cẩn thận. Luyện thần đại thành chi nhân, tự do thao làm cho tâm linh, khí chất, có thể làm cho người chung quanh sợ như sợ cọp, cũng có thể lại để cho người chung quanh kính như thần phật. Thậm chí có thể tự do kéo phẫn nộ, sợ hãi, kinh hãi, chế tạo ảo giác, tạo thành ngốc trệ, chạy thục mạng, phát huy thất thường, hóa thủ thành bạn các loại hiện tượng. Dùng tâm ấn tâm, thông qua tâm thần cải biến tâm thần, lúc sau đối phương tâm thần, cải biến đối phương trên nhục thể trạng thái cùng hành vi, đối phương thân thể lại cải biến ngoại giới, chính là dùng tâm thần lực lượng cải biến thế giới. Đạt tới trình độ này võ đạo cao thủ, mọi cử động như thần minh, người bình thường căn bản khó có thể kháng cự, bình thường vây công cũng đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì thường nhân còn chưa tới gần, một quyền đánh ra, liền tại hắn tâm thần kéo xuống, ngốc như gỗ thô, hoặc điên cuồng loạn nhảy múa, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí là trực tiếp trái tim bạo liệt, hay hoặc giả là đối thủ không hỏa mà bị chết cháy, không có nước mà bị chết đuối. Đều là tâm thần lực lượng. Mà muốn có được luyện thần cảnh giới thủ đoạn, đầu tiên liền yêu cầu luyện khí thành công, chỉ có luyện khí thành công, quán thông toàn thân tiên thiên một mạch, cải thiện huyết nhục, chỉ có như vậy mới có thể cho đại não cung cấp nguyên vẹn chất dinh dưỡng cùng năng lượng, bằng không thì người bình thường xem như lĩnh ngộ như thế nào sử dụng lực lượng tinh thần, dùng mấy lần về sau cũng sẽ tinh huyết nghiêm trọng lỗ lã mà chết. Cái này là cái gọi là luyện quyền hóa não, cho nên tập võ chi đạo mới đưa luyện khí xếp hạng luyện thần trước đó. Mà Tả Chí Thành, Tiểu Lan cùng Tưởng Tình hiện tại cảm giác được tùy tâm đáy ngọn nguồn truyền đến yên lặng, chính là Tưởng Thiên Chính chỗ thi triển luyện thần chi pháp, cũng là Hạo Nhiên võ quán cao nhất bí truyền, Dưỡng Khí Hạo Nhiên. Tả Chí Thành nhìn trước mắt như là một tòa đại thụ giống như nhét đầy thiên địa, tản mát ra nguyên một đám yên lặng khí tức Tưởng Thiên Chính, đáy lòng toát ra một cô rung động. Vậy mà đang luyện khí giai đoạn, liền có thể đủ thi triển luyện thần thủ đoạn. Một bên Tiểu Lan sắc mặt bình tĩnh, nàng không thông võ thuật, chỉ là trầm tĩnh tại Tưởng Thiên Chính chỗ kiến tạo yên lặng không khí bên trong. Về phần Tưởng Tình, nàng tự nhiên sớm đã biết rõ cha mình tiêu chuẩn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Ngay tại lúc đó, Tưởng Thiên Chính thanh âm lần nữa tại ba người bên thai vang lên, Dưỡng Khí Hạo Nhiên, sơ luyện thời điểm có thể tĩnh tâm ổn định tâm thần. Căn cứ Tưởng Thiên Chính thuyết pháp, Dưỡng Khí Hạo Nhiên cái môn này luyện thần chi pháp, lúc ban đầu tác dụng chính mình, chỉ là lại để cho mình tùy thời tùy chỗ có thể đi vào tĩnh tâm ổn định tâm thần trạng thái, khiến cho luyện võ, giấc ngủ các loại sự tình càng có hiệu suất. Chỉ có đạt tới cao thâm cảnh giới, có thể bằng vào cái môn này luyện thần thủ đoạn ảnh hưởng đến người khác thời điểm, uy lực mới dần dần bày ra. tựu như cùng một cái yên lặng khí chàng đem người chung quanh bao phủ. Đương nhiên tại đây nói khí chàng chỉ là một cái danh từ, không thật sự có cái gì chân khí, không khí chàng. Chịu ảnh hưởng trong lòng người trở nên yên lặng tường hòa, đây đối với nghỉ ngơi, giấc ngủ mới có lợi, nhưng lại là cực đoan bất lợi với chiến đấu, chẳng những là lực lượng phát huy chịu ảnh hưởng, ý chí chiến đấu cũng sẽ bị tiêu giảm. Thậm chí luyện đến cao thâm cảnh giới, tại thường nhân trong mắt trực tiếp tiểu sinh ra đủ loại ảo giác, không chiến mà khuất người chi binh. Bất quá tưởng thiên chính cảnh giới tuy nhiên đầy đủ, nhưng là thân thể theo không kịp, không có luyện khí đại thành, loại thủ đoạn này một ngày cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, bằng không thì chính là đại não cung cấp chưa đủ, não tử vong kết cục. Cuối cùng não tử vong, là Tả Chí Thành phán đoán của mình, không phải tưởng thiên chính nói. Lập tức, tưởng thiên chính liền đem dưỡng khí hạo nhiên thủ pháp truyền cho Tả Chí Thành cùng Tiểu Lan. Bất quá mỗi một môn luyện thần thủ pháp, phần cứng bên trên cần luyện khí đại thành làm cơ sở, số tổ giờ bên trên càng là cần chính mình đối với chính mình tâm linh nắm chắc đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tả Chí Thành vừa rồi không có tưởng thiên chính loại này luyện võ mấy chục năm lấy được cảnh giới, chỉ sợ luyện khí đại thành lúc trước là không có cách nào nắm giữ. Bất quá dù cho như vậy, có thể không ràng buộc mà đem luyện thần chi pháp cung cấp cho mình, vì sau này mình trở nên mạnh mẽ chi lộ chỉ rõ phương hướng. Tả Chí Thành như cũ đối với tưởng thiên chính vô cùng cảm kích. Buổi tối trên đường về nhà, Tiểu Lan nhìn về phía trên dầu dĩ không vui bộ dạng. Tả Chí Thành cũng không nói gì, hai người tựa hồ cũng đối với hạo nhiên võ quán tao ngộ có chút lo lắng. Tiểu Lan hỏi, Tả đại ca, ngươi nói tưởng sư phó cùng tình tỷ tỷ sẽ không có việc gì sao? Yên tâm đi, tưởng sư phó lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Thế nhưng mà ta nghe lão tiểu nói, Hải Long Bang có mấy ngàn người. Tưởng sư phó càng lợi hại cũng đánh không lại nhiều người như vậy à. Tả Chí Thành nghĩ nói ra, có chút thời điểm, không phải người nhiều tiểu hữu dụng đấy. Tiếp lấy hắn đột nhiên xoay người nói ra, Tiểu Lan, ngươi đi trước à, ta nhìn ít đồ. Hai ngày sau đêm khuya, khu bình dân một chỗ hoang phế trong sân, Tả Chí Thành chính không ngừng đối với mình bộ mặt vuốt ve. Mật ong, hồ rán, bộ lông, thuốc màu. Tả Chí Thành đem mấy ngày nay bắt được đồ đạc nguyên một đám bôi lên tại trên mặt. Sau đó dùng đặc biệt thủ pháp vuốt ve, 2 giờ về sau, một trương lạ lẫm khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loại này người xa lạ mặt mới nhìn rất thật, nhưng là nếu như chiếu vào ngọn đèn mà nhìn, sẽ phát giác cái này khuôn mặt căn bản chính là giả dối. Bất quá Tả Chí Thành dùng trước mắt những tài liệu này, làm được trình độ này cũng là cực hạn rồi, huống chi kế tiếp hắn cũng sẽ không khiến người như vậy cẩn thận mà chứng kiến mặt của hắn. Thoát tới giày, lại đút vào 4-5cm tả hữu giày cây lót. Sau đó lại tại cánh tay, ngực, bả vai, phần eo đều trói lại một tầng bố kê lót, cuối cùng ở bên ngoài mặc lên một tầng áo khoác. Kể từ đó, nếu như không nhìn kỹ mà nói, lúc này Tả Chí Thành đã hoàn toàn biến thành một người khác, một cái diện mục thô kệch, thân cao mã đại con người lỗ mãng. Đây cũng là hai ngày này hắn dùng lương võ trên người lấy ra tiền mua được tài liệu, tiến hành trang điểm. Vỗ vô khuôn mặt của mình, nhìn trong gương đồng lạ lẫm bộ dạng, Tả Chí Thành thản nhiên nói, thật sự là rất lâu vô dụng. May mắn còn nhớ rõ. Trên nửa câu nói hay vẫn là Tả Chí Thành thanh âm của mình, nhưng đến hạ nửa câu thời điểm, đã biến thành một cái như là sa giấy dai ma sắt đồng dạng thô ráp giọng nam. Tiếp lấy sở hữu tất cả đồ vật đã toàn bộ bị bao vây lại, đút vào tường xuôi theo trong khe hở, Tả Chí Thành liền đạp trên ánh trăng, dung nhập Tân Lục Cảng trong đêm tối. Đêm nay Tân Lục Cảng, nhất định không bình tĩnh. Chương 47, Một Quyền. Đệ 47 chương Một Quyền. Tiểu thuyết, Tiên Tính Giết Chóc tác giả. Gấu chó săn cập nhật lúc, 2015-01-21-2054 số lượng từ, 2726 full screen đọc trên điện thoại đọc trên điện thoại. Tân Lục bến tàu biên giới, có một chỗ bên trên 100m² sân nhỏ, trong sân cơ hồ một nhiều hơn phân nửa địa phương đều là một cái luyện võ trường. Dù cho đến đêm khuya thời điểm, đều có thể nghe được liên tục không ngừng bang bang âm thanh truyền đến. Đó là có người tại đánh bao cắt thanh âm. Phanh. Một tiếng cự đại tiếng đánh đập. Bị rớt tại giữa không trung bao cắt trực tiếp bị Lý Tứ một chân xé rách, vô số cắt vàng từ giữa không trung lan tràn đi ra, tản mạn mặt đất. Một bên nha hoàn đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mà trợ giúp Lý Tứ lau mồ hôi. Lý Tứ bốn éo đông núc ních cổ, có thể chứng kiến trên mặt hắc long hình xăm theo trên gương mặt một mực kéo dài đến cổ, bả vai, theo hắn cơ bắp vặn vẹo mà vặn mẹo, thật giống như sống mà bắt đầu đồng dạng. Đây cũng là Lý Tứ chỗ ở, cái này trở mình hải long theo hang sói ở bên trong nhặt được nam tử. Trời sinh liền dẫn một cố gia tính, theo hắn ngày đêm ở tại bến tàu về sau, toàn bộ Tân Lục bến tàu, không còn có can thiệp phản kháng Hải Long Bang công nhân hoặc là thủy thủ. Mà ở Lý Tứ sau lưng, thì ra là luyện võ trường biên giới vị trí, một người trung niên nam tử chính quỳ trên mặt đất lạnh run. Tại phía sau của hắn, lưỡng tên Hải Long bang bang chúng chính thủ tại đó. Lý Tứ phất phất tay, bình lui nha hoàn, quay đầu nhìn về phía quỳ rạp xuống đất nam tử, vẻ mặt lênh không nói, nghiêm đầu to, ngươi cái kia 5.000 tiền yên tiền, là không muốn trả. Thứ gia ngươi hãy nghe ta nói a. Được xưng là nghiêm đầu to nam nhân quỳ trên mặt đất, hướng phía Lý Tứ bỏ đi, lại bị sau lưng lưỡng tên bang chúng một mực đè lại, tứ gia, ngươi tại thư thả ta vài ngày a, tựu 3 ngày. 3 ngày được hay không được, 3 ngày sau ta nhất định trả lại ngươi. Chuyện của tôi. 3 ngày lại 3 ngày, 3 ngày sau đó lại 3 ngày. Lý Tứ trong hai mắt lộ ra một cỗ tàn khốc cùng xảo trá, giống như là trên thảo nguyên sói hoang đồng dạng, vốn ngươi là chúng ta Yên quán khách quen, ta cũng không phải không thể thư thả vài ngày, bất quá 5.000 quá nhiều tiền, ngươi đem ngươi mét trải thế chấp đi à nha. Mét trải. Nghiêm đầu to hoảng sợ nói, mét trải không được à, đó là cha ta chuyển cho tiệm của ta trải, không thể thế chấp à. Tứ gia, ngươi tại thư thả ta 3 ngày. 3 ngày sau ta tuyệt đối trả lại ngươi. Thế nhưng mà Lý Tứ cái này một bộ chức thông qua thuốc phiện hoặc là đánh bạc bộ đồ lao đối phương, tiếp lấy ngầm chiếm đối phương sản nghiệp lộ số sớm đã quen thuộc, lại làm sao có thể nhìn xem con vịt đã đun sôi bay đi, tùy tùy tiện tiện buông tha mắt đầu to đâu này. Chỉ thấy hắn khiến cái nhan sắc, một gã bang chúng liền lấy ra một phần khế ước, muốn đệ nặng nghiêm đầu to đồng ý nghiêm đầu to tự nhiên không theo, liều chết dây rủa, tứ gia, ngươi đây là không giảng giang hồ quy củ a. Các ngươi dùng thuốc phiện dẫn ta nhập bộ đồ, ta tiểu nhận thua rồi. Hiện tại sao có thể liền ta sản nghiệp tổ tiên đều muốn thuận đi? Cái này không cùng giang hồ đạo nghĩa. Cái này không cùng giang hồ đạo nghĩa a. Giang hồ đạo nghĩa. Lý Tứ nhìn xem nghiêm đầu to, từng bước một đi về hướng đối phương, thiên hạ này, nắm đấm lớn đúng là đạo nghĩa. Nói xong, chỉ thấy hắn bay lên một cước, trực tiếp đem nghiêm đầu to đạp bay hơn 2 mét xa, đối phương mãnh liệt nổi bật một ngụm máu tươi liền ngất đi. Lý Tứ lạnh lùng nói, đồng ý. Lưỡng tên bang chúng lập tức cầm lấy nghiêm đầu to tay trái đặt tại khế ước bên trên. Nhìn xem hôn mê nghiêm đầu to bị bắt đi, một gã bang chúng đi tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đem khế ước đưa cho Lý Tứ. Tứ gia, nghiêm gia mét trải thế nhưng mà tốt vị trí, bang chủ đã biết nhất định cao hứng. Lý Tứ tùy ý gật gật đầu, hỏi, hạo nhiên võ quán bên kia ra thế nào rồi? Chúng ta dựa theo tứ gia phân phó của ngài, chắn những học viên kia, hiện tại hạo nhiên võ quán tiểu tưởng thị lượng phụ nữ. Người của chúng ta nhìn chằm chằm vào, bọn hắn mấy ngày nay một mực tại liên hệ nội thành những nhà khác võ quán. Hừ, vùng vây dây chết. Lý Tứ lạnh lùng nói, lại đợi 7 ngày, ta muốn lại để cho hoàn toàn mới lục người biết rõ, đến cùng ai mới thật sự là tân lục đệ nhất. Lý Tứ thủ hạ vớt mông ngựa nói, tứ gia công phu, cái kia tưởng lão đầu tự nhiên không là đối thủ, tiểu sợ bọn họ tìm cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, Lý Tứ lô thai đột nhiên giật giật, hắn lập tức quay đầu đi nhìn về phía sân nhỏ góc tường. Một bóng người đang từ góc tường trong bóng tối chậm rãi đi tới. Ai? Đó là một gã thân cao 8 thước trắng hán, toàn thân đều bao bọc ở một gian màu đen đại trong quần áo, chỉ có đầu lộ ra đi ra, hôn ám dưới ánh sáng, loang thoáng có thể chứng kiến, là một cái như là ở nông thôn nông dân đồng dạng mặt. Đối mặt Lý Tứ quát hỏi, Tả Chí Thành chỉ là nói một câu nói. Tiếp được ta một quyền, thà cho ngươi khỏi chết. Sau một khắc, cự đại bóng đen đã như là mây đen giống như, hướng phía Lý Tứ hung hăng đánh tới. Muốn chết. Đối mặt xông lại lạ lẫm đại hán, Lý Tứ như thế nào lại sợ hãi, như thế nào sẽ né tránh. Hắn trực tiếp một cái bên cạnh đạp mang theo từng cơn tiếng sấm nổ mạnh, hướng phía Tả Chí Thành đã tới, mà Tả Chí Thành không tránh không lùi, nắm tay phải liền hướng phía đối phương bàn chân hung hăng oanh đến. Ta hiện tại chân công, xem như bang chủ cũng chưa chắc so ra mà vượng, toàn lực xuất thủ, tại tăng thêm lòng bàn chân miếng sát, ta xem ngươi như thế nào tiếp. Nhưng quyền chân tiếp xúc một khắc này, Lý Tứ mới biết được chính mình sai rồi. Sai được có nhiều không hợp thói thường. Bàn chân cùng quyền mặt trong không khí có chút dừng lại, sau một khắc, như là tiền sử cự thú, thượng cổ thần long đồng dạng lực lượng, trực tiếp theo bàn chân truyền đến, thật giống như một đạo gợn sóng đồng dạng, dùng Lý Tứ bàn chân vi khởi điểm, truyền khắp hắn cả người, liên tiếp két sát thanh âm, chân của hắn cốt đã không biết đứt gãy trở thành bao nhiêu phần. Cùng lúc đó, thân thể của hắn như là một đạo như lưu tinh đã bay đi ra ngoài, trực tiếp nện ở hơn 10m bên ngoài trên mặt đất. Như là một bãi bùn nhão giống như vẫn không núp đích. Tả Chí Thành cùng Lý Tứ, cả hai ở giữa lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu như Lý Tứ lựa chọn du đấu mà nói, có lẽ còn có thể chống được các bang chúng chạy đến trợ giúp, nhưng là đối mặt Tả Chí Thành hét lớn, hắn lựa chọn cứng rắn kiểu cứng rắn mã cứng rắn làm, lập tức tiểu bi kịch rồi. Thằng đến trái tim đỉnh chỉ nhảy lên trước, cặp mắt của hắn trông như cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn ngẩng đầu lên xem thật kỹ xem đả bại chính mình người nào đến tột cùng là cái dạng gì. Lại phát hiện mình đã dùng hết toàn lực cũng không nhúc nhích được thoáng một phát. Ngông lung ở bên trong, gia quyền nam tử đi tới trước người của hắn, đối phương tựa hồ nở nụ cười thoáng một phát, đột nhiên đối với nhẹ nhàng mà nói một câu nói, võ quán thời điểm, ngươi đá ta một cước, một quyền này xem như trả lại ngươi đấy. Là ngươi. Lý Tứ nghĩ tới, ngươi là Hạo Nhiên võ quán cái kia độc nhãn long. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi cùng hối hận, tựu là một người như vậy một cái nhìn về phía trên là nhược gà ra hỏa, vậy mà đảo mắt biến thành một đầu quái thú, muốn đem chính mình đánh chết. Một tia vớ vẩn cảm giác phun lên Lý Tứ trong lòng. Nhớ tới chính mình lúc trước tại võ quán sở tác sự tình, trong lòng đối phương sẽ là như thế nào một phen cách nghĩ đâu này. Nhất định trong nội tâm nhịn không được muốn cười a, đổi lại mình cũng muốn cười đau nhức bụng rồi. Giống như là chứng kiến một con chó tại lão hổ trước mặt diêu võ dương oai đồng dạng. Hắn muốn đem trong miệng mà nói lớn tiếng kêu đi ra, thế nhưng mà thương thế nghiêm trọng liên lụy lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn như thế nào cũng nói không nên lời, nghĩ đến chính mình cứ như vậy bị đối phương đánh chết. Lý Tứ cái này trong nháy mắt vừa vội lại sợ vừa giận, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun tới, triệt để ngất đi. Hô hấp cùng tim đập cũng dần dần bất động. Hai người một phen đối thoại thanh âm rất nhỏ, tự nhiên chỉ có chính bọn hắn nghe được.